Chương 42, đến từ Song Nhi cảnh cáo chương 42, đến từ Song Nhi cảnh cáo Diệp Phàm không nghĩ tới, hắn không có chờ địch đến người lần nữa quy mô lớn cấp ngục, mà là chờ đến một cái thương nghiệp liên minh đoàn đại biểu. Cái này cái đoàn đại biểu thành viên đều là phía Đông vùng duyên hải thế lực. Trong đó có ở vào Tán Trang tỉnh Bần Cương căn cứ khu, có ở vào tỉnh Giang Nam Suối đỉnh căn cứ khu, có ở vào Đông Nam Hải vực Nguyệt Nha đảo. Còn có Sơn Tham quốc cùng Chậu Dựa Chân Gà hai quốc gia, đều là khoảng cách Thự Quang đảo không tính đặc biệt xa quốc gia. Bọn họ tới mục đích nhìn qua rất đơn giản, chính là yêu cầu thống nhất thuế quan chính sách, đại gia bắt đầu lưu thông hàng hóa. Chuyện này đối với Diệp Phàm hay là rất có sức dụ dỗ, dù sao Thự Quang đảo chẳng qua là một cái hòn đảo, trước kia rất nhiều thứ đều cần nhập khẩu. Diệp Phàm mặc dù không có như vậy lệ thuộc bên ngoài thế lực, nhưng là có thể buôn bán nhất định là một chuyện tốt. Hắn mang theo người của bộ tham mưu đi cùng những người này đàm phán, tranh thủ có thể lấy ra một cái tốt thành quả tới. Về phần Chậu Dựa Chân Gà cùng Sơn Thang Quốc, Diệp Phàm nhưng cũng không muốn cùng bọn họ làm ăn. Bây giờ là mặt thế, đi qua quy tắc cũng không có tham khảo tính, mới quy tắc, nên từ mới người nắm quyền tới lập ra, Diệp Phàm lập tức nói lên yêu cầu, mong muốn thành lập thương nghiệp liên minh có thể, nhưng là phải đem Chậu Dựa Chân Gà cùng Sơn Thang Quốc đá ra đi. Vì vậy, ở Diệp Phàm cứng rắn yêu cầu hạ, Chậu Dựa Chân Gà cùng Sơn Thang Quốc không thể không thối lui ra khỏi cái này thương nghiệp liên minh. Nghe được tin tức này, Diệp Phàm còn có chút kinh ngạc. Cái này lui, cũng không tranh thủ một chút sao? Bất quá hai cái này kẻ phá rối rời đi cũng là chuyện tốt, Diệp Phàm cũng không có tra cứu. Sáu nhà đàm phán biến thành bốn nhà, đang đàm phán bàn nơi này, Diệp Phàm gặp được ngoài ra mấy vị đế quốc quý tộc. Những thứ này đều là một ít đế quốc hầu tước hoặc là bá tước, Diệp Phàm cũng không nhận biết, cũng không biết là không phải Trịnh Tấn Nam sắp phong. Những thứ này ba nhà căn cứ trừ Nguyệt Nha đảo ra, còn lại hai nhà quy mô cũng không có đến căn cứ khu trình độ, Diệp Phàm biết sự tồn tại của bọn họ, nhưng là đại gia không thủ không đoán, hắn cũng không có đi để ý, bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Những người này nguyện ý tới, Diệp Phàm cũng không cự tuyệt. Trong đó còn có người cố gắng lôi kéo Diệp Phàm trở thành đế quốc quý tộc, nhưng là bị Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt. Hắn bây giờ không cần loại này hư đầu ba não vật, một khi trở thành quý tộc, đây chẳng phải là cùng bọn họ trở thành cùng một loại người. Đàm phán tiến hành 2 ngày, hai bên cũng rất nhiều vấn đề đạt thành nhất trí. Trong đó thậm chí bao gồm Diệp Phàm nói lên, phía bên mình thuế quan muốn hạ thấp một ít, bởi vì bây giờ Thự Quang đảo không giống với đi qua Vạn Quốc đảo, thứ cần thiết rất nhiều, theo lý nên kia cũng càng thêm ưu đãi thuế quan. Vốn là cho là cái điều kiện này sẽ không đạt được thông qua, nhưng là chỉ đi qua một ngày, những thứ này đầu một ngày còn gọi muốn công bằng giao dịch thế lực, vậy mà đáp ứng Diệp Phàm không hợp lý yêu cầu. Cho đến ở thương nghiệp liên minh trên hợp đồng ký tên sau, Diệp Phàm mới phát giác được chuyện có chút quá đáng thuận lợi. Nhưng là hợp đồng cũng nhìn rất nhiều lần, căn bản không có gì bất lợi cho Thự Quang quân địa phương, Diệp Phàm cũng liền dứt khoát ký. Những người này động tác rất nhanh, trước bị phong tỏa Thự Quang đảo bến tàu lần nữa mở ra. Hòn đảo này bến tàu rất nhiều, trước cũng đóng kín, bây giờ cởi ra phong tỏa, rất nhanh thương phẩm trao đổi liền thực hiện. Những người này tựa hồ sớm có cho là đàm phán sẽ thành công, cho nên tới giao dịch đội tàu tới vô cùng nhanh. Thứ một sóng giao dịch, hết thảy đều là thuận lợi tiến hành, Diệp Phàm cũng không có phát hiện quá nhiều vấn đề. Diệp Phàm đồng ý, tàu thuyền của chúng ta có thể tiến vào Thự Quang đảo. Giang Châu căn cứ khu, Trịnh Tấn Nam cùng Diêm đám người vỗ tay ăn mừng. Trịnh Tấn Nam trên mặt lộ ra gian kế được như ý nụ cười, Diệp Phàm a Diệp Phàm, tiểu tử này thật đúng là cẩn thận, thứ nhất thời gian liền đem Sơn Tham Quốc cùng Chậu Dựa Chân Gà đá ra đi, bất quá hai nhà này vốn chính là bằng hiệu, bọn họ có thể tham dự vào tốt hơn, tham dự không được cũng không có gì. Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cái này ba nhà căn cứ đều đã cùng chúng ta là người trên một cái thuyền. Diêm hừ lạnh một tiếng, Diệp Phàm cùng binh và vũ tùy ý phá hư địa khu thăng bằng, là thời điểm cấp hắn một bài học. Bất quá chúng ta nghĩ ra được biện pháp thật đúng là dùng tốt. Trịnh Tấn Nam gật đầu một cái, Thự Quang quân bên kia ra đà tuyệt đối rất tốt dùng, có thuyền bè tiến vào bọn họ trùng quanh vùng biển, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Chỉ có chúng ta loại này, quang minh chính đại qua đường sáng, mới có thể có cơ hội đến gần Thự Quang đảo. Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vấn đề sẽ xuất hiện ở những chỗ này thuyền bè bên trên. Diêm có chút không kịp chờ đợi. Công tước tiên sinh, chúng ta lúc nào hành động? Không gấp, Diệp Phàm người này rất cẩn thận, chúng ta hay là cẩn thận một chút, 5 ngày sau đó đi, nhưng tất cả mọi người lập tức làm chuẩn bị, 5 ngày sau này thống nhất hành động, nhất định phải một cái liền đem Thự Quang quân đưa vào địa ngục. Còn có, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật, trừ mấy người chúng ta, còn có 3 cái kia căn cứ thủ lĩnh ngoài, không thể lại bị bất kỳ người nào biết kế hoạch hành động, dù sao Thự Quang quân thống hướng khắp mọi mặt thẩm thấu phi thường lợi hại. Đúng đúng đúng, hơn nữa Thự Quang quân còn giống như có thể chặn được điện tử tin tức, điện báo cùng ống nói điện thoại những thứ đồ này cũng không thể dùng. Trịnh Tấn Nam gật đầu một cái, ngươi nhắc nhở vô cùng đối, tốt như vậy, ta sai phái một ít cấp 2 đột biến người đi ra ngoài liên lạc. Giang Châu cấp 2 đột biến người mặc dù không ít, nhưng là có thể làm cho Trịnh Tấn Nam hoàn toàn yên tâm cũng không nhiều. Hắn tìm mấy cái bên người tâm phúc, để bọn họ đi chấp hành liên lạc nhiệm vụ. Một người trong đó đột biến người phụ trách tiến về Nguyệt Nha đảo liên lạc, cái này đột biến người tên là Mạnh Khánh Hạ. Mạnh Khánh Hạ có một người bạn gái, là thuộc về Hoa Vô Song một cái thủ hạ, cô nữ sinh này còn từng theo Hoa Vô Song tiến về Thự Quang thành qua. Đi chấp hành liên lạc nhiệm vụ trước, Mạnh Khánh Hạ đi gặp bạn gái của mình một mặt. Ngọc Nhi, ta mấy ngày nay muốn ngược hướng Nguyệt Nha đảo bên kia, không có bao nhiêu thời gian bồi ngươi, ngươi đừng giận ta. Gọi là Ngọc Nhi nữ sinh cũng là cấp 2 đột biến người, tâm tư của nàng tương đối nhắn nhủi, nghe đến đó, lập tức hỏi, ngươi đi Nguyệt Nha đảo làm gì? Cũng không có cái gì chuyện lớn, chính là cho bên kia đưa một ít tình báo. Cái gì tình báo trọng yếu như vậy? Cái này, chuyện này không thể nói a. Ngươi có nói hay không? Nói xong thích nhất ta đây, một chút chuyện nhỏ cũng giấu giếm ta. Ngọc Nhi, chuyện này là giữ bí mật, thật không thể nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này làm thành, Giang Châu liền kê cao gối ngủ, chúng ta sau này là có thể ăn mừng hòa bình. Ngọc Nhi nghe đến đó hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn đối phương thực tại không chịu nói, cũng không có tiếp tục truy vấn. Đợi đến Mạnh Khánh Hạ sau khi đi, Ngọc Nhi đi Giang Châu ngục giam thăm Hoa Vô Song. Hoa Vô Song bị giam giữ ở Giang Châu căn cứ ngục giam một gian đơn độc bên trong phòng giam, căn này phòng giam tất cả đều là kim loại chế tạo, cửa sổ là to như cánh tay thép hợp kim tải, liền xem như cấp 3 đột biến người cũng biết không ngừng. Hoa Vô Song một người ngồi tù, cũng không cần nàng làm gì, cũng sẽ không cho nàng hóng gió cơ hội, cũng sẽ không có người làm khó dễ nàng. Ngọc Nhi thường xuyên đến thăm Hoa Vô Song, coi như là quen cửa quen mẹo. Đến cửa phòng giam miệng, Ngọc Nhi tiên sinh đối thủ vệ nói, ta muốn cùng tiểu thư nói riêng mấy câu nói, các ngươi có thể hay không tránh một chút. Đi theo thủ vệ có chút hơi khó, cái này. Đại nhân căn dặn qua, nhất định phải coi trọng Hoa tiểu thư. Chúng ta trò chuyện một ít nữ nhân đề tài, các ngươi nhất định phải nghe sao? Thật cho là tiểu thư bị giam ở trong tù, liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh sao? Nói cho các ngươi biết, chỉ cần tiểu thư nói vài lời mềm lời, đại nhân ngay lập tức sẽ thả tiểu thư đi ra, nhưng thời điểm chỉ cần tiểu thư nghĩ, các ngươi cảm thấy, ngươi còn có ai có thể sống? Hai cái thủ vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Không sai, Hoa Vô Song dù sao cũng là Trịnh Tấn Nam thích nhất con gái nuôi, cũng là Giang Châu trong lòng người mạnh nhất chiến thần, cái này ngục giam đoán chừng thật đúng là không nhốt được nàng hồi lâu. Bất kể từ thực tế hay là từ nội tâm góc độ mà nói, thủ vệ cũng không muốn đắc tội Hoa Vô Song, cho nên vẫn là lựa chọn tối lui. Xem thủ vệ đi ra hơn 20 mét xa, Ngọc Nhi đi tới cửa phòng giam miệng, lặng lẽ nói chuyện với Hoa Vô Song. "Tiểu thư, đại nhân phái Mạnh Khánh Hạ tiến về Nguyệt Nha đảo, giống như nói nhiệm vụ lần này thành công, chúng ta Giang Châu đều có thể kê cao gối ngủ." Hoa Vô Song ở bên trong ngục giam, người mặc màu xám cho chế phục, người khác ăn mặc bụi bẩn quần áo, ở trên người nàng lại có một loại siêu mẫu loại khác ăn mặc tức thị cảm. Nghe được Ngọc Nhi vậy, Hoa Vô Song lập tức hỏi, "Gần đây Nguyệt Nha đảo có tin mới gì tin tức sao?" "Có, Nguyệt Nha đảo còn có Tán Trang tỉnh Vân Cương căn cứ, tỉnh Giang Nam suối đỉnh căn cứ, bây giờ cùng Thự Quang đảo, à, chính là trước kia Vạn Quốc đảo, bây giờ bị Diệp Phàm chiếm lĩnh, cùng với bọn họ thành lập một cái thương nghiệp liên minh, mỗi ngày đều có lui tới thuyền bè lẫn nhau giao dịch cái gì. Nguyệt Nha đảo cùng Thự Quang đảo làm ăn." Hoa Vô Song sửng sốt một chút, chuyện này lượng tin tức quá lớn, không có người có thể rất nhanh muốn đi ra ngoài mấu chốt trong đó, nàng cũng giống như vậy. Bất quá Hoa Vô Song lại nghe ra trong giọng nói ngoài ra một tầng ý tứ. Chuyện gì có thể làm cho Trịnh Tấn Nam kê cao gối ngủ đâu? Không nghi ngờ chút nào, đó chính là tiêu diệt Thự Quang quân, hoặc là xử lý Diệp Phàm. Xử lý Diệp Phàm không phải một chuyện dễ dàng, nếu như tốt như vậy xử lý, Trịnh Tấn Nam đã sớm xử lý. Hoa Vô Song không nghĩ ra cụ thể vật, nhưng là nàng lại nhạy cảm ý thức được, chuyện này nhất định cùng Thự Quang quân có liên quan. Hoa Vô Song trầm ngâm một chút, lặng lẽ nói cho Ngọc Nhi, ngươi tranh thủ tìm một cơ hội liên lạc với Diệp Phàm, liền nói cho hắn biết một câu nói, Song Nhi để ngươi cẩn thận Nguyệt Nha đảo, có thể làm được sao? Tiểu thư yên tâm, ta nhất định làm được. Ngọc Nhi vẫn luôn là làm bạn Hoa Vô Song, là Hoa Vô Song đắc lực nhất tỉ muội, đối với Hoa Vô Song vậy cũng là nói gì nghe nấy. Nàng miệng đầy đáp ứng, rời đi ngục giam sau, tìm cái cơ hội liền rời đi Giang Châu. Từ Giang Châu tiến về Thự Quang đảo tốt nhất lộ tuyến chính là ở Thiên Giang ngồi thuyền, dĩ nhiên cũng có thể đi máy bay, nhưng là máy bay nếu như đường đột tiến vào Thự Quang đảo không phận, rất có thể bị đánh rơi, cho nên vẫn là ngồi thuyền an toàn nhất. Ngọc Nhi ở trên mặt sông ngồi thuyền 2 ngày, ngày thứ 3 đến Thự Quang đảo phụ cận, sau đó nàng liền đi tới Thự Quang đảo phụ cận. Từ bến tàu nơi đó, vốn là cho là bên trên đảo sẽ rất lao lực, nhưng là không nghĩ tới Thự Quang quân hủy bỏ nhất định phải có người giới thiệu mới có thể leo lên hòn đảo quy định. Ngọc Nhi cứ như vậy đi theo đám người lên thuyền, bước lên Thự Quang đảo. Thời gian đã qua 3 ngày, nàng nhất định phải nhanh tìm được Diệp Phàm, nói cho hắn biết chuyện này. Chương 43, mệnh lệnh khẩn cấp. Báo động đỏ. Chương 43, mệnh lệnh khẩn cấp. Báo động đỏ. Diệp Phàm nghe được có người xâm lấn nghị hội đại sảnh bị bắt sau, cảm thấy phi thường ly kỳ. Ở bản thân quân uy như vậy cường thịnh điều kiện tiên quyết, vẫn còn có người sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn phải không muốn chết sao? Nhất là bị bắt người hay là một người phụ nữ, hơn nữa kiên trì nói lên yêu cầu phải gặp bản thân một mặt, Diệp Phàm đều hiếu kỳ. Hắn đi tới nghị hội trước cửa đại sảnh chỗ, gặp được cái này đã bị còn bên trên nữ nhân. Trường quan, chính là người này, đêm khuya tiến vào bên ta khu trại lính, bị chúng ta đội tuần tra chặn lại hơn nữa bắt được, nhưng là nàng từ đầu tới đuôi cũng không có phản kháng, chẳng qua là ầm ĩ phải gặp ngài. Diệp Phàm đi vào nhìn một cái, nhất thời nhận ra nữ nhân là ai. Hoa Vô Song đi Thự Quang Thành thời điểm, nàng bốn cái căn bản một trong, đi Thự Quang Thành liền bị bản thân đưa vào ngục giam, lần này lại tới Thự Quang đảo, chẳng lẽ người nữ nhân này vào ngục giam có nghiện? Diệp Phàm mở miệng hỏi, ta biết ngươi, ngươi gọi. Đều cái gì? Diệp thủ lĩnh, ta gọi Ngọc Nhi, là tiểu thư thủ hạ, ta có chuyện khẩn yếu tìm ngài, có thể cùng ngài nói riêng mấy câu nói sao? Không cần đơn độc, ta bên này bộ hạ đều là đáng giá tín nhiệm, tiểu thư nhà ngươi bây giờ đang làm gì? Tiểu thư bị công tước đại nhân nhốt ở bên trong ngục giam. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh lẽo, vì sao? Bởi vì tiểu thư chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm trễ nải công tước đại nhân kế hoạch. Diệp Phàm trầm mặt một chút, mang nàng tới phòng làm việc của ta, còn tay cũng không cần hảo. Mấy phút sau, Diệp Phàm trở lại phòng làm việc, cấp Ngọc Nhi một ly trà, sau đó nghe được từ đầu đến nơi giảng thuật lần này chuyện. Diệp thủ lĩnh, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, tiểu thư của chúng ta nghe xong sau này sẽ để cho ta tới thông báo ngài chuyện này. Nàng ở trong tù có khỏe không? Chứ không có tự do, cũng không có gặp cái gì trắc trở, dù sao thân phận của nàng chính ở chỗ này, không người nào dám khác biệt nàng. Diệp Phàm gật đầu một cái, Hoa Vô Song ở tù là hắn không nghĩ tới, nhắc tới, hay là bởi vì chưa hoàn thành ám sát nhiệm vụ của mình nàng mới có thể ở tù, nếu như có cơ hội thích hợp, Diệp Phàm nhất định sẽ đưa nàng cứu ra. Lần này Hoa Vô Song mang đến tin tức, để cho Diệp Phàm rơi vào trầm tư. Giang Châu bên kia phái người đi Nguyệt Nha đảo, bọn họ phải làm gì? Giang Châu đột nhiên cử động, đột nhiên xuất hiện thương nghiệp liên minh, chậu rửa chân gà cùng Sơn Tham Quốc đột nhiên thối lui ra, cái này chỗ chuyện, tựa hồ có thể kết hợp lại. Nhưng là mấu chốt trong đó điểm đang ở đâu vậy? Hoa Vô Song tin tức cũng chỉ có một chút như vậy, không thể trợ giúp Diệp Phàm phân tích nhiều hơn, Diệp Phàm chỉ có thể tự đi phân tích. Nếu như bọn họ mong muốn gây bất lợi cho chính mình, như vậy bản thân đổi thành góc độ của bọn họ, lại sẽ làm gì đâu? Diệp Phàm tin tưởng, Hoa Vô Song nhất định là cảm giác được cái gì, bản thân cũng cảm thấy có chỗ hơi không hợp lý, chẳng qua là chênh lệch như vậy một chút, để cho hắn có chút ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ lắm cảm giác. Bất quá Diệp Phàm quyết định, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chuyện này nhất định phải coi trọng. Mặc dù đem chọn chuyện kết hợp lại thiếu chút nữa như ý tứ, nhưng là Diệp Phàm đã mơ hồ cảm giác được nguy hiểm đến từ chỗ nào. Đến Diệp Phàm cái trình độ này, có thể uy hiếp hắn lực lượng đã không nhiều. Nhất là cách sông lớn dưới tình huống, zombie đã không tạo thành uy hiếp, nguy hiểm như thế chỉ có thể là đến từ loài người cùng đến từ thú biến dị. Loài người vậy, Nguyệt Nha đảo bên kia lực lượng vũ trang Diệp Phàm không rõ ràng lắm, bất quá cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Chân chính kẻ địch, chỉ có Giang Châu cùng Bạch Thương Quốc nhóm thế lực. Nhưng là nếu như không có vũ khí nguyên tử vậy, mong muốn trực tiếp đả kích Diệp Phàm là phi thường khó. Còn một người khác uy hiếp, có thể sẽ đến từ trên mặt biển, đến từ đại dương tự thú. Nghĩ đến cái này thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên ý thức được tình huống không đúng. Tra một cái, từ Nguyệt Nha đảo tới tàu chuyên chở, cách chúng ta vẫn còn rất xa. Trường quan, chúng ta cùng Nguyệt Nha đảo ký kết mua bán hiệp nghị, bọn họ những ngày này ngược hướng tàu hàng nhiều vô số, ngài cụ thể hỏi kia một chiếc a. Diệp Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới ngược hướng sẽ có nhiều như vậy thuyền, hắn lại hỏi, kia Vân Cương cùng Suối Đỉnh đây này, thuyền hàng của bọn họ cũng rất nhiều, hai nhà này đều là tại duyên hải đi lại, số lượng nhiều hơn. Diệp Phàm đội vàng mở ra vệ tinh gián điệp bản đồ, cẩn thận kiểm tra tình huống. Nhìn vệ tinh gián điệp bản đồ là một món phi thường khô khan chuyện, nhất là phía đông. Phía tây tốt xấu còn có thể các nơi tình huống, phía đông thuần một màu chính là đại dương, mở ra sau, khắp đại dương tất cả đều là điểm sáng màu tím. Điểm sáng màu tím đại biểu chính là thú biến dị, bên trong đại dương thú biến dị số lượng nhiều lắm, nhìn đầu người choáng váng, Diệp Phàm cũng sẽ không quá vui lòng đi nhìn. Bây giờ mở ra, bản thân kiểm tra một hồi, Diệp Phàm phát hiện, ngược hướng thử quang đảo tàu hàng có chừng trên 100 chiếc. Kể từ đó, chuyện có chút khó làm. Bây giờ thử quang quân hải quân lực lượng chưa đủ, cụm tác chiến tàu sân bay đã lên đường, tiến về phía đông chiếm lĩnh một ít đảo không người đáng ngầm, mở rộng thử quang quân đại dương diện tích. Hơn nữa tiểu bắt những thứ kia đại bạch tuộc đã bị phái đi ra ngoài, bây giờ thử quang quân phía đông vùng biển gần như hoàn toàn là một mảnh chân không trạng thái. Nếu như có tâm người phát hiện một điểm này, làm như vậy ra một ít động tác. Diệp Phàm chợt đứng lên, trực tiếp đem áo khoác tròn lên. Bên người của hắn, Gia Cát Vân Tuyết, Tán Nhi ạ các nàng đều đi theo đứng lên. Trường quan, đã đêm xuống, ngươi định đi nơi đâu? Đêm xuống. Ngọc Nhi đâu? An bài nàng đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tàu hàng trở về Giang Châu đi. Đi gọi nàng tới. Rất nhanh Ngọc Nhi bị gọi trở lại, Diệp Phàm trực tiếp hỏi, ngươi tới thử quang đảo dùng bao lâu? Ta ngồi thuyền tới, tổng cộng dùng 3 ngày thời gian. Nói như vậy, ngươi coi là hôm nay, đã đến nơi này 4 ngày. Là, vì tới tìm ngươi còn chỉ hoãn đến gần 1 ngày, qua nửa đêm chính là ngày thứ 5. Diệp Phàm lại tính toán một chút Ngọc Nhi bạn trai đi Nguyệt Nha đảo thời gian, nếu như đối phương có hành động vậy, như vậy có thể không phải tối hôm nay, chính là sáng sớm ngày mai sẽ phải phát động. Thế nhưng là trên mặt biển nhiều như vậy thuyền bè, bây giờ còn khó xác định kia một chiếc thuyền có vấn đề. Hơn nữa Diệp Phàm tra xét, rất nhiều thuyền bè đều là sau hôm nay nửa đêm nhập cảng. Nói không chừng tối hôm nay liền gặp nguy hiểm. Diệp Phàm quyết đoán, trực tiếp hạ đạt liên tiếp ra lệnh. Mệnh lệnh khẩn cấp, báo động đỏ. Đi đem bờ biển giới nghiêm, toàn bộ trệ lưu bờ biển người toàn bộ hướng đất liền địa khu rời đi. Thông báo thứ nhì dã chiến lữ lập tức rút về tới, chuẩn bị phòng ngự. Lập tức phong tỏa nam bắc hai bên nước sông tuyến đường, không cho phép thuyền bè thông qua, nếu như có người cố gắng mạnh mẽ xuống tới, có thể trực tiếp khai hỏa đánh chìm. Trong đảo tàu hàng lợi dụng tới, để cho quân tình cục cùng cục cảnh sát người lập tức đi thăm dò đến thuyền bè. Cảnh vệ doanh cân ta tiến về bờ biển, công binh bộ đội toàn bộ đuổi theo, bố trí phòng ngự. Diệp Phàm liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, sau đó lập tức lên xe, lên đường rời đi nghị hội. Tình huống bây giờ không rõ, nhưng là nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến, hắn cần trước làm chút gì? Thì như đem bờ biển xây dựng một đạo thành tường. Lấy được tin tức, tất cả mọi người đều hành động lên. Vốn là đã rơi vào trạng thái ngủ say thử quang đảo, lập tức cầm vĩ sôi trào. Đại lượng người từ trong giấc mộng bị đánh thức, sau đó bị buộc hướng đất liền địa khu rời đi. Thự quan quân quy định, tất cả mọi người không cho dừng lại ở phía tây duyên hải 5 km trong phạm vi. Mệnh lệnh này một cái, tỉ như khu biệt thự phía tây, già ly người tiểu khu chờ đều bị bắt buộc hướng phía tây tiếp tục di rời, cái phạm vi này bên trong đều là không cho phép lưu người. Một bọn người âm thanh sôi trào trong, Diệp Phàm tự mình đến bờ biển. Hắn thấy được xa xa Sâm Lang ngục giam, hắn cũng không có đi quản, Sâm Lang ngục giam bởi vì độ cao nguyên nhân là an toàn, không cần phải lo lắng cái gì. Hắn đi tới Tân Hải đại đạo nơi này, liền dọc theo điều này đại đạo, xây dựng một đạo trung cực thành tường. Phòng ngự đại dương cự thú, so phòng ngự zombie càng thêm khó xử đến, 10 mét tường cao đối những thứ kia đại dương cự thú mà nói tác dụng không lớn, muốn xây liền xây dựng một đạo 30 mét. Thự quang đảo bờ biển từ nam đến bắc có ước chừng 20 nhiều km, 500 kim một mét thành tường, trải qua vật liệu xây dựng chiết khấu sau, 1 mét vì 50 kim. Một cái thành tường toàn bộ xây dựng đứng lên, ước chừng cần 41.500.000. Diệp Phàm đi tới khu biệt thự bên kia, từ nơi này bờ biển bắt đầu khởi động. Ngồi ở một chiếc mèo rừng xe toàn địa hình bên trên, Xe vừa lái động, Diệp Phàm một bên xây dựng thành tường. Ngược lại người chung quanh đều bị xua đuổi đi, cũng không có ai sẽ phát hiện cái gì. Một khối cao tới 30 mét thành tường xuất hiện. Sau đó xe tiến lên, Diệp Phàm nhanh chóng bố trí, thành tường bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Theo xe đi về phía trước, thành tường càng ngày càng dài, 30 mét cao, 10 mét dày thành tường thì giống như dài vạn dặm thành vậy trống rỗng xuất hiện, nguy nga hùng vĩ trình độ không chút nào thua. Hải quân lục chiến đội người bắt đầu ở trên mặt sông thiết lập trạm, khẩn cấp toàn bộ thuyền bè thông qua thiên giang. Chuyện này bây giờ còn không xác định có thể hay không phát sinh, nhưng là Diệp Phàm tuyệt đối không cho phép chuyện phát triển đến nội hà địa khu, hắn phải đem quy mô hạn chế ở bờ biển. Diệp Phàm giờ phút này chính mình cũng không biết, nếu như không phải hắn khẩn cấp xử lý chuyện này, như vậy lần này chuyện thật muốn gây thành đại họa. Thấp nhất ở bờ biển sinh hoạt người, cơ bản đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Xa xa sóng lớn cuộn trào trong vùng biển, một chiếc đến từ Nguyệt Nha đảo thuyền bè đang sóng biển trong đi tới. Biển lớn màu đen tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy, nhưng là thủy thủ đoàn không sợ hãi chút nào, ngược lại còn rất hưng phấn. Tới tựa hồ, bọn họ cũng đều biết, chuyến đi này là cấp cho thự quan quân tìm phiền toái. Thự quan quân mọi người đều biết, đắc tội bọn họ, nói không chừng tại chỗ đã bị giết chết. Nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác, bọn họ đều là một ít tử tù, chuyện này chính là bọn họ cuối cùng giá trị, phía trên đã hứa hẹn, chỉ cần có thể ở lần này sự kiện sau sống sót, chỉ biết đặc xá tội của bọn họ. Cho nên không làm chỉ có chết, làm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Trên thuyền tràn ngập cái này mùi tanh hôi mùi vị, những thứ kia một chút thì tan giữa nát biến chất sau mùi vị. Bọn họ chiếc thuyền này thân báo thời điểm, nói vận chuyển thú biến dị thịt. Kỳ thực đây là một cái lập lờ, nơi này vận chuyển đều là một chút thịt loại miếng thừa hẹo, động vật nội tạng, cùng với huyết dịch các thứ, mùi vị được kêu là một cái lớn. Nếu như đụng phải kiểm tra, bọn họ cũng không có vấn đề, dù sao những thứ này loại thịt điểm cuối, chính là đưa đi xưởng gia công làm thức ăn chăn nuôi. Mà giờ khắc này, thủy thủ đoàn đem khoang thuyền mở ra, đã bắt đầu hướng trong hải dương thả xuống thức ăn. Huyết dịch theo nước biển tràn ngập ra, mùi máu tanh theo gió biển khắp nơi phiêu đãng. Một đoàn hải âu nghe mùi vị mà tới, trong nước biển cũng nổi lên ào 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 bọt sóng, đại dương cự thú đến rồi. Chương 44, nên đón hải quái khiêu chiến. Chương 44, nên đón hải quái khiêu chiến. Một cái cực lớn vây cá ở mặt biển du động, lộ ra nước bộ phận liền có 6 7 mét dài, có thể tưởng tượng dưới nước mặt cá lớn thân thể bao lớn. Một cái thủy thủ có chút bận tâm nhìn xuống, lão đại, con cá này sẽ không đem thuyền đụng ngã lăn đi. Nhìn một chút ngươi kia con chuột lá gan, tàu hàng của chúng ta chiều dài 300 mét, nơi đó có dễ dàng như vậy bị đụng ngã lăn, làm nhanh lên chuyện của ngươi. Phụ trách chỉ huy người là một cái cấp 2 đột biến người, hắn ngẩng đầu nhìn đuôi thuyền, mặc dù không để cho thủy thủ đoàn lo lắng, nhưng là chính hắn là thật lo lắng. Đuôi thuyền nơi đó, từng mảnh một sôi trào bỏ sóng nhìn lòng người kinh, càng ngày càng lớn quy mô bầy cá đến. Hắn xưa nay không biết, một vùng biển này lại có nhiều như vậy sinh vật biển. Chỉ riêng là hải âu, bây giờ trên bầu trời liền tập trung hàng bà con, như cùng một phiến mây đen, để bọn họ tác nghiệp đều không thể không cẩn thận. Trên biển càng là giống như mở nổi vậy, những thứ kia khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì lộ ra một cái đuôi to bầy cá, thì giống như thủy tinh cung mở cửa vậy. Cũng tỉ như mới vừa, một cái cực lớn cái đuôi thậm chí vung ra thành thuyền bên trên, nơi này độ cao thế nhưng là sấp xỉ có 25 mét à. Đến đây đi, nhiều tới chút, như vậy đem các ngươi mang đi thử quang đảo, các ngươi mới có thể đưa đến lớn hơn tác dụng. Căn cứ hàng hải bản đồ, bây giờ cách thử quang đảo đã chỉ có 20 km. Hắn biết, lần này hành động người không chỉ chính mình đoạn đường này, chỉ riêng từ Nguyệt Nha đảo lên đường thuyền, liền có 5 chiếc nhiều. Hơn nữa từ Vân Cương, từ Suối Đỉnh, đều có thuyền bè lên đường. Để bảo đảm những thuyền này chỉ an toàn, thậm chí chậu rửa chân gà cùng Sơn Tham Quốc hai quốc gia còn phái ra quân hạm hộ tống. Nguyệt Nha đảo cũng có quân hạm đến đây, là trong đảo duy nhất một chiếc tàu sân bay, mang 30 chiếc máy bay hạm, dùng cho bảo vệ những hàng này vòng. Chỉ cần xem những thuyền này chỉ dựa vào gần Nguyệt Nha đảo, những thứ này quân hạm coi như hoàn thành nhiệm vụ, lập tức đi ngược lại, bởi vì sau đó, nơi này bờ biển lại không thể có thuyền. Thời gian giờ phút này đã đi tới 2 giờ sáng. Xuyên thấu qua nhàn nhạt trời sáng, thuyền lão đại thấy được Nguyệt Nha đảo đường nét. Cũng không biết vì sao, 2 giờ Nguyệt Nha đảo bên trên vẫn vậy đèn đuốc sáng trưng, giống như ở có một ít cái gì tác nghiệp. Thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng súng pháo vang lên, chẳng lẽ là đánh một ít đổ bộ bờ biển sinh vật. Bất quá hắn không hề lo lắng, hắn đã thấy chúng quanh thuyền nào khác chỉ từ đường phương hướng áp sát Nguyệt Nha đảo. Cái này sóng công kích đã không thể tránh khỏi, bất kể thự quan quân làm ra như thế nào chuẩn bị, cũng không thể đưa đến quyết định gì tính tác dụng. Diệp Phàm, chúng ta không thủ không đoán, ta cũng là vì sống tiếp, cho nên ngươi chớ có trách ta. Yên lặng thì thầm một câu, thuyền lão đại quay đầu một tiếng quát lên. Gia tốc, chạy thẳng tới Nguyệt Nha đảo, tất cả mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng, một khi thuyền bè cập bờ, lập tức xuống thuyền chạy thoát thân đi. Đại gia làm xong cái này đơn, sau này liền sinh tử số trời định đoạt, chúc chúng ta đều tốt vật đi. Trên thuyền truyền tới ầm ầm đáp ứng thanh âm, sau đó khoang thuyền bị triệt để mở ra. Rất nhiều máu thịt chút xuống, thuyền lớn phía sau bầy cá số lượng càng ngày càng nhiều. Nước biển giống như khai hỏa vậy, thuyền bè phía sau đã tạo thành một cái dài đến mấy chục cây số dài dằng dặc thủy tuyến. Những thứ kia thủy tuyến chiều rộng đều có mấy trăm mét, thậm chí ở phía xa bên trong biển sâu, vẫn vậy có vô số hải quái đang nhanh chóng lưu tới. Chỉ điều này thủy tuyến bên trong, liền có ít nhất hơn 10.000 đại dương cự thú. Hơn nữa như vậy thủy tuyến không chỉ một điều, mà là suốt 15 điều. Vì lần này hành động, toàn bộ tham dự người cũng hao phí cực lớn nhân lực vật lực. Vì thu thập những thứ kia giữa nát thịt, rất nhiều kẻ sống sót đều không thể không đi bắt loài cá hoặc là thú biến dị, mục đích đúng là vì hôm nay. Cũng nhanh đến. Khoảng cách thự quang đảo đã chưa đủ 5 km. Báo cáo trưởng quan. Trạm radar đã xác định kẻ địch tình huống, bây giờ tổng cộng có 15 chiếc tàu chuyên chở, từ các phương hướng hướng Thự Quang đảo dựa sát, hơn nữa bọn họ phía sau còn đi theo đặc biệt nhiều thú biến dị. Đang trải đặt thành tường Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn dự cảm không có lừa hắn, nên tới trung quy sẽ còn đã tới. Trạm gia đa bên kia công tác cũng không có lời biếng, có thể ở biển rộng mênh mông trong phát hiện kẻ địch thuyền bè đã là bản lãnh, huống chi là ở một mảng lớn điểm sáng màu tím trong. Chẳng qua là Diệp Phàm không nghĩ tới tới nhanh như vậy, nếu như cho thêm bản thân 10 phút thời gian, đạo này thành tường là có thể trải đặt xong. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Diệp Phàm động tác không có chút nào chậm lại, đồng thời tiếp tục ra lệnh. Dã chiến hai lữ trở lại rồi không có. Bọn họ đang từ Khai Nguyên huyện trở về, bộ đội tiên phong dự tính còn có 20 phút đến bờ biển, sau này bộ đội ước chừng 50 phút đến khoảng 1 tiếng rưỡi. Diệp Phàm khẽ cắn răng, thứ một lữ thứ nhất đoàn binh lính đâu, đến nơi sao? Tiếng nói mới vừa, thay thế Vương Hổ thứ nhất đoàn đã đón xe nhanh chóng chạy tới. Cái này chỉ bộ đội một mực phối hợp quân tình cục đang bắt giữ kẻ địch đặc vụ nhân viên, nhận được mệnh lệnh từ trong đảo bốn phương tám hướng chạy về, tới cũng không chậm. Các ngươi lập tức leo lên ta bố trí thành tường, phía trên đã có một con tân binh bộ đội, các ngươi đánh bọn họ cùng nhau tác chiến, tuyệt đối không thể để cho đại dương cự thú lướt qua đạo này thành tường. Hiểu. Thứ một lữ thứ nhất đoàn lập tức leo lên thành tường chuẩn bị tác chiến, nơi này đã có Diệp Phàm tạm thời bạo binh một ít binh lính. Ra đời điểm liền thiết lập ở trên tường thành, tất cả đều là một sao binh lính, bây giờ Diệp Phàm trại lính, còn có thể bạo binh ước chừng một cái đoàn. Lúc này nhiều một chút lực lượng cũng là tốt, thấp nhất trước tiên đem cái này sóng chịu được. Thành tường bên ngoài là tạp nhạp đổ nát tiểu khu, cùng với bờ biển bãi cát. Lúc này, công binh bộ đội đang trên mặt đất chôn thiết một vài thứ. Đó là công trình sư thiết kế ra được, là một loại chiều dài ước chừng là 5 mét đao nhọn, ngầm dưới đất chôn giấu 3 mét, trên mặt đất lộ ra 2 mét, lưỡi đao sắc bén mặt hướng biển rộng, chôn giấu khắp nơi đều là. Những thứ đồ này chính là thử quan quân đối kháng đại dương cự thú lợi khí, cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Theo đại lượng bộ đội hướng bãi biển đi, trong đảo cũng lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Vô số bị trục xuất khỏi người tới, bị nghiêm khắc khống chế ở khoảng cách bờ biển 5 km ra, bờ biển rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không thể nào biết được, chỉ có thể ở nơi này lo lắng suy đoán. Có người nói là những quốc gia khác từ phía đông trên đại dương bao la đánh tới, cũng có người nói đại dương cự thú muốn đổ bộ, thậm chí có người nói hải lý phát hiện dầu mỏ, muốn giới nghiêm ở chỗ này thiết lập trên biển thăm dò nền tảng. Bất quá thứ ba loại lập tức bị phủ quyết, bởi vì bên này cũng không có dầu mỏ, hơn nữa thiết lập nền tảng, đi chỗ đó sao nhiều bộ đội là làm gì? Đang ở mọi người suy đoán lung tung thời điểm, đột nhiên trên bầu trời, máy bay chiến đấu gào thét mà qua. Đó là Thự Quang quân ở lại giữ ở Thự Quang đảo công 16 máy bay chiến đấu. Những thứ này máy bay chiến đấu nhận được Diệp Phàm ra lệnh, đi công kích sắp đến gần tàu hàng. Nếu như có thể đem những hàng này vòng phá hủy trên mặt biển, như vậy có lẽ còn có thể giải quyết một cái vấn đề lớn. Nhưng là máy bay chiến đấu mới vừa bay đến bờ biển, vậy mà bị đến từ phe địch máy bay chiến đấu chặn lại. Nhìn máy bay tình huống, những thứ này máy bay địch có thể đến từ chậu rửa chân gà, cũng có thể đến từ Sơn Thăng Quốc, cũng có thể đến từ Nguyệt Nha đảo. Cùng ban đầu Quách chuẩn dùng cho đối kháng Diệp Phàm 50 chiếc lao ra máy bay không giống nhau, lần này máy bay tiên tiến không ít. Không chỉ là Diệp Phàm bên này khoa học kỹ thuật ở tiến bộ, kẻ địch khoa học kỹ thuật cũng ở đây tiến bộ, đây đều là một ít nhị đại cơ, không nghĩ tới vậy mà đã có người làm được. Những thứ này máy bay hoặc giả từ biết không phải Thự Quang quân không quân đối thủ, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là trì hoãn thời gian, chính là chiến đấu. Theo trong bầu trời máy bay ở bang, Thự Quang quân tiến độ bị nẹt. Nếu như là bình thường, công 16 phi công hoàn toàn có thể từ từ đem những thứ này máy bay xử lý, nhưng là tình huống bây giờ không cho phép. Kẻ địch xuất động hơn 100 khung máy bay, ở Thự Quang quân máy bay chiến đấu không có bay ra Thự Quang đảo thời điểm, liền gặp phải bọn họ chặn lại. Đối diện với mấy cái này châu chấu vậy máy bay địch, công 16 cũng không thể không cẩn thận tác chiến, tiếp tục như vậy, có thể không cách nào tiếp viện bờ biển. Thật may là lúc này, Thự Quang quân vô ích tuần 500 máy bay cảnh báo trước đăng tràng. Trên đầu mang một cái nắp nồi bự, máy bay cảnh báo trước ra sân, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Máy bay địch sóng ra đa đoạn toàn bộ nhận được quá nhiều, bắt đầu biến thành người mù. Thừa dịp máy bay địch không có như vậy mạnh mẽ, năm chiếc đến gần bờ biển vị trí công 16 không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc đột phá máy bay địch chặn lại, bay về phía bờ biển, hơn nữa bắn ra tên lửa diệt hạm. Loại hàng này vòng không có cái gì phòng ngự, bị tên lửa diệt hạm một phát nhập hồn. Rầm rầm rầm. Bờ biển mấy cái phương hướng, rồi rít phát sinh nổ tung, những tàu bè kia bị tập trung, vẫn vậy cố gắng về phía trước, bởi vì bọn họ khoảng cách bờ biển đã chưa đủ 2 cây số. Máy bay chiến đấu tiếp tục bổ đao, thứ nhì đao, thứ ba đao. Ba phát sau, năm chiếc tàu hàng hoàn toàn bị đánh chìm, vô số máu thịt tràn ngập trên biển cả. Sau liền có vô số đại dương cự thú nhào lên, đem những thứ này máu thịt cùng với rơi xuống nước thủy thủ đoàn cùng nhau cắn nuốt hết. Những người này là xui xẻo, bọn họ nhất định vô duyên phóng ra, hoàn toàn táng thân ở mảnh này trong biển rộng. Đáng tiếc máy bay chiến đấu không có cơ hội tiếp tục động thủ, bởi vì còn lại thuyền bè lúc này đã đến trên bờ biển, mắc cạn ở nơi đó. Máy bay chiến đấu chỉ có thể xoay người quay đầu, trước tiêu diệt những thứ này dám xâm phạm máy bay địch lại nói. Mà những thứ kia máy bay cũng không phải kẻ ngu, không hề cùng Thự Quang quân máy bay chiến đấu dây dưa, kể từ Thự Quang quân ra đa máy bay cảnh báo trước đăng tràng, bọn họ liền hoàn toàn không có sức đánh trả. Như vậy ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, ước chừng 110 chiếc máy bay địch, đã còn thừa lại chỉ có hơn 50 chiếc, còn lại toàn bộ bị tiêu hủy. Mắt thấy đã có 10 chiếc tàu hàng hoàn thành đổ bộ nhiệm vụ, những thứ này máy bay địch lập tức xoay người chạy. Trên mặt biển, tối om om Hải Âu đại đội đang bay tới, lại có cả mấy chiếc đường về máy bay cùng Hải Âu đụng nhau, lần lượt rơi vào trong biển rộng. Dưới tình huống này, Thự Quang quân máy bay chiến đấu cũng không thể truy kích, đối mặt dập trời ngập đất biến dị chim, máy bay tác chiến là rất không sáng suốt. Cũng may bọn họ không có uổng phí xuất động, vội bằng giữa, tiêu diệt kẻ địch hơn 60 khung máy bay, hơn nữa đánh chìm 5 chiếc tàu hàng, đã là chiến công hiển hách. Chiến đấu kế tiếp sẽ phải giao cho bộ binh. Lúc này, trên bờ biển đã trở thành địa ngục. Căn phòng vậy rùa biển mạnh mẽ đâm tới, xe hơi nhỏ vậy của cả đàn cả đội, dài hơn 10 thước cá heo mất đi ngày xưa ôn thuận, còn có con voi lớn nhỏ bám biển, còn có dáng dấp xấu xí vô cùng, hoàn toàn không giống tiểu bát như vậy mi thanh mục tú đại bạch tuộc. Còn có 30 mét cá mập lớn, thậm chí hơn 100 thước cá voi cũng đều xuất hiện ở nơi này. Những thứ này hải quái nhanh chóng cắn nuốt trên bờ máu thịt, mà những thứ kia hạ thuyền liền chạy thủy thủ đoàn, vào lúc này đang liều mạng thử quang đảo đất liền chạy thủ mạng. Hành động này lập tức đưa tới những thứ kia không giành được thức ăn hải quái chú ý, những thứ này hải quái hí gầm thét đuổi theo chạy trốn đám người, hướng thử quang đảo đất liền lan tràn mà tới. Chương 45, biển sâu khủng bố. Chương 45, biển sâu khủng bố. Diệp Phàm rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một đoạn thành tường xây dựng. Làm thành tường hoàn thành một khắc kia, hắn cảm giác tay đều có chút run, bởi vì thời gian thật sự là quá khẩn trương. Bên này thử quang quân chiến cơ đi qua không có mấy phút, bên kia hải quái liền đã đổ bộ. Diệp Phàm không biết người giật dây là thế nào cam kết những thứ kia lái thuyền người, những người này hạ thuyền sau này liều mạng hướng đất liền phương hướng chạy. Bọn họ trên thuyền kia nhìn như rất nhiều máu thịt, kỳ thực căn bản không đủ hải quái ăn. Một cái khoang thuyền máu thịt chút xuống, một cái hơn 30 mét dài cá voi sát thủ đi qua một hớp, liền cơ bản cấp nuốt cái sắp xỉ. Rất nhanh, không tìm được thức ăn hải quái, lập tức đem mục tiêu nhìn về phía những thứ kia vẫn còn ở chạy như điên người. Lúc này, Diệp Phàm thấy được hải quái là như thế nào ở trên đất bằng đi lại. Những thứ kia cá lớn dãy rủa thân thể, dùng sáng rõ so trước kia rắn chắc quá nhiều vây cá hoạt động, trên mặt đất bò giảm tiến lên. Mặc dù nhìn như không nhanh, nhưng thực ra tốc độ kia so người chạy nhanh nhiều. Cua nằm ngang bò, tám đầu chân nhẹ nhõm vượt qua xe hơi, thậm chí biệt thự nóc nhà. Rùa biển cũng chạy rất nhanh, gặp phải bình thường chướng ngại vật trên đường, trực tiếp liền đụng ngã lăn. Một cái cực lớn bạch tuộc trực tiếp leo lên cao lầu, kia đến gần 30 mét xúc giác, chứng minh đồ chơi này tuyệt đối thuộc về bá chủ biển sâu cái cấp bậc đó. Một ít cá chuẩn càng là lợi hại, dãy rùa mấy cái, đột nhiên mũi tên nhọn vậy bắn về phía những thứ kia chạy trốn người, một khi mệnh trùng, trực tiếp chính là một cái xuyên tim. Dĩ nhiên kinh khủng nhất hay là cá voi, trên bờ biển có mấy đầu biến dị cá voi lưng gù, chiều dài đã vượt qua 100 mét, thân thể cao lớn giống như sụp đổ nhà lầu vậy, chỗ đi qua, đem biệt thự cũng nghiền thành phế tích. Những thứ kia chạy trốn người liều mạng chạy về phía trước, bọn họ không cần chạy đặc biệt nhanh, chỉ cần chạy so đồng bạn nhanh là tốt rồi. Trong lòng bọn họ có kiên định ý tưởng, đó chính là chạy đến thử quang đảo đất liền địa khu đi. Chỉ cần đi vào đất liền địa khu, như vậy ai cũng đừng nghĩ để bọn họ đi ra ngoài. Bọn họ có thể trà trộn khu ổ chuột, có thể đi nhặt ve chai, có thể đi cùng chó hoang cướp đoạt thức ăn, chỉ cần có thể sống sót. Cho nên dù là người bên cạnh từng cái một bị hải quái đuổi theo, từng cái một bị cắn ướt, vẫn vậy không ngăn cản được bước chân tiến về phía trước của bọn họ. Trong đêm tối, chạy trốn người chừng hơn 1,000 người, đều là từ nơi này chút thuyền bè bên trên xuống tới. Không ngừng có người tụt lại phía sau, có người bị nhào tới cá lớn đuổi theo, áp đảo dưới thân thể, một hớp nuốt xuống. Có bị cua đuổi theo, cực lớn cái càng cơ múa, đem kẹp một cái hai đoạn. Còn có trực tiếp bị bạch tuộc xúc giác cuốn đi, giống như ăn đường đậu vậy ném vào rác hút bên trong. Bất quá vẫn vậy có không ít chạy nhanh, trong đám người lấy được dẫn trước, giống như tạm thời không cần bị hải quái ăn hết. Bọn họ ở trong đêm tối chạy như điên, xem trước mặt một đạo ánh đèn sáng lên địa phương, nhất thời cảm giác có hy vọng. Nhưng khi bọn họ chạy đến ánh đèn phụ cận, thấy được kia lại là tường cao chạm canh gác trên lầu đèn pha thời điểm, cả người cũng tuyệt vọng. Nơi này lại có cao như vậy một đạo tường, cao để bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ trước đó hoàn toàn không biết tin tức này, lần này mắt trợn tròn. Có người phát hiện thành tường trong cửa thành. Nơi này có cửa. Nơi này có cửa a. Mở cửa nhanh. Mở cửa để chúng ta đi vào. Chúng ta không muốn chết à, Diệp Phàm tiên sinh, để chúng ta đi vào, chúng ta nguyện ý gia nhập thử quang đảo. Cứu mạng a. Mẹ. Hải quái muốn tới. Thế nào còn không mở cửa? Các ngươi còn có ai đạo chủ nghĩa tinh thần nha? Diệp Phàm đứng ở trên tường thành, xem phía dưới kêu khóc đám người, vẻ mặt lạnh lùng. Những người này, đem hải quái dẫn tới thử quang đảo tới, lại vẫn nói khoác không biết ngượng yêu cầu mình thả bọn họ đi vào. Nếu như không phải có Song Nhi cảnh cáo, bản thân hôm nay không tránh được chịu thiệt thòi lớn. Cho nên đối diện với mấy cái này người cầu khẩn, Diệp Phàm không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, thử quang quân không có Diệp Phàm ra lệnh, cũng coi những người này vì vô vận, bọn họ đang đợi chiến đấu lúc mới bắt đầu. Bọn họ bất kể, phía dưới những người kia cũng mau sụp đổ. Có người ngồi chồm hổm dưới đất co lại thành một đoàn, có người đang gào đảo khóc lớn, có người ở ngực hoa thập tự đưa đến, có nhân khẩu đọc ca di đà phật. Cũng không thiếu người tụ tập lại, cố gắng hợp lực đụng vỡ cửa thành. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào là phí công, cái này cửa thành động tổng cộng có trước sau hai đạo cửa thành, mỗi một đạo cửa đều là độ dày đạt tới 1 mét thép luyện chế tạo, căn bản không phải nhân lực, thậm chí là pháo đạn có thể dung chuyển. Vào lúc này hải quái đuổi giết bọn họ không có gấp, bởi vì rất nhiều hải quái tiến vào trên mặt đất lưới giao khu vực. Những thứ kia hướng lên trên lưới đao, rất nhẹ dễ liền có thể cắt ra cá lớn ngọ ngoại bụng. Những thứ này động vật máu lạnh đối với đau đớn là có chút chết lặng, bọn nó sẽ ở thân thể bị lưỡi dao cắt ra thời điểm, còn tiếp tục hướng trước, đưa đến vết thương càng ngày càng lớn. Một cái dài hơn 10 thước cá mập bò, trực tiếp liền bị từ trung gian bỏ ra trở thành hai nửa. Chân chính có thể tránh né lưỡi dao, chỉ có linh hoạt bạch tuộc, còn có vỏ ngoài cứng rắn rùa biển. Ngay cả cực lớn cá voi cũng bị những thứ này lưỡi dao mang đến sâu sắc vết thương, chỉ bất quá cá voi mỡ tầng quá dày, những thứ này lưỡi dao tổn thương không hề chí mạng. Ngay cả Diệp Phàm bản thân đều không nghĩ tới, lưỡi dao hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, trên bờ biển nuốt ngang nhiều vô số biến dị cá lớn thi thể. thời khắc mấu chốt quá mức đội vàng, không phải trước hạn bố trí xong mấy cây số lưới giao trận địa, lần này hải quái công thành, độ khó chỉ biết giảm mất một nửa. Một ít hải quái dừng bước lại, bắt đầu tại chỗ cắn nuốt đồng bạn thi thể. Cái này cũng cho thử quan quân thời gian, toàn bộ đội nhanh chóng leo lên thành tường, Diệp Phàm cũng có thời gian nhiều xây dựng vài tòa trạm canh gác lầu, tăng cường trên tường thành phòng ngự. 20 ly đường kính cao bình lưỡng dụng súng máy, bây giờ trở thành Diệp Phàm bạo binh chủ lực. Đối mặt loại này hải quái, bình thường súng ngắn, súng trường, súng máy cá nhân vân vân hiển nhiên hỏa lực đã không đủ, chỉ có súng bắn tỉa, súng đại liên, súng máy cao xạ thậm chí pháo tự động mới hữu dụng. Bây giờ thứ nhì dã chiến lữ còn không có trở về, Diệp Phàm vô luận như thế nào muốn đứng vững hải quái thứ nhất sóng đánh bảo. Vốn là lưỡi dao trận phát huy kỳ hiệu, hải quái vội vàng cắn nuốt đồng bạn, lẫn nhau tranh đoạt, tạm thời không có công kích thành tượng. Thế nhưng là những người kia làm ra tới động tĩnh, lại bắt đầu hấp dẫn hải quái. Một đám chạy tới người, tập thể ở chỗ này số cửa, bọn họ liều chết đi tới thự quang đảo, cũng không phải là vì trở thành hải quái thức ăn, nếu thự quang quân không mở cửa, bọn họ liền cùng nhau đem cửa thành đục vỡ. Mặc dù động tác này là chuồn chuồn lay của đá, thế nhưng là những người này kêu ký hiệu, chợt bắt đầu hấp dẫn đến hải quái sự chú ý, có hải quái không giành được thức ăn, bắt đầu hướng thành tường bên này đi tới. Những người này vẫn còn ở không biết sống chết kêu khóc, Diệp Phàm, người cái tiểu nhân hèn hạ, thấy chết mà không cứu, ngươi không xứng chiếm lĩnh thự quang đảo, đáng chết thự quang quân, đáng đời các ngươi bị hải quái ăn hết, á ha ha. Chúng ta xong đời, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt, hải quái sẽ cho chúng ta báo thù. Chúng ta chỉ là muốn một cái mạng sống cơ hội, chúng ta có lỗi gì? Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi bảo? Diệp Phàm ở trên tường thành giơ tay lên, hướng về phía dưới chỉ một cái, những người này cũng điên rồi, đưa bọn họ lên đường. Thiết huyết thự quan quân chiến sĩ lập tức nhấc lên thường, trực tiếp bóc cỏ. Cốc cốc cốc. Một trận mưa đạn đi xuống, dưới thành tường tụ tập mấy trăm người, nhất thời liền bị đánh cho thành cái sảng. Những thứ kia để cho người phiền lòng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất, nhưng là sau đó tình thế càng thêm nghiêm nghị. Nhóm lớn Hải Âu trước hết cảm thấy nơi này mùi máu tanh, bắt đầu hướng thành tường bay tới. Mà ở Hải Âu trước mặt, còn có nhóm lớn Hải Yến. Những thứ này Hải Yến, cơ hồ là trên thế giới tốc độ phi hành nhanh nhất chim, bay lên đơn giản chính là tốc độ cao phi hành giờ dồn, chớp nhoáng vậy xuống lại. Mà trên tường thành tự quan quân, cũng lập tức trở thành những thứ này loài chim mục tiêu. Trên thực tế ở bờ biển, chết ở hải quái trong tay người, cũng không có chết ở chim biển trong tay nhiều người, điều này cũng làm cho chim biển dưỡng thành nhìn thấy người liền muốn công kích thói quen. Bắt đầu hôm nay những thứ này chim biển chọc phải rắc rối lớn. Lần này Diệp Phàm bạo binh là phi thường có tính nhắm vào, trừ cao bình lưỡng dụng súng máy ra, còn có đại lượng súng phun lửa. Làm chim biển đến gần thời điểm, trên tường thành, súng phun lửa bắt đầu mãnh liệt phun ra. Súng phun lửa chiến sĩ tự động phân phối thành tổ, một người tấn công dừng lại thời điểm, thứ nhì cá nhân lập tức đuổi theo. Mỗi cái súng phun lửa chiến sĩ bên người trang bị mấy cái lục quân chiến sĩ, trang bị bao nhiêu tầng súng máy cao xạ, đều là có rõ ràng phân phối chế độ. Đây là thử quan quân điểm mạnh, hai lần dòm bị vây thành chiến đấu, cấp bọn họ mang đến kinh nghiệm phong phú, mà những kinh nghiệm này mỗi cái hồng cảnh chiến sĩ cũng sẽ, thậm chí là tân binh cũng sẽ tự động bị hệ thống quán thâu kinh nghiệm. Cho nên phải là giảng cứu phối hợp ăn ý, không có bất kỳ bộ đội có thể với thử quan quân sánh bằng. Mặc dù như thế, thử quan quân cũng ở đây thứ nhất sóng bị tổn thất, bởi vì hải yến tốc độ quá nhanh, cảm giác thời tốc muốn vượt qua 500 km, có chiến sĩ xử trí không kịp để phòng bị bắt thương. Thật may là người chung quanh lập tức bổ sung, ổn định trận cước, súng phun lửa bắt đầu đẩy trời khai hỏa. Chim biển lần đầu tiên gặp gỡ súng phun lửa bắn, rất nhanh liền ầm ầm loảng xoảng đi xuống, sau khi hạ xuống lập tức trở thành cái khác hải quái thức ăn. Phía dưới tường thành, càng ngày càng nhiều hải quái bắt đầu đến. Loại này hình ảnh là rung động, nếu là nói tuyệt đối số lượng, những thứ này hải quái chưa chắc có đàn tang thi số lượng nhiều. Nhưng là quy mô bên trên xem ra, tuyệt đối phải so đàn tang thi càng thêm rung động. Bởi vì dáng quá lớn, liền cho người ta một loại trở lại dù dạt kỳ thời đại ảo giác. Tỷ như kia hơn trăm thước cá voi lưng gù, để cho người nghĩ công kích đơn giản cũng không thể nào hạ thủ. Ngắn ngủi lúc bình tĩnh giữa chỉ có 3 phút. 3 phút sau này, hải quái bầy chất đống đến số lượng nhất định, trước mặt hải quái đã không đường có thể lui, bọn nó chỉ có thể tiếp tục hướng trước, leo tỏa thành này tường. Thật may là thành tường đủ cao, hải quái cũng không phải là rất am hiểu leo. Thế nhưng là theo hải quái chất đống, không được bao lâu chỉ biết lan tràn đến trên tường thành tới. Thự quan quân cũng là lúc này bắt đầu khai hỏa. Toàn bộ súng ống cũng họng súng hướng xuống dưới, theo Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, tập thể khai hỏa. Vô số mưa đạn dập trời ngập đất, giống như hạt mưa vậy rơi xuống, đánh phía dưới tường thành huyết quang ngất trời. Căn bản cũng không cần cái gì nhắm ngay, cũng không cần tìm yếu hại, loại này da dày thịt béo hải quái, chỉ có dựa vào hỏa lực chất đống mới có thể giải quyết. Phốc 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 phốc. Hiện trường tất cả đều là tiếng súng, trên tường trong xen lẫn loại thanh âm này, đó là đạn vào thịt thanh âm. Có chút ít một chút hải quái, ở loại này dày đặc dưới sự đả kích tại chỗ tử vong. Mà cái loại đó hình thể to lớn hải quái, bị thương bị đau sau, vậy mà kích thích đi hung tính. Một cái cá voi lưng gù mãnh bọt lên tới, cực lớn đầu lâu đụng đầu vào thành tường một tòa trạm canh gác trên lầu, trực tiếp đem trạm canh gác lầu ba sụp. Điều này 100 mét cá voi lớn lên thành tường. Một cái cực lớn một nang, trực tiếp phun ra một trận giống như mưa to vậy chất lỏng màu đen, rất nhiều chiến sĩ như phải, thân thể đều bị ăn mòn, tại chỗ chỉ làm thành mấy mươi người thương vong. Một cái dài đến 60-70 mét cá trình điện, vậy mà phát ra một đạo hùng mạnh dòng điện, trực tiếp ở trên tường thành đánh ngã một mảnh. Cũng không thiếu thân dài khoảng 3 mét cá chuẩn, kích động cánh bay thẳng qua thành tường. Tạo thành thành tường phía sau hỗn loạn tương bừng. Thự quan quân lần đầu tiên cùng hải quái giao thủ, lập tức thấy được đến từ biển sâu khủng bố. Chương 46, đại sát khí đến chương 46, đại sát khi đến hải quái đột nhiên xuất hiện phát lực, để cho Diệp Phàm hít một hơi linh khí. Phải biết, những thứ này hải quái cũng không giống đàn tang thi như vậy, còn có thi vương dẫn, hoàn toàn là bằng vào bản năng tác chiến. Có thể coi là như vậy, cái này sóng cuồng bạo đả kích, vẫn vậy để cho tự quan quân đối mặt áp lực lớn. Những thứ kia uy lực mạnh mẽ xuống ống, đối diện với mấy cái này biển sâu cự thú cũng không có phát huy ra dĩ vãng đối mặt đàn tang thi thời điểm uy lực to lớn, thường thường một con hải quái đều cần thật là nhiều binh lính tập kích. Tỷ như Tạ Nghị ạ như vậy anh hùng đơn vị, đối mặt hải quái thời điểm cũng mất đi dĩ vãng cường hãn lực sát thương, nàng tinh chuẩn song súng coi như có thể đánh trúng hải quái ánh mắt, những thứ kia hải quái vẫn vậy có thể căn cứ mùi tiếp tục nhào lên, ngược lại biến càng thêm hung tàn. Thự quan quân chiến cơ đã xuất động, nhưng là nơi này hải âu số lượng quá nhiều, máy bay chiến đấu linh tinh đạn đạo lực sát thương cũng giảm bất nhiều. Diệp Phàm bây giờ bất chấp chiến trường thế cuộc, hắn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ phải làm. Đó chính là không ngừng bố trí phòng ngự. Trong tay hắn còn có tiền, không ngừng sản xuất xây dựng, chính là cuộc chiến đấu này có thể kiên trì mấu chốt. Từ ngọn trạm canh gác lầu, từng môn cự pháo, từng ngọn quang lăng tháp, những thứ này phòng ngự kiến trúc không ngừng hướng ra bước lên, bởi vì hiện tại hắn có hai cái căn cứ xe, xây dựng tốc độ gấp bội, bố trí càng thêm nhanh chóng. Quang lăng tháp xoay tròn một cái, một đạo laser bắn ra, một cái xuyên thủng một con cá mập trắng khổng lồ đầu. Cá mập trắng khổng lồ vùng vẫy dây chết vẫy bụng, cự pháo lập tức một pháo vang đi qua, đem đầu đánh nát. Cá mập trắng khổng lồ tử vong, để cho chung quanh hải quái lập tức nào tới, cắn nuốt nảy máu thịt. Mặc dù một con cá mập trắng khổng lồ thi thể chẳng qua là 3 phút liền bị cắn nuốt sạch sẽ, nhưng là cũng cho đoạn này trên tường thành thự quan quân mang đến quý báu 3 phút. 3 phút có thể để cho người bị thương triệt hạ đi, có thể để cho chiến sĩ lấy được cơ hội thở dốc, đây là phi thường trọng yếu. Đoạn này thành tường lấy được vững chắc, bên kia lại xảy ra vấn đề. Leo lên thành tường cá voi lưng gù thành cực lớn uy hiếp, đầu này cực lớn cá voi tả hữu đông đường, mong muốn lướt qua đạo này để nó khó chịu thành tường. Nó thân thể cao lớn gần như đem đoạn này trên tường thành binh lính cũng quét xuống dưới, chung quanh trạm canh gác lầu đùng đùng sụp đổ, thương vong đại lượng xuất hiện, cái này ở ban đầu dòm bị vây thành thời điểm là tuyệt đối không thấy được tình huống. Pháo tự động đánh vào trên người của nó, xuất hiện từng cái một quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng, nhưng là lại vẫn vậy không chí mạng. Loại này thú biến dị không đơn thuần là dáng trở nên lớn, hơn nữa ra trình độ bền bị cũng đề cao, sức sống cũng biến cực độ ngoan cường. Nếu như chỉ riêng là chỗ này cũng được, đầu này cá voi cử động, kéo theo cái khác cá voi cũng bắt đầu nói theo. Quá độ chật chội dưới thành tường hoàn cảnh, đưa đến cá voi bắt đầu hướng trên tường thành bò. Còn có một chút cực lớn bạch tuộc, những thứ này bạch tuộc xem ra cùng tiểu bát ra đời thời điểm không chênh lệch nhiều, Diệp Phàm nhìn tiểu bát thời điểm manh manh đát, nhưng là những thứ này bạch tuộc một khi biến thành kẻ địch, vậy coi như là cực độ nguy hiểm. Bọn nó leo thành tường tốc độ có thể so với cá voi nhanh nhiều, cá voi thân thể cao lớn lên thành tường phi thường lao lực, 30 mét cao thành tường đối bọn chúng mà nói độ khó có thể so với leo mỏng đá, thế nhưng là bạch tuộc liền không có cái phiền phức này. Xúc giác rũi một cái triển, trực tiếp liền móc được thành tường đầu tường, sau đó trên thân thể thành tường. Trung quanh mưa đạn gào thét tới, lại rất khó đối loại này động vật nguyên thể tạo thành chí mạng sát thương. Mà nó khổng lồ xúc giác vừa khua múa, thì có thể làm cho thành hàng binh lính trở thành lăn đất hồ lô. Thật may là quang lăng tháp cho dù xuất hiện, ngăn chặn lại bạch tuộc hùng manh thế công. Loại này thiêu đốt tính lực sát thương, đối bạch tuộc tổn thương rất lớn, đủ để đưa nó thân thể xuyên thủng. Diệp Phàm khẩn cấp ở một mảnh bạch tuộc đổ bộ khu vực bố trí hai ngồi quang lăng tháp, liền thấy bên kia có một cái cá voi lớn sẽ phải lướt qua thành tường. Một khi không có thành tường ước thúc, điều này cá voi lớn tiến vào nội lục địa khu, vậy tuyệt đối sẽ mang đến hậu quả nặng nề. Diệp Phàm đã cân nhắc để cho không quân không cần lo chim biển uy hiếp, tầng thấp đối này tình chuẩn đả kích, nhưng là vậy khẳng định sẽ tạo thành máy bay chiến đấu tổn thất. Bởi vì nhóm lớn chim biển vào lúc này đều là đỏ mắt, nhất là kia không trung khắp nơi tán loạn hải yến, tốc độ quá nhanh, đã có thể đối chiến cơ tạo thành uy hiếp, thự quan quân không dám tùy tiện kết quả. Vừa lúc đó, ung ung cụm tập đoàn tăng thiết giáp đến. Tại giã ngoại đánh zombie bộ đội, cụm tập đoàn tăng thiết giáp trước tiên trở lại rồi. Trưởng quan, chúng ta về trễ sao? Đừng nói nhảm, vội vàng đem cá voi cấp ta huynh trở về. Hơn 20 chiếc gã bộ cạ Lista đem nòng pháo nhắm ngay một nửa thân thể lướt qua thành tường cá voi. Toàn bộ pháo thủ thống nhất hành động, song quản pháo cùng nhau khai hỏa. Rầm rầm rầm. Từng đoàn quả cầu lửa cực lớn ở cá voi trên người nổ tung, mỗi một chiếc gã bộ cạ Lista đều có 2 phát pháo đạn, hơn 40 pháo cùng nhau mệnh trùng, hùng mạnh sức cấm phá, vậy mà trực tiếp đem cá voi lật tung. Ầm. Cá voi thân thể khổng lồ lật trở về thành tường ngoài ra một bên, bị thương nặng nó, trên mặt đất điên cuồng rãy rủa. Nó đã sống không lâu, đại dương thú biến dị mặc dù có thể rời đi nước hơn nữa kéo dài một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là bị thương sẽ để cho hô hấp của bọn nó khó khăn, huống chi thương nặng như vậy. Bất quá loại người này thật là sức sống ngoan cường, coi như bá long zombie, đối mặt hơn 20 chiếc gạ bộ cạ lịch tập kích cũng gánh không được, nó vậy mà không có lập tức chết đi. Trên tường thành pháo tự động lập tức mắc nối đứng lên, hướng về phía cá voi bổ đao. Tập kích đầu, nơi đó đã máu thịt bé bét. Ở một trận dày đặc mưa đạn đi qua, điều này cá voi rốt cuộc bất động. Một cá voi rơi, vạn vật sinh. Trung quanh nhóm lớn hải quái bổ nhào qua, bắt đầu gặm ăn cá voi thi thể, đây cũng cấp trên tường thành thự quan quân cơ hội thở dốc. Diệp Phàm cũng là thở ra một hơi dài, đại dương như thế này cự thú quá kinh khủng. Nếu như có thủ lĩnh chỉ huy, Diệp Phàm không biết cái gì căn cứ mới có thể ngăn cản thứ này. Đại lượng tạ vẫn còn ở lục tục đến, hơn nữa nhanh chóng đầu nhập trong chiến đấu. Toàn bộ tạ đều tập trung vào thành tường phía sau, một khi có cỡ lớn hải quái lướt qua thành tường, lập tức nã pháo đôi trở về, chỉ cần đem hải quái lật tung, bị thương bọn nó sẽ rất khó lần nữa vượt qua thành tường. Ngay cả như vậy, trang diện vẫn vậy đối thủ quan quân 10 phần bất lợi, bởi vì hải quái chủng loại thực tại nhiều lắm. Thành tường dưới chân, chật trội hải quái đã chất đống đến nhanh đến thành tường độ cao, đây chính là dọn bị chất đống tốc độ nhanh nhiều lắm. Một con rùa biển vậy mà đến gần thành tường, đồ chơi này hoàn toàn là đao thương bất nhập, bất kỳ súng ống cũng đánh không thủng nó sát rùa đen. Chỉ có đầu tương đối yếu ớt một chút, thế nhưng là đồ chơi này đầu tả hữu loạn lắc, rất khó có hiệu đánh chết. May nhờ nó bỏ gần phía trước một chút, bị Tạ Khai Hỏa đánh trở về, không phải thật đúng là muốn phí chút sức lực. Còn có cá chuẩn, đồ chơi này bay qua thành tường sau, vẫn còn ở khắp nơi tán loạn, thấy người sẽ phải công kích. Thật may là bộ đội tăng thiết giáp sau, Thự Quang quân khiển bộ đội cũng bay về rồi. Đại lượng quân khiển gia nhập chiến đấu, bây giờ ở vào Thự Quang đảo quân khiển chừng 2000 cái, quân khiển giống như là bầy sói vậy, cả đàn cả đội săn giết lướt qua thành tường cá chuẩn, thường thường một chỉ cá chuẩn vừa rơi xuống đất, liền có mười mấy con quân khiển nhào qua, một trận hung ác manh móc, đem cá chuẩn thân thể cắn xé thủng lỗ chỗ. Thự Quang quân thương vong tương đối lớn, Diệp Phàm bên này đang kéo dài xuất binh, vậy mà cũng không khác mấy cùng chiến trường tiêu hao ngang hàng. Thời khắc mấu chốt, thật may là dã chiến hai lữ đại bộ đội chạy về. Trưởng quan, chúng ta trở lại rồi. Nghiêm Cẩn Hồng cảnh các binh lính chạy thở hổn hển, Diệp Phàm cũng không kịp cái gì, trực tiếp vung tay lên, trở lại người lập tức đầu nhập chiến đấu. Pháo binh bộ đội ở phía sau liền bố trí trận địa, vào vị trí sau cũng không cần chỉ huy, hướng về phía bờ biển đông đánh mạnh là được rồi. Theo đại lượng pháo ở trên bờ cắt nổ vang, tràn ngập nguy cơ thế cuộc rốt cuộc lấy được một chút hóa giải. Hải quái có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là không có thống nhất chỉ huy, mỗi khi có hải quái bị giết chết, ngay lập tức sẽ bị trùng quanh hải quái ăn hết, cái này đưa đến bọn nó tấn công thiếu hụt kéo dài tính. Thế nhưng là bọn nó lại sẽ bị mùi máu tanh hấp dẫn, từ đó không ngừng về phía trước, cái này để cho Thự Quang quân cùng hải quái giữa tạm thời tạo thành một cái thăng bằng. Bộ đội tăng thiết giáp, pháo binh bộ đội, thứ nhì lữ 20,000 chiến sĩ trở lại, cơ bản có thể ổn định lại thế cuộc, nhưng là cũng hoàn toàn dựa vào đạn cùng pháo đạn chất đống mới có thể ngăn trở thú biến dị qua thành tường. Cái này vẫn không thể bảo đảm vô hại, bởi vì hải quái bên trong lớn mực nang, lớn cá trình điện đều có thể đối trên tường thành binh lính tạo thành tổn thương. Thậm chí còn có biển sâu rắn biển xuất hiện, những thứ này dãy rủa lại xà, so với quá khứ viễn cổ thái thản chăn dáng đều là chỉ hơn không kém, một cái nhỏ nhất cũng phải 30 mét dài. Bọn nó dãy rủa là có thể đến trên tường thành, cực lớn đầu rắn dựng đứng, chỉ cần bị nó cắn trúng, hoàn toàn sẽ không có người bị thương, có thể chống cự dọn bị virus 3 sao chiến sĩ, cũng không chống đỡ được loại này trên thế giới độc nhất rắn. Húng chi bọn nó đã không thế nào dựa vào độc tố, cực lớn đầu rắn có thể đem người một hớp nuốt xuống, bụng cũng sẽ không phồng lên một chút. Mong muốn đánh chết bọn nó, cũng là phi thường không dễ dàng, trên đất bằng con rắn nhỏ ngươi chém đứt đầu của nó cũng có thể tiếp tục du động thật lâu, húng chi đồ chơi này đầu rất khó bị chém đứt. Diệp Phàm vẫn ở chỗ cũ kéo dài bạo binh, kéo dài bố trí phòng ngự trận tuyến, quang lăng tháp cùng cự pháo trở thành phòng ngự chủ lực, hướng về phía bên ngoài thành không ngừng tạo thành sát thương. Thế nhưng là hải quái lực tàn phá cực lớn, hai loại vũ khí phòng ngự cũng thường bị phá hư, điều này làm cho Diệp Phàm phi thường đau lòng. Trong tay hơn 50 triệu tiền tài, như là nước chảy ào ào tuôn ra, mặc dù Thự Quang quân binh lực ở hắn kéo dài bổ sung tiếp theo thẳng dự vững cao vị, nhưng là tiếp tục như vậy, không được bao lâu Diệp Phàm chỉ biết phá sản. Đáng chết. Hải quái này công thành, đơn giản so dọn bị công thành khó đối phó gấp 10 lần, hôm nay cho dù là tấn công băng thành mấy triệu đàn tăng thi, ta cũng có lòng tin nhẹ nhõm thủ vệ, nhưng là hải quái này quá khó đánh, các cũng khó đánh. Những thứ kia chim biển quá đáng ghét, quyền khống chế bầu trời rất khó nắm bắt tới tay. Không quản được nhiều như vậy, coi như tổn thất một ít máy bay, cũng nhất định phải đối thành tường bên ngoài tới một đợt oanh tạc, như vậy quá đốt tiền. Diệp Phàm hung hăng, mặc dù đầy trời chim biển đối máy bay là cực lớn uy hiếp, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Đang ở hắn chuẩn bị để cho không quân đầu nhập thời điểm chiến đấu, nhân viên truyền tin Vương Mãnh đội đội vàng chạy tới. Trưởng quan, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Nói mau. Thu góp thấp theo ủ dạn nghỉ ủng bộ đội trở lại rồi, đã đem thấp theo ủ dạn nghỉ ủng đưa đến công trình sư trong tay. Công trình sư để cho ta nói cho ngài, uy lực có thể so với cỡ nhỏ bom nguyên tử tự bạo xe tải đã trang bị hàng loạt. Chương 47, cướp ngục hành động. Chương 47, cướp ngục hành động. Ở Thự Quang đảo chiến đấu tiến hành bừng bừng khí thế thời điểm, có một vùng cũng ở đây buộc phát chiến đấu kịch liệt. Đó chính là ở vào Thự Quang đảo phía đông nhất điểm lồi, cũng chính là Sâm La ngục giam bên trong. Vùng này bởi vì địa hình nguyên nhân, đưa đến không có hải quái tới tấn công. Không có hải quái phối hợp, những thứ kia chim biển cũng bất quá tới, đưa đến nơi này có chút không hợp nhau bình tĩnh. Ngục giam các chiến sĩ nên canh gác, nên tuần tra, hơn nữa không định giờ kiểm tra các phạm nhân tình huống. Đối với cách đó không xa bùng nổ hải quái đang lục chiến đấu, ngục giam các chiến sĩ làm như không thấy, nhiệm vụ của bọn họ chính là thủ vệ ngục giam. Chuyện khác tự nhiên có những bộ đội khác đi ứng phó, nhưng là cái này phần bình tĩnh cũng không có kéo dài, rất nhanh chiến đấu bùng nổ. Bởi vì nơi này không có chim biển, máy bay phi hành an toàn không ngại, một ít máy bay lặng lẽ bay tới. Trên phi cơ, đông đảo lính dù từ trên trời giáng xuống, ở đêm tối dưới sự che chở lặng lẽ đến. Đợi đến trên mặt đất bộ đội phát hiện lính dù đến, hai bên rất nhanh bùng nổ kịch liệt giao chiến. Lần này đến lính dù bao gồm hẳn mấy cái quốc gia lính dù, trong đó Bạch Dương quốc chọn vẹn phái ra 2000 người lính dù bộ đội, thậm chí còn có mười mấy chiếc tạ cùng xe bọc thép cũng thi hành trọng trang nhẹ dù. Còn có mấy cái quốc gia phối hợp, trong đó liền bao gồm chậu rửa chân gà cùng Sơn Thắng Quốc. Những binh lính này sau khi hạ xuống, có rơi vào ngục giam bên ngoài, có rơi vào ngục giam nội bộ. Ngục giam nội bộ binh lính lập tức liền cùng thủ vệ giao chiến. Mà ngục giam bên ngoài trọng trang chiếc xe, thời là nhanh chóng bắt đầu tấn công ngục giam. Ngục giam bên này cũng không có hạng nặng vũ khí, các binh lính lợi dụng súng phóng tên lửa cùng phản tháo tăng, cùng xâm phạm kẻ địch bắt đầu chiến đấu. nhưng là hai bên vẫn có một ít thực lực sai biệt, đối phương Tạ rất nhanh lợi dụng pháo hạng nặng nổ sụp ngục giam cổng. Bạch Hưng Quốc quan chỉ huy thấy vậy, lập tức hưng phấn giống to. Ngục giam cửa mở ra, đại gia cân ta hướng. Đủ đủ đủ. Những lính dù này tất cả đều là các quốc gia tinh nhuệ, bọn họ nhanh chóng tạo thành đột kích tiểu tổ, tiến vào ngục giam nội bộ. Khắp nơi đều ở bùng nổ đầu súng, thự quan quân dĩ nhiên không phải ăn chay, bọn họ lợi dụng địa hình không ngừng phản kích, cấp tấn công kẻ địch mang đến cực lớn sát thương. Mà trong tù bộ, một đội đặc thủ lính dù hạ xuống. Đám này lính dù, toàn bộ đều là từ đột biến người tạo thành. Những thứ này đột biến người ở đến trước, tất cả đều trải qua nghiêm khắc bồi huấn, trong đó đối với xâm lang ngục giam địa hình đã như lòng bàn tay. Tỷ như địa phương nào nhốt người nào, làm như thế nào hành động cứu người, đều có một bộ đầy đủ kế hoạch. Đám này đột biến người đột kích đội, có chừng 100 người tạo thành. Bọn họ tiến vào ngục giam, mục tiêu phi thường rõ ràng, đó chính là đi cứu người. Trang bị của bọn họ phi thường tinh lương, lợi dụng mìn nổ chậm, rất nhanh nổ tung khu giam giữ cửa. Có người nổ cửa, có người yểm hộ, không ngừng đến tự quan quân tiến hành giao chiến. Những thứ này đột biến người thực lực quá mạnh mẽ, thương pháp cũng là cực kỳ tinh chuẩn, rất nhanh đánh ngã không ít thự quan quân, nhanh chóng đột nhập khu giam giữ nội bộ. Trong ngục giam phạm nhân giờ phút này hưng phấn cực độ, bọn họ không ngừng vỗ vào cửa sắt, hy vọng người tới đem bản thân cấp cứu đi ra ngoài. Thế nhưng là cái này hành động đội sẽ không mù quáng cứu người, bọn họ có mục tiêu rõ rệt. Bạch Hưng Quốc một đám người rất nhanh đi tới nốt độc nhãn long do bất khu vực. Do bất hưng phấn giống to, ta ở chỗ này. Thì, tiểu nhị, do bất ở chỗ này, ta là độc nhãn long, ta là Diêm Tiên Sinh trợ thủ đắc lực, mau tới cứu ta. Hành động đội tiểu tổ lập tức tới nơi này cái trước cửa phòng giam, có hai người đang nhanh chóng mở khóa, những người còn lại thời là nhiều góc độ yểm hộ, mỗi khi có thử quan quân xuất hiện, lập tức nổ súng bắn. Bọn họ hỏa lực rất mạnh, nhân số cũng tương đối nhiều, thân thủ càng là không lời nói. Thế nhưng là coi như dưới tình huống này, vẫn vậy không ngừng có nhân trung đạn ngã xuống đất. Không cần lo chúng ta, cứu người. Nhanh liền do bớt, chúng ta không trọng yếu, chúng ta bị thương còn có thể yểm hộ các ngươi. Những thứ kia ngã xuống binh lính, vẫn còn ở cắn răng ráng chống đỡ, tiếp tục khai hỏa chấp hành yểm hộ. Trung quanh khắp nơi đều là hò hét loạn lên, tới cướp ngục binh lính tựa hồ cũng không chiếm cứ cái gì thượng phong, chẳng qua là con này đội hành động đặc biệt tập trung ưu thế lực lượng mới có thể lấy được bây giờ thành quả. Mở khóa người đã trải qua gấp đổ mồ hôi, trung quanh phạm nhân càng là điên cuồng ầm ĩ cất miệng. Một cái hành động đội thành viên không thể nhịn được nữa, trực tiếp một băng đạn quét qua đi, có mấy cái phạm nhân bị tại chỗ đánh chết, này mới khiến bọn họ an tĩnh một chút rồi. Rắc rắc, cửa phòng giam cũng là lúc này được mở ra. Do bất thứ nhất cái bị kéo ra ngoài, vốn là tính toán cứu hắn, thế nhưng là do bất đi ra còn kéo một người. Đây là Rốt Giờ, anh em tốt của ta, ta đáp ứng dẫn hắn cùng đi, mang theo hắn. Được rồi Robert, đây là lựa chọn của ngươi, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, máy bay đã dừng sát ở trên đường chạy, nếu như ngươi động tác không vui một ít, có thể liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này. Robert lôi kéo Rốt Giờ bỏ mạng chạy như điên, sau lưng người lập tức rút lui, hơn nữa đem cái này trong phòng giam cái khác cố gắng rời đi phạm nhân trực tiếp đánh chết. Bên này Bạch Hưng Quốc người đã thủ, không đơn thuần cứu Robert cùng Rốt Giờ, còn có thật là nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học cùng cái khác nhân vật trọng yếu. Mấy cái khác phương hướng, còn có thật là nhiều quốc gia người đã thủ. Đây là bọn họ tinh anh tiểu đội, vì cứu người đặc biệt tới, bây giờ cơ bản đều hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ lao ra khu giam giữ, chạy thẳng tới tường rào biến thành sân bay đường chạy. Nơi này đã có cả mấy khung máy bay đáp xuống nơi này, những thứ này máy bay đều là từ trên mặt biển hàng không mẫu hạ bên trên tất cánh, thừa dịp thử quan quân cùng hải quái chém giết, không rảnh cố kỵ thời điểm đến. Do bất lôi kéo Rốt Giờ, cùng với một ít nhân viên nghiên cứu khoa học, hấp tấp lên máy bay lập tức khởi động. Dọc theo sân bay đường chạy, tung cánh gọn trời xanh. Do bất ngồi ở trên máy bay, xem phía dưới thử quang đảo hỗn loạn tương bừng tình huống, không nhịn được kích động giống giận. Trốn ra được, lao tử trốn ra được, đáng chết tự quan quân, đáng chết Diệp Phàm, còn có những thứ kia đáng chết ngục giam cảnh, chờ ta trở lại Bạch Tướng Quốc, ta nhất định trả thù các ngươi, hoặc giả không cần ta trả thù, các ngươi sẽ phải xong đời. Ha ha ha, hắn đang điên cuồng cười to, dùng cái này tới xả trong lòng áp lực. Hơn nữa hắn thấy được chẳng diện, tự quang đảo tựa hồ luân hãm vào tức. Nhưng ngay khi cái này tựa hồ, trên mặt đất đột nhiên phát sinh cực lớn nổ tung, cùng với bay lên mây hình ấm, hoàn toàn đem hắn cười nén trở về. Nghe được thuộc hạ hội báo tin tức này, Diệp Phàm nhất thời ánh mắt sáng lên. Cái này thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, tự bạo xe tải trang bị hàng loạt, đủ để hóa giải bây giờ lửa xém lông mày. Mở ra hệ thống danh sách, Diệp Phàm kiểm tra mới trang bị hàng loạt đồ chứa. Tự bạo xe tải, hồng cảnh đặc thù binh chủng, có thể lấy không người lái trạng thái xông vào kẻ địch trận doanh, hơn nữa phát sinh ở không thua gì với cỡ nhỏ bom hạt nhân nổ tung, nên vụ nổ tác động đến bán kính là 500m, chi phí 200,000 kim. 200,000 kim chi phí để cho Diệp Phàm hơi có chút nhức nhối, nhưng là vừa nghĩ tới uy lực của nó, đã cảm thấy cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Sản xuất 10 chiếc tự bạo xe tải. Diệp Phàm vung tay lên, tự bạo xe tải bắt đầu gia nhập sản xuất hàng ngũ. Rất nhanh, thứ nhất chiếc tự bạo xe tải đi tới Diệp Phàm bên người. Cùng ban đầu ở thùng tiếp tế bên trong lái ra gần như giống nhau như lúc, là một cái xe chở dầu hình thủ, phi thường tục tàng. Phía sau xe có một cái to lớn đầu khô lâu dấu hiệu, đại biểu chiếc xe này vô cùng nguy hiểm, tận lực đừng đụng chạm. Đầu nhập chiến đấu, trên tường thành quân coi giữ cùng pháo binh bộ đội chú ý, trợ giúp chiếc này xe tải mở một đường máu, để cho này lúc nổ đừng lan đến gần thành tường bên này. Trưởng quan yên tâm, hệ thống cho ra số liệu tuyệt đối đáng tin, 500m ra, chỉ cần không bị sóng xung kích ngay mặt vào tới, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bên người công trình sư trả lời ngay. Diệp Phàm lại hỏi, sẽ không có phóng xạ hạt nhân lưu lại sao? Sẽ có một ít, nhưng là vấn đề không lớn, chúng ta ba sao binh lính hoàn toàn có thể miễn dịch, chính là mảnh này bãi biển sau này tận lực không nên để cho người bình thường đến đây, đợi đến chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp tỉnh hóa những thứ này phóng xạ sau mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe được công trình sư nói như vậy, Diệp Phàm cũng liền yên tâm, bắt đầu để cho tự bạo xe tải ra khỏi thành. Đạo này thành tường trung gian, Diệp Phàm là xây dựng cửa thành, chỉ bất quá cửa thành phụ cận cũng không thiếu hải quái, cần đả thông con đường. Thự quan quân pháo binh ở dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu ở cái này phiến mảnh liệt doanh tạc. Liên tục mấy cái cá lớn đều bị nổ chết, xung quanh rất nhiều hải quái cũng bắt đầu vùi đầu cắn nuốt, tạm thời nhìn qua còn tính là an toàn. Tự bạo xe tải thừa cơ hội này ra khỏi thành, dọc theo bên ngoài giống như địa ngục con đường nhanh chóng tiến lên. Những thứ kia hải quái ăn đổi, liền không có rảnh tay chiếc xe này. Tự bạo xe tải rất thuận lợi mở ra hơn 800 mét khoảng cách, mới rốt cục đưa tới phụ cận không có ăn đồ ăn hải quái chú ý một con rắn biển chạy thẳng tới xe tải mà đi, nó tính toán lái một chút cái này bình sắt đầu, nhìn một chút bên trong nhân có ăn ngon hay không. Ở chung quanh mấy cái phương hướng, một con báo biển, mấy cái cá lớn, còn có một cái bạch tuộc cũng đang đến gần. Tự bạo xe tải không đường có thể đi, cũng sẽ không đi, đột nhiên dừng lại, sau đó trực tiếp liền kích nổ. Bèn, một đoàn cực lớn ánh lửa đột nhiên ở trên chiến trường vỡ ra. Khủng bố mây hình nấm trong ngọn lửa bay lên không, chung quanh đường kính 1.000m trong phạm vi, toàn bộ hải quái đều bị bao phủ ở trong đó. Nóng bỏng nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy, lũ quái vật biển gần như đau thương bất nhập thân thể, cũng hoàn toàn ngăn cản không được loài người chế tạo ra tàn sát binh khí, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt, hơn nữa khí hóa. Diệp Phàm xa xa đứng ở trên tường thành, đang nổ phát sinh trong nháy mắt, hắn lập tức mãnh ngồi chồm hổm xuống, hơn nữa đem chỉ huy quan áo choàng khoác ở trên người. Cũng may khoảng cách hơi xa, mây hình nấm khuyết tán 500m sau, rất nhanh liền mất đi uy lực, đến Diệp Phàm nơi này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng từ đỉnh đầu gào thét mà qua. Qua ước chừng 30 giây, bên người công trình sư đối hắn nói, "Trưởng quan, có thể nổ tung sóng xung kích đi qua." Diệp Phàm bén lên áo choàng, nhìn lại chiến trường tình huống, không khỏi đều là hít một hơi linh khí. Chỉ thấy trước giáp biển quái răng đầy chiến trường, thì giống như từ trung gian bị người quét đi xuống một khối, 1.000m đường kính một cái vòng tròn lớn bên trong, bất kỳ hải quái cũng không thấy được. Hải quái không thấy được, thi thể cũng không nhìn thấy, toàn bộ đều ở đây trong vụ nổ tan thành mây khói. Ngay cả cái này phiến bầu trời tràn ngập chim biển, bây giờ cũng gần như bị thanh không, nổ tung mây hình nấm bay lên, không có chim biển có thể may mắn còn sống sót. Chương 48, bom hạt nhân mang đến rung động. Chương 48, bom hạt nhân mang đến rung động. Xem một màn này, Diệp Phàm nhớ tới thế kỷ trước chiến tranh thời điểm bom hạt nhân ứng dụng, nổ tung sát thương bán kính là 1.5 km đến 2 km tả hữu. Cái này bán kính 500m, sát thương uy lực nhỏ một chút, nhưng là nhỏ cũng không có sao, chỉ cần có tiền liền có thể một mực bạo rơi đi. Lần này nổ tung hiệu quả là hết sức rõ ràng, sát thương hơn 10.000 hải quái, để cho cái này phiến dưới thành tường hải quái nối nghiệp mất sức, uy hiếp mức độ lớn giảm nhỏ. Diệp Phàm cũng liền dứt khoát nhân cơ hội, chuẩn bị không tiếp giá cao, thả xuống tự bạo xe tải, đem nơi này hải quái đại bộ đội tận lực tiêu diệt, thanh trừ. Từng chiếc một tự bạo xe tải thật nhanh ra khỏi thành, tìm được thích hợp, xác định sẽ không lan đến gần thành tường vị trí thời điểm, chỉ biết quả quyết nổ tung. Một lần 200,000 kim, kia đốt tiền tốc độ là tiêu chuẩn, bất quá kia giết địch hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Xa xa trên mặt biển, có mấy chiếc hàng không mẫu hạm đậu ở chỗ đó. Trong đó một chiếc hàng không mẫu hạm, treo chính là Nguyệt Nha đảo cờ xí. Hàng không mẫu hạm bên trên vốn là có 35 chiếc máy bay chiến đấu, nhưng là trải qua mới vừa không chiến, những chiến đấu cơ này đã chỉ còn lại có 15 chiếc. Những thứ này máy bay rất nhiều cũng tiến vào kho chứa máy bay, bọn họ hàng không mẫu hạm còn có những nhiệm vụ khác, đó chính là tiếp những thứ kia đi cướp ngục máy bay. Mới vừa bên này quan chỉ huy đã cùng người nói chuyện, cướp ngục hành động lấy được trước giờ chưa từng có viên mãn thành công, nên người cứu viện tất cả đều cứu được. Đây là một cái vĩ đại thắng lợi, có thể ở thử quan quân thủ hạ đem người cứu ra, bọn họ đủ tự hào. Hàng không mẫu hạm hạm đảo bên trong phòng điều khiển, một cái Nguyệt Nha đảo chỉ huy đang cùng người bên cạnh trò chuyện. Ở trước mặt bọn họ trên màn ảnh, đang phát ra thử quang đảo hải chiến tình huống. Đó là đến từ một chiếc tầm xa dở dồn quay trụ, loại này dở dồn mặt thế trước có rất nhiều, mặc dù đại bộ phận hư hại, nhưng là vẫn vậy có thể tìm ra một ít có thể sử dụng. Nếu như là bình thường, những thứ này dở dồn bọn họ căn bản không dám đến gần thử quang đảo, nhưng là bây giờ thử quang đảo thủ vệ chiến đang bừng bừng khí thế tiến hành, cũng không có ai chú ý đến bọn họ dở dồn, cho nên có thể yên tâm quay trụ, hơn nữa yên tâm tiến hành hiện trường truyền hình trực tiếp. Trong tấm hình, đã mơ hồ có thể thấy được, có chút hải quái leo lên thử quang quân thành tường. Mặc dù rất nhanh lại bị thử quang quân đỉnh trở lại, nhưng là có thể nhìn ra được, đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Có lẽ lần sau hoặc là hạ mấy lần, thử quang quân liền không chống nổi. Mạnh tiên sinh, ta nghĩ ngươi có thể chuyển cáo đại công tước tiên sinh, thử quang đảo đổ nát sắp tới, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành, còn mời công tước tiên sinh không nên quên lời hứa của hắn. Mạnh tiên sinh chính là Ngọc Nhi bạn trai Mạnh Khánh Hạ, hắn cũng không có đặc biệt yên tâm, mà là cẩn thận mà nói, ta nghĩ chúng ta hay là xem trước một chút lại nói, dù sao để cho các ngươi Nguyệt Nha đảo trở thành đơn độc quốc gia, chuyện này cũng không phải là một chuyện nhỏ, công tước tiên sinh cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Không không không, trước ngươi cũng không phải là nói như vậy, không vì trở thành đơn độc quốc gia, chúng ta tại sao phải ra sức như vậy khí? Chẳng lẽ đắc tội Diệp Phàm là cái gì việc hay sao? Các ngươi cũng không thể lật lọng, không phải nhưng chỉ là đem chúng ta gác ở trên lửa nướng, nếu như Diệp Phàm vì vậy bại vong vậy thì thôi, nếu như hắn còn bảo tồn thực lực, chúng ta làm không chừng phải xui xẻo. Mạnh Khánh Hạ khoát khoát tay, Trương đạo chủ, ta nghĩ ngươi là quá lo lắng, dù sao các ngươi Nguyệt Nha đảo trước kia liền cùng chúng ta Tần Hán không phải một lòng, bây giờ còn là mặt thế, đại gia sống đều là vấn đề, không có ai sẽ lại đi chú ý những chuyện này. Vậy nhưng chưa chắc, muốn ta nói, cái này mặt thế sớm muộn đều có kết thúc một ngày, đừng nói người khác, Thự Quang Quân sức chiến đấu cường hãn như vậy, những thứ này hải quái ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy đáng sợ, nếu là tấn công chúng ta Nguyệt Nha đảo, chúng ta trực tiếp liền bỏ đảo chạy trốn, Thự Quang Quân lại có thể chống đỡ xuống, nếu là đang cho bọn họ phát triển một đoạn thời gian, bọn họ thật sự có thể hoàn toàn kết thúc mặt thế cũng nói không chừng đấy chứ, đến lúc đó sợ rằng trận tự còn phải khôi phục. Mạnh Khánh Hạ cười lạnh một tiếng, đúng nha, Thự Quang Quân quá mạnh mẽ, cho nên bọn họ nhất định phải bị tiêu diệt, bây giờ chính là bọn họ đi về phía bại vong thời điểm, cho nên Trương đảo chủ không cần lo lắng, Thự Quang Quân diệt, đại gia đều có chỗ tốt, đáp ứng các ngươi cũng không thiếu được. Cái gọi là cái này Trương đảo chủ chính là Nguyệt Nha đảo căn cứ thủ lĩnh, giờ phút này cũng im lặng nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Hắn biết không đơn thuần hắn đang chăm chú cái này Giang Châu, Chậu Rửa Chân Gà, Sơn Thang Quốc, Bạch Đứng Quốc, La Sắt Quốc, hay hoặc là Thự Quang đảo hàng xóm, tỉ như Suối Đỉnh căn cứ cùng với Vân Cương căn cứ thủ lĩnh nhóm đều ở đây thông qua đủ loại con đường quan sát cuộc chiến đấu này. Bọn họ cũng hy vọng thấy được Thự Quang quân tan tác, hải quái ở Thự Quang đảo đổ bộ. Diệp Phàm thế lực bành trướng thật lợi hại, thế giới các quốc gia bộ đội đã đợi không kịp chạy tới, liền định trước hạn đem nguy hiểm bóp chết ở manh nha trạng thái. Mặc dù chuyện này là Giang Châu dẫn đầu, nhưng là Nguyệt Nha đảo người, Chậu Rửa Chân Gà người, Sơn Tham Quốc người, còn có Diệp Phàm hai cái trái phải hàng xóm, Suối Đỉnh cùng Vân Cương căn cứ khu, đều là đạt thành thống nhất nhận biết, muốn xử lý Diệp Phàm, xử lý Thự Quang quân. Hơn nữa còn là chỉ cho thành công, không cho thất bại. Hành động phi thường bí ẩn, liên đài phát thanh loại này bật cũng không có sử dụng, ngay cả quân tình cục lần này cũng không có chặn được đến tình báo, có thể thấy được nó nặng coi trình độ. Bây giờ, rốt cuộc phải đến thu hoạch thời điểm, lũ quái vật biển nổi lên, sẽ phải đánh vỡ Thự Quang quân phong tỏa. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều tin tâm tràn đầy, cho là tất thắng thời điểm, ngoài ý muốn cứ như vậy như nước trong veo phát sinh. Một cái quả cầu lửa cực lớn nổ tung, một cái khủng bố mây hình nấm bay lên không. Bắt đầu mọi người cho là bom hàng không, hoặc là cỡ lớn bom nhiệt áp, nhưng là rất nhanh phát hiện không phải. Hai loại bom cũng không thể tạo thành khổng lồ như vậy sát thương hiệu quả cùng phá hư, 1,000m đường kính trong phạm vi, hết thể đều bị thanh không, kinh khủng kia mây hình nấm trọn vẹn đưa lên đến mấy ngàn thước trời cao. Cái hiệu quả này, loại uy lực này, tất cả mọi người đều đã nghĩ đến bom hạt nhân bật này. Nhưng nhìn tựa hồ cũng không phải là rất giống, bởi vì cái này nổ tung cũng không có đạt tới bom hạt nhân uy lực cấp bậc, uy lực sáng rõ nhỏ hai vòng. Cũng mặc kệ là cái gì, lần này cũng làm cho vô số người không ngậm được miệng. Cái này cái thứ gì chứ? Không thể nào. Thự Quang quân sẽ không phải là đem bom hạt nhân cấp làm ra đi. Quá kinh khủng, làm Chậu Rửa Chân Gà một viên, chúng ta ghét nhất loại này bom hạt nhân, vì sao Thự Quang quân sẽ có loại đồ chơi này? Không phải bom hạt nhân, cái này nấm có chút nhỏ, thế nhưng là bình thường bom còn giống như không đạt tới cấp bậc này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngành tình báo người là làm gì ăn? Trọng đại như vậy chuyện cũng không rõ ràng làm sao? Không cần lo lắng công tước tiên sinh, có lẽ Thự Quang quân chỉ có một quả như vậy. Cũng sẽ không. Lời còn chưa dứt, thứ nhì thứ ba viên cỡ nhỏ bom hạt nhân, tiếp tục ở hải quái trong đám nở rộ. Nếu như nói thứ nhất viên cỡ nhỏ bom hạt nhân nổ tung, để cho thế lực chung quanh nhóm còn có một chút may mắn, như vậy sau đó bom hạt nhân liền hoàn toàn phá vỡ bọn họ kia chút lòng chờ mong vào vận may. Lúc này trời có chút sáng lên, bom hạt nhân nổ tung đặc biệt nổi bật. Từng cái một nhanh chóng mở rộng hỏa cầu, cứ như vậy hoa lệ ở trên bờ cát xuất hiện, sau đó hỏa cầu trong phạm vi, những thứ kia khủng bố hải quái lập tức bị cắn nuốt. Thự Quang đảo từ nam đến bắc dọc ước chừng hơn 20 km, dài như vậy trong phạm vi, đã lục tục có 10 quả bom hạt nhân nổ tung. Một viên hai viên còn có thể để cho người có chút may mắn, nhưng là nhiều như vậy cỡ nhỏ bom hạt nhân xuất hiện, hoàn toàn khiến mọi người tuyệt vọng. Loại này bom, Thự Quang quân vậy mà có thể sản xuất hàng loạt. Đồ chơi này nếu là từ máy bay ném bom thả xuống đến loài người căn cứ khu, vậy sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả? Mọi người chẳng qua là suy nghĩ một chút, không nhịn được sẽ phải đánh một cái dùng mình. Có người đã trải qua bắt đầu hối hận cùng Diệp Phàm là địch. Về phần trên chiến trường cục diện, ở liên tục bom hạt nhân phóng ra sau, rốt cuộc hoàn toàn lấy được thay đổi. Loại này bom hạt nhân nổ tung không khỏi lực sát thương cường hãn, hơn nữa còn có khủng bố nhiệt độ cao, liên tục 10 lần nổ tung sau này, trên bờ biển thì giống như nướng lò vậy. Không khí chung quanh tràn ngập đủ để bỏng chết người hơi nóng, dưỡng khí gần như bị hút khô. Đây đối với loài người mà nói cũng rất khủng bố, huống chi là những thứ này loài cá. Đại dương cự thú có thể rời đi nước đến trên bờ ngốc một đoạn thời gian rất dài, nhưng là cũng không phải là có thể vĩnh cửu sinh hoạt ở trên bờ. Mất đi dưỡng khí, bọn nó về bản chất vẫn là rời đi nước con cá. Trong một sát na, trên bờ biển khắp nơi đều là vẫy vùng đại dương cự thú. Bọn nó liều mạng dãy rủa ngọ ngoại, mong muốn trở về trong nước biển. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ rời đường ven biển quá xa, 4-5 km khoảng cách, đối với giờ phút này bọn nó mà nói đã trở thành không thể vượt qua lật trời. Càng là tung tẩy hoan, càng là giáng lớn, vào lúc này chỉ biết càng thua thiệt. Những thứ kia cực lớn cá voi lưng gù cái gì, vẫy vùng mấy cái, vậy mà bởi vì thiếu oxy mà chết. Còn có những thứ kia cá mập trắng khổng lồ, hổ tinh, cá heo, biển giống cái gì, rất nhanh liền bước cá voi lưng gù hậu trận. Sau đó những thứ kia dãy rủa cá trình điện, rắn biển một loại, cũng không kiên trì được quá lâu. Ngược lại giống như là bạch tuộc loại này động vật như thể, cũng là sống lâu hơn một cái. Còn có chính là những thứ kia một mực bồi hồi ở bờ biển sinh vật biển, phải lấy may mắn sót lại xuống dưới. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, trước hay là súng pháo chấn thiên chiến trường, vậy mà an tĩnh bị dị xuống dưới. Trên bờ cát, nhóm lớn thu biến dị thi thể nằm ở nơi đó, có còn sinh lý tính có giật một cái. Gió biển thổi tới, nổ tung sau hơi nóng tiêu tán rất nhiều, dưỡng khí dần dần khôi phục, nhưng là những đại dương này cự thú cũng rốt cuộc không sống được. Thành tường phía sau tình huống liền tốt rất nhiều, liên tục nổ tung sau, Diệp Phàm rất nhanh ý tứ đến dưỡng khí nếu bị tiêu hao sạch sẽ chuyện, lập tức hạ lệnh đại gia rút lui. Bởi vì có thành tường ngăn trở, nổ tung sóng xung kích phần lớn bị ngăn cản lưu lại, thành tường ngoài ra một bên ảnh hưởng không lớn, các chiến sĩ còn có thể hô hấp. Ở thành tường bên này kiên nhẫn chờ đợi một hồi, nghe thành tường bên ngoài điên cuồng vẫy vùng, đại gia đều dài dài thở một hơi. Điều này cũng làm cho đại gia ý thức được, đại dương thú biến dị vẫn có nhược điểm, đó chính là không thể rời đi nước thời gian quá lâu, nổ tung cùng tiêu đốt có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Những thứ này đều là kinh nghiệm quý báu, có những kinh nghiệm này, Diệp Phàm tin tưởng, nếu như lần nữa gặp được hải quái tấn công, biểu hiện của bọn họ tuyệt đối phải so bây giờ tốt hơn nhiều nhiều lắm. Bất kể như thế nào, lần này hải đảo thủ vệ chiến, bọn họ thắng. Hải quái đã thối lui, thự quan quân thành công hóa giải kẻ địch lần này âm mưu. Diệp Phàm thở phào đồng thời, cũng chuẩn bị một chút một bước hành động. Những người này chủ tính tập kích bản thân hải đảo, lại cả gan làm loạn cấp mục, thật sự cho rằng hắn là không tỉ khí sao? Thự quan quân thăng cấp đến sư cấp đơn vị, cần một lần hành động quân sự tới lập uy. Sau đó, nhất định phải có người vì chuyện lần này trả giá đắt. Chương 49, lần nữa tăng cường quân bị thự quan quân chương 49, lần nữa tăng cường quân bị thự quan đảo hải quái đổ bộ đại chiến kéo dài mười mấy tiếng. Cuối cùng lấy thự quan quân đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Một trận chiến này thự quan quân kỳ thực cũng tổn thất không nhỏ, sau đó bổ sung một cái đoàn tân binh, trong chiến đấu chết trận 1/3, bị thương càng là đến gần một nửa, tung tăng tung tẩy không có còn lại bao nhiêu. Thứ hai dã chiến lữ cũng thương vong đến gần 2000 người, có thể tính được với thự quan quân kiến quân tới nay tổn thất lớn nhất một lần. Người ở bên ngoài xem ra, thự quan quân bởi vì thương vong cực lớn, nhất định là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục có động tác gì. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải là nghĩ như vậy. Thự quan quân tổn thất dù rằng không nhỏ, nhưng là bởi vì hệ thống trong người Diệp Phàm tổn thất kỳ thực chính là một ít tiền tài, mất đi chiến sĩ, 100 kim, 200 kim là có thể bổ sung trở lại. Chẳng qua là Diệp Phàm coi trọng chiến sĩ sinh mạng, sẽ không tùy tiện để cho chiến sĩ hy sinh vô ích mà thôi. Một trận chiến này hắn chân chính tổn thất, kỳ thực chính là ước chừng 7 triệu vốn mà thôi. Trong đó còn có 2 triệu vốn là tự bạo xe tải vốn, cũng chính là cái này 2 triệu đập xuống, mới nhất cử thay đổi chiến cục. Bây giờ bờ biển còn có một chút đại dương cự thú chiếm cứ, bất quá đã không ra trò chống gì, Tiểu Bát đang dẫn 100 đầu đại bạch tuộc chạy về, không cần 2 ngày chỉ biết đem những đại dương này cự thú dọn dẹp sạch sẽ. Mà Diệp Phàm đã đang suy nghĩ hắn bước kế tiếp mục tiêu chiến lược. Lần này hải quái đổ bộ, kỳ thực chính là rất nhiều nhà liên hiệp ở chung một chỗ chủ tính âm mưu hoạt động, nguyên nhân chính là thự quang quân trỗi dậy, uy hiếp đến rất nhiều người địa vị. Mà Diệp Phàm cũng ý thức được, thự quang đảo lẻ loi chơi chọi một cái hòn đảo, chung quanh đều là kẻ địch, cuối cùng là không ổn, hắn cần một cái lớn hơn địa bàn cùng lớn hơn chiến lược thọc sâu. Hắn bây giờ nếu như đối ngoại phát động hành động quân sự, có mấy cái mục tiêu có thể nếm thử. Một cái dọc theo ngày hướng tây đẩy tới, mục tiêu Giang Châu. Nhưng là Giang Châu bây giờ cũng không dễ đánh. Chính tấn Nam binh lực rất mạnh, hơn nữa còn có nhiều nước bộ đội tiến vào chiếm giữ. Ở một là hướng Nam, đi tấn công suối đỉnh căn cứ khu. Còn có một cái lựa chọn là hướng Bắc, đi tấn công Tán Trang tỉnh Vân Cương căn cứ khu. Hoặc là trực tiếp tiến vào Đại Dương, đi hướng Đông Nam tấn công Nguyệt Nha đảo. Mấy cái này lựa chọn bên trong, Diệp Phàm nghiêng về hướng Bắc. Tấn công Tán Trang tỉnh, như vậy liền có thể cùng Kim cũng căn cứ chỗ đủ lục tỉnh nối thành một mảnh. Nếu như Thự Quang Thành bên kia lại xuất binh xuôi Nam, hắn liền có thể đem Tần Hán phía Đông vùng duyên hải cũng liên tiếp. Làm xong nơi này, hắn còn có thể xuất binh Đông đảo địa khu, tấn công Sơn Tham quốc sở tại. Hoàn thành trong lòng hắn vẫn muốn đối ngoại tác chiến. Cái kế hoạch này nghe ra rất khổng lồ, nhưng thực ra cũng không tính nhiều khó khăn, dù sao bây giờ không phải là mặt thế trước, cần một chỗ đi công kích, một cái tỉnh thường thường liền 2-3 cái căn cứ thị, rất dễ dàng thừa thế xông lên bắt lại. Về phần Giang Châu bên kia, Diệp Phàm quyết định trước tạm để đấy. Có kế hoạch sau, Diệp Phàm lập tức liền bắt đầu hành động. Trong tay còn có hơn 40 triệu vốn, Diệp Phàm ở hải quái đổ bộ sau khi kết thúc, lập tức liền bắt đầu một vòng mới bạo binh. Hắn đi tới Thiên Giang bờ Bắc, đem căn cứ xe cũng mở đi ra. Hướng Bắc mở ước chừng 1.000 km sau, đi tới Tán Trang tỉnh trung bộ địa khu, Diệp Phàm đem căn cứ triển lãm xe mở. Triển khai sau này, nơi này liền có thể xây dựng vật kiến trúc. Diệp Phàm đầu tiên là kiến tạo một cái thuần túy trại lính, dùng tường rào vây lại lòng, ước chừng 20 cây số vuông địa bàn bị vây quanh đi ra, sau đó ở bên trong kiến tạo hai cái nhà máy phát điện cùng một cái vệ tinh gián điệp. Ở chỗ này xây dựng vệ tinh gián điệp là có chỗ tốt, đó chính là có thể cùng thự quang đảo vệ tinh gián điệp nối thành một mảnh. Hai khối vệ tinh gián điệp khu vực liên tiếp, toàn bộ Tán Trang tỉnh khu vực, cơ bản đều ở đây Diệp Phàm vệ tinh gián điệp phạm vi bao phủ dưới. Sau đó Diệp Phàm liền bắt đầu tại chỗ xây dựng binh doanh, cái này cái thành tường bên trong, hắn muốn xây dựng 100 cái binh doanh. Nơi này không có gì khác kẻ sống sót, chính là một cái thuần túy khu quân sự, là một cái đóng quân cứ điểm. 100 cái binh doanh, 10 chiến xa nhà máy, một cái phi trường. Những vật kiến trúc này cộng lại ước chừng 5 triệu kim, xây dựng vật kiến trúc đồng thời, Diệp Phàm tiếp tục bạo binh. Một cái giá chiến lữ 20.000 người, hao phí vốn ước chừng là 13 triệu, hắn trực tiếp điên cuồng điểm chọn, một hơi gia tăng 40.000 binh lực, để cho thử quan quân thứ 3 thứ 4 giá chiến lữ tất cả đều nhập ngũ. Trừ mới tăng 40.000 thự quan quân, Diệp Phàm còn gia tăng 100 cửa pháo phản lực, 100 chiếc gạ bổ cả lý tạ. Hai cái này binh chủng, lại tốn hao Diệp Phàm 15 triệu, tiền trong tay hoa không có còn lại bao nhiêu. Kỳ thực đến Diệp Phàm bây giờ trình độ, đơn thuần bạo binh đã không hao phí quá nhiều tiền, ngược lại là những vũ khí này hơi đắt. Còn thừa lại mấy triệu vốn, Diệp Phàm chuẩn bị nổ giờ rôn. Những binh lực này, đều là hắn phải dùng tới san bằng Tán Trang tỉnh toàn bộ kẻ địch. Vệ tinh gián điệp xây dựng sau khi thức dậy, hắn đã thấy Tán Trang tỉnh toàn bộ tình huống. Cái này bên trong tỉnh tổng cộng có 4 cái cỡ lớn căn cứ, Trong đó Vân Cương căn cứ đã sắp đạt tới căn cứ khu tiêu chuẩn, nhân khẩu hơn 4 triệu. Còn lại 3 cái cỡ lớn căn cứ, nhân khẩu đều ở đây 1 triệu đến 3 triệu giữa không đợi. Về phần 1 triệu nhân khẩu trở xuống căn cứ, tán trang tỉnh lại có 10 mấy cái. Không hổ là nhân khẩu tỉnh lớn, toàn tỉnh căn cứ cộng lại, tổng nhân khẩu vậy mà vượt qua 25 triệu, đây tuyệt đối không tính thiếu. Trong đó phần lớn căn cứ đều là lấy Giang Châu căn cứ khu như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, lần này Diệp Phàm quyết định đem toàn bộ xóa bỏ. Đối phương chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói, cho nên Diệp Phàm cần hùng mạnh binh lực, không phục liền hoàn toàn đánh phục. Diệp Phàm bên này bận rộn thời điểm, hắn còn giao cho Thự Quang Đảo Đài truyền hình một cái nhiệm vụ. Tuyên chiến. Các vị người xem, đại gia tốt, nơi này là Thự Quang Đảo Đài truyền hình, ta là người dẫn chương trình Diệp Lạc. Hai ngày trước phát sinh hải quái đổ bộ sự kiện, tin tưởng mỗi người cũng khắc cốt minh tâm. Nếu như cái này đơn thuần chính là cùng nhau bình thường tai nạn, như vậy chúng ta không lời nào để nói, thế nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta, đây là cùng nhau nhiều quốc gia cùng thế lực liên hiệp chủ tính một trận âm mưu hoạt động, ý đồ lợi dụng hải quái lực lượng, tiêu diệt Thự Quang Đảo bên trên tất cả mọi người. Loại hành vi này chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng. Diệp Phàm thủ lĩnh đã rõ ràng bày tỏ, sắp triển khai hành động trả thù, toàn bộ đối với chúng ta mưu đồ bất chính người đều sẽ bị nghiêm nghị trừng phạt. Chúng ta sẽ ở sau đó bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm triển khai sự trả thù của chúng ta hành động, xin mọi người chú ý sau này báo cáo. Giang Châu bên trong phòng hội nghị, Trịnh Tấn Nam dẫn một đám người nhìn xong truyền hình, đem đóng cửa sau, lại bắt đầu khẩn trương hội nghị thảo luận. Thảo luận nội dung chính là ứng đối Thự Quang Quân hành động quân sự. Bây giờ có một cái điểm khó khăn, chính là bọn họ không biết Thự Quang Quân sẽ ở cái nào phương hướng triển khai công kích. Suối Đình, Vân Cương, Nguyệt Nha Đảo, hoặc là Sơn Thang Quốc, Chậu Rửa Chân Gà, thậm chí là Giang Châu, đều có thể là Thự Quang Quân mục tiêu công kích. Mà Diệp Phàm lúc này đã không biết đi nơi nào, không ai biết hành tung của hắn, cái này để lần này hội nghị biến đặc biệt chật vật. Tiếp tục hướng Thự Quang Đảo tấn công đã không thể thực hiện, đầu tiên Thự Quang Quân hạm đội trở lại rồi. Một chiếc hàng không mẫu hạm mang theo 2 chiếc chiến liệt hạm cùng 4 chiếc tàu hộ tống, những thứ này hạm đội sau khi trở lại, đại gia cũng không nghĩ đường đột đi khiêu chiến Thự Quang Quân trên biển lực lượng. Cái này cũng cho Thự Quang Quân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, Trịnh Tấn Nam một nhóm người có chút hết đường xoay sở. Cuối cùng trải qua nặng hơn phân tích, bọn họ nhận định Diệp Phàm có thể hướng nam hoặc là hướng bắc tấn công, dù sao hai cái này phương hướng là hắn hàng xóm, Diệp Phàm nghĩ phát động hành động quân sự, cần trước giải quyết hàng xóm của hắn. Vì vậy, hội nghị cuối cùng quyết định, tán trang tỉnh các căn cứ, tỉnh Giang Nam các căn cứ, tạo thành tạm thời chiến lược đồng minh. Các căn cứ toàn bộ mở rộng mỗi người lực lượng quân sự, hơn nữa còn lại các nước đều bán ra vũ khí cấp bọn họ, dùng cho sau đó có thể bùng nổ chiến tranh. Tán trang tỉnh cùng tỉnh Giang Nam người, hy vọng Trịnh Tấn Nam bên này có thể từ Giang Châu phái binh tiến vào chiếm giữ trụ sở của bọn họ, bởi vì Giang Châu lực lượng quân sự cường đại nhất. Thế nhưng là Trịnh Tấn Nam cự tuyệt, bởi vì bây giờ Giang Châu cũng không yên ổn. Ở Giang Châu Đông Nam địa khu, một cái đàn tang thi đang thành hình, số lượng đã đạt tới 3 triệu, đây là bọn họ điều tra sau lấy được kết quả. Cái này đàn tang thi khoảng cách Giang Châu chỉ có hơn 300 km, bọn họ nhất định phải lưu lại đủ lực lượng quân sự, dùng cho phòng bị có thể đến giòm bị vây thành. Giang Châu không trông cậy nổi, những quốc gia khác cũng không thể nào phái binh tiếp viện bọn họ. Dù sao bọn họ bước đầu chiến lược mục đích cũng chính là cứu người đã hoàn thành, bây giờ còn lại quốc gia cũng đánh lên bảng quan chủ ý, sẽ không tùy tiện ở tham gia cùng tiến Tần Hán sắp bùng nổ nội chiến. Trước rõ ràng còn chưa phải là như vậy, nhưng là kể từ Thự Quang Đảo phía trên, Thự Quang Quân dùng cỡ nhỏ bom hạt nhân nhất cử tiêu diệt hải quái sau, quốc gia phương Tây trời đều liền thay đổi. Thậm chí một cái quốc gia phương Tây tới bộ đội cũng dừng lại bước chân tiến tới, rõ ràng là có chút khiếp đảm. Cho nên sau đó sắp bùng nổ Tần Hán phía đông địa khu nội chiến, sẽ không tùy tiện có người ngoại quốc tham dự. Ngay cả Trịnh Tấn Nam lão hồ ly này cũng quyết định chủ ý không tùy tiện xuống nước. Hắn phải làm chính là ở sau lưng điều khiển từ xa chiến tranh, để cho Diệp Phàm cùng người khác đi đánh sống đánh chết đi, hắn vừa đúng mượn cơ hội này làm giàu từ chiến tranh. Giang Châu khoảng thời gian này phát triển rất không tệ, Trịnh Tấn Nam thứ nhất hạm đội cũng liền muốn lần nữa xây dựng. Bởi vì hắn mua hải ngoại vũ khí đơn đặt hàng, đến từ Bạch Tướng Quốc, La Sắt Quốc, Sơn Tham Quốc mấy cái quốc gia quân hạm đều đã có thuyền chạy tới đây. Thậm chí bản thân họ ngành đóng tàu cũng phát triển không tệ, đã có 4 chiếc cỡ lớn quân hạm xuống nước. Lần này thuyền cũng không phải là đi qua tàu hàng cải trang những thứ kia phế phẩm, mà là chân chính quân hạm. Đợi đến thứ nhất hạm đội lần nữa vũ trang lên, mới là Trịnh Tấn Nam cùng Diệp Phàm tính sổ thời điểm. Bây giờ, trước hết cứ để căn cứ đi cùng Diệp Phàm lẫn nhau tiêu hao đi, Trịnh Tấn Nam đã đem đại lượng bọn họ đào thải vũ khí trang bị bán ra cấp tỉnh Giang Nam cùng tán trang tỉnh đám quân thiệt. Trịnh Tấn Nam rất là đắc ý bản thân lần này thao tác, loại này sau lưng làm giàu từ chiến tranh cảm giác thật là quá sung sướng, lã vọng vô cần. Hắn thậm chí còn vì chính mình lần này hành động tìm hoàn mỹ mở cớ, đó chính là Đông Nam địa khu đàn tang thi sao động. Trên thực tế cái này đàn tang thi tồn tại hơn mấy tháng, cũng không thấy cái này đàn tang thi rời đi cái đó huyện thành, tới quấy rầy Giang Châu. Không có so đây càng thêm thích hợp biệt cớ, Trịnh Tấn Nam thậm chí cảm thấy được, cái này đàn tang thi một mực tồn tại tiếp, cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ bất quá hắn không biết, loài người đang phát triển, zombie bên kia cũng không có nhàn rỗi, biến hóa cũng ở đây lặng lẽ phát sinh. Chương 50, hàng chục triệu đàn tang thi ra đời chương 50, hàng chục triệu đàn tang thi ra đời thiên giang bờ bắc. Một nắm zombie đi tới hạo đãng nước sông bên cạnh. Đừng xem đám này zombie chỉ có chút ít mấy chục con, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Cái này hơn 50 đầu zombie bên trong, chỉ riêng là bạo long zombie liền có 10 mấy đầu. Các chiều cao vượt qua 5 mét, trong đó lớn nhất bạo long zombie đã đến gần 7 mét cao. Còn có 20 đầu cấp 3 bén nhạy zombie, cũng chính là liếm lắc người, giống như bầy sói vậy bò dạp ở mặt sông, nhìn xa đối diện. Trừ những thứ này cấp 3 zombie, còn có mấy cái loại cực lớn biến dị chim, cùng với mấy con bò con bê lớn bằng biến dị con chuột. Những thứ này đều là biến dị chim vương cùng chuột vương, mỗi một đầu đơn độc lấy ra, cũng có thể thống lĩnh mấy trăm ngàn thú biến dị đại quân. Mà trong đó còn có 3 đầu zombie, chính là mất tích thời gian rất lâu bé tí, lão đàm, cùng với vương hội linh 3 cái thi vương. Ba cái thi vương giờ phút này cảm thụ cái này bờ sông phong, đối phương nam địa khu lộ ra hướng tới. Vương hội linh là ba cái thi vương bên trong trí năng, bình thường cũng chủ yếu là hắn đang nói chuyện. Bút, lão đàm, qua điều này sông lớn, trước mặt chính là giang nam, đến bên kia, coi như hoàn toàn rời đi Diệp Phàm phạm vi thế lực. Bút cùng lão đàm đều nhìn về hắn, con mắt đỏ ngầu bên trong, có một loại tên là vui sướng tâm tình. Khoảng thời gian này, chúng ta bồi dưỡng được nhiều như vậy cao cấp zombie, đã có nòng cốt thành viên nòng cốt, chỉ cần đến giang nam, lập tức liền có thể kéo một mực đội ngũ. Bút, ngươi bây giờ có thể thống lĩnh bao nhiêu đàn tăng thi? Bút suy nghĩ một chút, 4.500.000. Vương Hội Linh ánh mắt một cái sáng lên, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Ngươi đã đột phá 3 triệu điểm giới hạn, trở thành một cái càng mạnh mẽ hơn thi vương. Bút khẽ gật đầu, là, ta trở nên mạnh mẽ. Vương Hội Linh cao hứng vô cùng, lão đàm ngươi đây. 2.200.000. Hoa. Ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, ngươi cũng đột phá 1 triệu điểm giới hạn, các ngươi thật là quá tuyệt vời. Vương Hội Linh rất vừa ý gật đầu, các ngươi cũng rất lợi hại, ta mặc dù vẫn vậy chỉ có thể thống lĩnh 300.000, vậy ta trí thương tương đối cao, ba người chúng ta liên thủ, tuyệt đối là trên cái thế giới này đứng đầu vô địch tổ hợp. Nói, Vương Hội Ninh chỉ hướng giang nam xa xa một cái thành thị. Các ngươi hẳn là cũng cảm thấy, bên kia phải có cái đàn tăng thi, có một cái đồng loại của chúng ta ở thống lĩnh, ta cảm thấy chúng ta không cần quá phí sự đi tuần tự từng bước triệu hoán dưới tay, chúng ta hãy đi trước, đem cái này đàn tăng thi bắt lại, làm không chừng sẽ còn gia tăng một cái đồng bạn, đến lúc đó chúng ta có lẽ là có thể kéo hơn chục triệu zombie đại quân, quét ngang hết thảy. Bút cùng lão đàm gật đầu một cái, bút càng là khó được chủ động mở miệng, liền cứ làm như vậy. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường. Chỉ cần lần này thành công, chúng ta thì có thể làm cho nhân loại của thế giới này hiểu, bọn họ thời đại đã qua. Bút hướng về phía bên cạnh mấy cái biến dị chim vương phát ra một tiếng gào thét, kết quả này chim vương lập tức bay lên, phát ra từng trận hí. Sau đó, nhóm lớn biến dị chim từ các phương hướng bay tới. Bút mấy cái thi vương ngồi ở biến dị chim vương trên thân, mà cái khác biến dị chim, đây là tập thể bắt lại những thứ kia cực lớn cấp 3 zombie, bắt đầu vượt qua thiên giang. Những thứ này biến dị chim thống nhất kích động cánh, liền bạo long zombie cũng có thể mang bay đến trên bầu trời đi. Chỉ đơn giản như vậy, một cái khủng bố đàn tăng thi liền bị biến dị chim mang theo, bay qua mịt mở sông lớn. Mấy phút sau, bọn họ rơi xuống thiên giang đối diện. Ba cái thi vương rơi xuống đất, lại lên mấy đầu bạo long trên lưng, hướng phương xa huyện thành chạy tới. Trong huyện thành này, chính là Trịnh Tấn Nam quan sát được, cái đó 3 triệu đàn tang thi sở tại. Nghiêm khắc nhất tới, zombie, nhất là thi vương, kỳ thực cũng coi là một loại sinh vật có trí khôn. Chỉ bất quá cùng nhân loại so sánh, bọn họ rất nhiều lúc càng thêm tuân theo luật rừng, tuân theo cá lớn nuốt cá bé quy củ, phương diện này càng giống như là động vật. Tỷ như lãnh địa ý thức, đây là rất nhiều nhân loại cũng không biết, nhưng là thi vương liền có cái ý thức này. Diệp Phàm đoạn thời gian trước quan sát hai cái đàn tang thi, hai cái này đàn tang thi cơ bản đều ở đây địa bàn của mình chiếm cứ, cái này địa bàn kỳ thực chính là bọn họ lãnh địa. Giống như là Vương Hội Ninh loại này đuổi theo Diệp Phàm báo thủ, còn có Tiểu Bất Điểm loại này mong muốn xử lý Diệp Phàm tiêu trừ sợ hãi trong lòng mới là tương đối ý đến. Tỷ như lão đàm biến thành thi vương sau này vẫn ở băng thành trạm xe lửa, cuối cùng bị bé tí cùng Vương Hội Ninh mang thành lưu lạc thi vương, kỳ thực lão đàm cái loại đó mới là thái độ bình thường. Bây giờ ba cái thi vương đi thẳng tới cái này huyện thành, lập tức bị đồng loại của bọn nó cảm ứng được. Giang Cẩu huyện thành là một nhân khẩu huyện lớn, mặt thế trước nơi này có hơn 10 triệu nhân khẩu. Mặt thế sau, cái này có hơn 10 triệu zombie. Trong huyện thành này, ra đời một cái tương đối hung ác thi vương. Cái này thi vương là một cái tuổi trẻ nữ nhân, từ nàng trở thành thi vương sau, Giang Cẩu huyện thành liền trở thành địa ngục nhân gian, không có bất kỳ người nào có thể ở nơi này trong huyện thành sống sót. Nàng làm thi vương, ăn thật nhiều thức ăn, tiến hóa tương đối nhanh, bây giờ đã là một người thống lĩnh 3 triệu đàn tang thi cường lực thi vương. Dựa theo loài người phân chia tiêu chuẩn, nàng là một cái cao cấp thi vương. Liên cùng ban đầu bé tí vậy, có thể thống lĩnh 3 triệu zombie. Làm bên người không có cái gì thức ăn thời điểm, nữ nhân thi vương liền thường ngẩn người, nàng không biết rõ lắm bản thân sau đó nên đi làm gì. Mỗi ngày nàng làm nhiều nhất chuyện, chính là thích đi tới ban đầu mưa sao băng rơi xuống hố thiên thạch bên cạnh mênh ngô, nơi đó khí tức để cho nàng cảm thấy thoải mái. Nàng dưới quyền đàn tăng thi, mỗi ngày cơ bản đều là như có cô đứng, nàng trước giờ không nghĩ tới bản thân sẽ đi ra ngoài, hoặc là đi làm gì. Nơi này là lãnh địa của nàng. Một mực sống ở chỗ này chính là nàng việc cần phải làm. Ở lâu rồi, nữ nhân nhớ tới, mình là một người phụ nữ, nàng nên trang điểm một chút. Vì vậy, nữ nhân bắt đầu nếm thử mặc quần áo, cái thành phố này đều là thiên hạ của nàng, nàng có thể chọn lựa tùy ý quần áo. Dần dần, nàng đối với quần áo có một chút hiểu, cũng trở về nhớ lại một chút chuyện. Nàng thậm chí biết, cái nào quần áo tốt hơn, cái nào là danh thiếp, cái nào là hàng gái. Mặc quần áo vào cảm thấy đẹp, nàng lại cảm thấy trên người dơ bẩn, bắt đầu nếm thử tắm. Chỉ bất quá nước máy không có, nàng chỉ có thể đi tới bờ sông tắm. Dần dần, nàng học xong dùng nước gội đầu, học xong dùng sữa tắm. Trên người sạch sẽ, nàng vừa học được hóa trang, bắt đầu ở trong thương trường chọn lựa một ít mỹ phẩm. Dần dần, nàng biết lờ họ rượu Aji, biết dạ gì lèn. Nàng mỗi ngày đem bản thân trang điểm vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn mang tới châu đáo đồ trang sức. Mà bây giờ mấy ngày nay, nàng đang suy nghĩ có phải hay không phải tiếp tục ăn máu thịt thức ăn, bởi vì nàng nhớ lại loài người thời điểm ăn cơm phương thức. Chỉ bất quá cái quyết định này không phải rất tốt hạng, nàng cảm thấy mâu thuẫn, nàng không biết nên như thế nào lựa chọn. Nhưng đây chính là cuộc sống của nàng, nàng cảm thấy như vậy sống ở chỗ này cũng rất tốt. Nàng cũng không có nghĩ qua, có một ngày sẽ có Đường Thi Vương đi tới lãnh địa của nàng bên trong. Làm phía bắc gió thổi qua tới, nữ nhân Thi Vương ánh mắt một cái trợn to. Nàng cảm thấy không giống nhau khí tức, khác biệt Thi Vương đến. Có người đến rồi. Là ai? Nữ nhân vốn là màu đỏ nhạt ánh mắt trong nháy mắt máu đỏ, sau đó lập tức đứng lên, nhảy lên một cái liếm láp người sau lưng. Bên người hai đầu bạo long, cùng với ngoài ra hai đầu liếm láp người, đều đi theo nàng đứng lên. Thi Vương vẫn nộ khu động zombie chạy như điên, bên người cao cấp zombie, cùng với vô số đảng tang thi đều đi theo sao động lên. Nàng bây giờ muốn đi qua, muốn nắm ở người sông lăng, hơn nữa đem chém thành muôn mảnh. Nàng muốn cho đối phương biết, Thi Vương lãnh địa là không thể xâm phạm. Mấy triệu đàn tang thi bắt đầu di động, đây cũng là Thi Vương phương thức chiến đấu, dựa vào số lượng thủ thắng. Nữ nhân Thi Vương tin tưởng, bất luận kẻ nào đều sẽ bị nàng khổng lồ đàn tang thi vỡ nát. Rất nhanh, đàn tang thi di động đến huyện thành ranh giới. Nữ nhân cũng cảm nhận được, kia người ngoại lai khí tức thì ở phía trước. Nàng lập tức chỉ huy trước mặt đàn tang thi, đi qua đem người ngoại lai bắt lại, hơn nữa mang tới trước mặt mình tới. Nhưng là chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh. Trước mặt đàn tang thi đột nhiên mất đi khống chế, nữ nhân đã không cách nào cùng những thứ kia đàn tang thi lấy được tinh thần liên lạc. Mấy ngàn con, 10,000 đầu, mấy vạn con, 100,000 đầu. Nhóm lớn đàn tang thi mất liên lạc, để cho nữ nhân zombie có chút hoảng sợ. Nhưng là không có kinh nghiệm gì nàng, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đường đối, cũng chỉ có thể không ngừng đem đàn tang thi đi phía trước đẩy tới. Sau đó chuyện liền như là trước vậy, nhóm lớn đàn tang thi mất đi khống chế. Mấy trăm ngàn đầu, 1 triệu đầu, 2 triệu đầu. Đến cuối cùng, nữ nhân zombie bên người toàn bộ zombie đều đã không thuộc về nàng, ngay cả nàng cưới liếm lắc người, cũng đưa nàng hất tung ở mặt đất, hơn nữa ánh mắt hung ác quay đầu xem nàng. Thi Vương là một cái chỉ huy hình sinh mạng thể, bọn họ bản thân sức chiến đấu không hề như thế nào hùng mạnh chính là có thể khống chế đàn tang thi. Nữ nhân Thi Vương rất rõ ràng, như thế nào bằng vào lực lượng của thân thể, đầu này liếm láp người một hớp liền có thể đưa nàng cắn thành hai tiết. Nữ nhân Thi Vương sợ hãi, nàng liều mạng mong muốn khống chế đầu này liếm láp người, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Lực lượng tinh thần của nàng không bằng cái này liếm láp người chủ nhân mới cường đại như vậy. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được, nguyên lai Thi Vương cũng là có sự phân chia mạnh yếu, nàng gặp gỡ cường đại trước nay chưa từng có đối thủ. Nữ nhân không dám dừng lại, nàng đứng lên, mong muốn hướng huyện thành chỗ sâu rút lui, đến nơi đó, nàng còn có thể triệu hoán vô số zombie vì nàng tác chiến. Thực tại không được, nàng liền vứt bỏ khối này lãnh địa, rời đi nơi này đi chỗ khác. Thế nhưng là nàng chưa kịp chạy hai bước, đột nhiên một cỗ cường đại tinh thần lực khóa được nàng. Cỗ tinh thần lực lượng kia đến từ một cái khác Thi Vương, cũng chính là khống chế cái này đàn tăng Thi Vương, đó là cao hơn một tầng lực lượng. Cỗ lực lượng này tiến vào trong đầu của nàng, trực tiếp khống chế nàng thần kinh não. Nữ nhân chống cự không được, nàng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Tiếp theo, nữ nhân thấy được đối thủ của nàng. Đó không phải là một con Thi Vương, mà là ba đầu. Trong đó khống chế được nàng, chính là trung gian tên tiểu hài tử kia Thi Vương. Đó là một cái so với nàng cao cấp hơn Thi Vương. Đứa bé đối với nàng ngoắc ngoắc tay, nữ nhân chỉ có thể đi tới. Nàng vốn là cho là đứa bé muốn nói gì, không nghĩ tới nói chuyện lại là đứa bé bên người đầu chọc Thi Vương. Ở nữ nhân xem ra, đầu chọc Thi Vương rất yếu nhỏ, thế nhưng là nói chuyện lại phi thường thuận lưu. Vị mỹ nữ này, ngươi xem ra thật xinh đẹp, ngươi không ngờ hiểu trang điểm mình. Nữ nhân sững sờ gật đầu, nàng không hề cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, nàng là nữ nhân mà. Như vậy vị mỹ nữ này, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, cách nơi này gần đây loài người khu tụ tập ở nơi nào sao? Nữ nhân nháy mắt mấy cái, sau đó đưa ngón tay hướng Giang Châu phương hướng, kia, bên kia. Rất tốt, như vậy sau đó, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau, đi đem nhân loại kia căn cứ đạp bằng sao? Nếu như ngươi nguyện ý, liền gia nhập chúng ta liền cùng nhau hành động, nếu như không muốn, như vậy chúng ta gặp nhau đem ngươi là xé nát, hơn nữa ăn hết. Nữ nhân không có lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể đáp ứng, ta nguyện. Nguyện ý gia nhập các ngươi. Rất tốt, như vậy chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, đây là Bút, đây là Lão Đàm, ta gọi Vương Hội Đình, ngươi tên là gì? Ta gọi Tuyết Nhỏ. Đối, ta gọi Tuyết Nhỏ. Ở Vương Hội Ninh hỏi thăm hạ, nữ nhân cuối cùng nhớ ra tên của mình. Cứ như vậy, Thi Vương đoàn đội lần nữa lớn mạnh. Bọn họ đi về phía cái này chỗ huyện thành, mỗi người cũng bắt đầu toàn lực triệu hoán zombie. Bút có thể triệu hoán 4.500.000 zombie, Tuyết Nhỏ có thể triệu hoán 3 triệu. Lão Đàm có thể triệu hoán 2.200.000, Vương Hội Ninh triệu hoán 300.000. Vì vậy, một cái cỡ chục triệu đàn tăng thi bắt đầu dần dần thành hình. Chương 51, Bình Nguyên chiến đấu, đại sát khí đang tràn. Chương 51, Bình Nguyên chiến đấu, đại sát khí đang tràn. 800 tỉnh. Nơi này chủ yếu quân phiệt có 4 cái, còn thừa lại còn có một chút tiểu quân phiệt, bất quá cùng tứ đại quân phiệt so với cơ bản không ra trò chống gì. Tứ đại quân phiệt mấy ngày nay bộ đội bành trướng lợi hại. Kể từ thử quan quân tiêu diệt đợi đến quái thú sau này, những người này biết ngay, Diệp Phàm nhất định sẽ đối chung quanh ám toán hắn chọn lựa hành động trả thù, chẳng qua là không biết Diệp Phàm sẽ trước từ đâu một cái phương hướng ra tay. Lớn nhất có thể chính là hướng nam hoặc là hướng bắc, thời gian có thể có trước sau, nhưng là đám người thường nghị đi qua, cũng cảm thấy Diệp Phàm một cái cũng sẽ không bỏ qua cho. Vì chuẩn bị chiến đấu, những quân phiệt này mấy ngày nay bắt đầu móc sạch của cải, tiến về Giang Châu mua vũ khí. Giang Châu là có rất hoàn thiện vũ khí dây chuyền sản xuất, bây giờ liền quân hạm cũng có thể bản thân kiến tạo, cái khác trang bị càng là không thành vấn đề. Mua vậy, Trịnh Tấn Nam bên kia không thu tiền mới, mà là thu lấy các loại vật liệu. Dầu mỏ, sắt thép, hoàng kim, khoáng sản, chỉ cần là ở mặt thế thứ có giá trị, Giang Châu bên kia là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa muốn giá cả phi thường cao, hẳn không được một cái đem những quân phiệt này của cải móc sạch. Những quân phiệt này tính toán đánh cũng rất vang, chỉ cần lần này đánh bại Diệp Phàm, như vậy mất đi vật sớm muộn còn có thể kiếm về. Nếu như đánh thua, Lê Bớm hoàn toàn đầu nhập Trịnh Tấn Nam, trở thành hắn cấp dưới trực tiếp, mà không phải hiện tại loại này không minh bạch đồng minh quan hệ, cũng không có gì Lê Bớm. Những quân phiệt này biết, Trịnh Tấn Nam cũng không phải là bên trong đế quốc duy nhất đại quân phiệt, ở đế quốc Trung Bắc Bộ, Tây Bộ, khu vực phía Nam, vẫn vậy có đại quân phiệt tồn tại, chẳng qua là bây giờ núi cao đường xa, thông tin bất tiện, cộng thêm khắp nơi có giỏm bị trở cách, với nhau khó có thể đụng phải mà thôi. Nhưng là theo đại gia thực lực càng ngày càng mạnh, đã thông con đường, khôi phục nói chuyện là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó đế quốc thuộc về ai, hiện tại cũng còn có nói, bọn họ những người này một khi không có tranh bá thực lực, sớm muộn đều muốn thuộc về một cái nào đó đại quân phiệt hoặc là đại quý tộc. Nhưng là không tới một bước kia, ai cũng không nghĩ hoàn toàn quy thuận ai, lần này cùng Diệp Phàm đối kháng, chính là bọn họ cơ hội cuối cùng. Đánh thắng, tiếp tục làm quân phiệt. Đánh thua, sau này chỉ có thể làm cái tướng quân, thậm chí làm cái nô lệ. Đây là đánh cuộc tài sản tính mạng đánh một trận, mỗi người cũng không nghĩ tùy tiện cúi đầu. Khoảng cách Thự Quang đảo hải quái lên đảo thời gian trôi qua một tuần sau, Thự Quang quân bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Thự Quang quân không biết lúc nào đã tại Tán Trang tỉnh bên trong bộ địa khu tụ họp, hơn nữa Tán Trang tỉnh nam bắc hai cái hồ khu phụ cận hai cái kẻ sống sót căn cứ, phát động mãnh liệt thế công. Hai cái kẻ sống sót căn cứ đều là mười mấy vạn người quy mô, căn bản không chống được Thự Quang quân thế công, trong vòng một ngày liền rối rít bị bắt lại, tuyên bố hoàn toàn quy thuận Thự Quang quân. Mà phản ứng kịp Tán Trang tỉnh đám quân thiệt, cũng ở đây trong vòng một ngày tạo thành Tán Trang tỉnh chống cự liên minh chung vào một chỗ, tổ chức 300,000 đại quân, nhất định phải cùng Thự Quang quân chiến đấu đến cùng. Trong đó khoảng cách Diệp Phàm trại lính gần đây hai cái quân phiệt căn cứ, liên hiệp tổ chức 130,000 đại quân, với cuối tháng 7, ở Tán Trang tỉnh Nam Bắc Hồ khu hai cái phương hướng, đồng thời hướng Thự Quang quân phát động tấn công. Mà các nơi khác quân phiệt cũng ở đây lục tục chạy tới, chỉ cần cái này 130,000 đại quân có thể kéo Thự Quang quân mấy ngày, 300,000 đại quân liền đem hoàn thành hợp đây, hoàn toàn đem Thự Quang quân đánh sụp, tối thiểu cũng phải đưa bọn họ đuổi về Thự Quang đảo đi. Khu hồ lớn Bắc Tuyến là lần chiến đấu này chiến trường chính một trong. Căn cứ đáng tin tình báo, ở chỗ này tác chiến chính là Thự Quang quân thứ 3 dã chiến lữ, tổng cộng có 20,000 người, chủ yếu là lấy bộ binh làm chủ. Mà Nam Tuyến Thự Quang quân thời là có 30,000 người, trong đó bao gồm Thự Quang quân thứ 4 dã chiến lữ, ngoài ra còn có thứ nhất lữ thứ nhất đoàn, cùng với đại lượng bộ đội tăng thiết giáp, cùng với từ Thự Quang đảo cất cánh không quân tiếp viện, phi thường hấp bữa. Vốn trước dễ sau khó giải quyết ý nghĩ, lần này Tán Trang tỉnh bộ đội chủ yếu đem mục tiêu đặt ở Bắc Tuyến Thự Quang quân trên người. Cũng không phải là nói Nam Tuyến không đánh, Nam Tuyến vẫn là phải đánh, nhưng là chủ yếu là kiềm chế Nam Tuyến không thể tiếp viện Bắc Tuyến. Vì tiêu diệt Bắc Tuyến cái này cổ Thự Quang quân, ở tứ đại quân phiệt bên trong xếp hạng thứ nhì Bắc Hồ căn cứ, điều tập 400 chiếc tạ, 600 chiếc xe bọc thép, hơn 1,000 ổ pháo, cùng với 50,000 bộ binh, đây gần như là Bắc Hồ căn cứ toàn bộ gia sản, chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt những thứ này Thự Quang quân bộ đội. Bắc Hồ căn cứ đi lên liền ôn in hành vi, lấy được Trịnh Tấn Nam cùng với liên minh độ cao tán dương. Nếu như quân phiệt đều như vậy ra sức, Thự Quang quân làm sao phách lối như vậy? Bắc Hồ căn cứ quân phiệt, đế quốc bá tước Vạn Thanh Sơn cũng có tính toán của hắn. Đầu tiên từ quân sự tầm diện mà nói, Bắc Tuyến Thự Quang quân thiếu hụt bộ đội tăng thiết giáp, đối mặt thiết giáp quân đoàn đột kích, nhất định là không chống được, thay vì chậm rãi đánh trận, không bằng trực tiếp lấy ra toàn lực, nhất cử tiêu diệt kẻ địch. Từ cái khác góc độ mà nói, tiêu diệt Bắc Tuyến Thự Quang quân, đây cũng là hắn cơ hội bùng lên, có lẽ bằng vào lần này lại thắng, Bắc Hồ căn cứ liền có thể vượt qua lớn mạnh căn cứ, nhảy một cái trở thành Tán Trang tỉnh đầu lĩnh đâu. Đồ một lần, có lẽ liền thắng. Nhất là Diệp Phàm đang đối mặt đến từ Giang Châu phóng viên đặt câu hỏi thời điểm, chủ động nói ra, đang đối mặt bản quốc đồng bào trong chiến tranh, sẽ không trước tiên sử dụng bom hạt nhân sau, Vạn Thanh Sơn càng thêm quyết định đổ lần này. Vì lần chiến đấu này, Vạn Thanh Sơn tự mình dẫn đội xuất chinh. Bây giờ Thự Quang quân đánh hạ phụ cận một cái mười mấy vạn người căn cứ, nhưng là cũng không có ở nơi nào dừng lại, mà là tiếp tục hướng bắc đẩy tới, xem bộ dáng là tính toán đem Bắc Hồ địa khu nhét vào này phạm vi thống trị. Vạn Thanh Sơn cũng là nhìn đúng cơ hội này, đem tác chiến địa điểm trực tiếp định ở Bắc Hồ Bình Nguyên địa khu. Nơi này là một mảng lớn bình nguyên, zombie không nhiều, hơn nữa nhất mã bình xuyên, vừa đúng có lợi cho hắn bộ đội tăng thiết giáp phát huy. Xuất chinh sau này, Vạn Thanh Sơn liền thuộc về một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Nhất là tiến vào dự định chiến trường sau, hắn khẩn cấp muốn lập tức cùng Thự Quang quân giao chiến. Ở bên người của hắn, đi theo một đám quân sự tham mưu, cho hắn bảy mưu tinh kế. Ở cách bọn họ 50 km ngoài trên chiến trường, Thự Quang quân xây dựng tầng tầng lớp lớp công sự phòng ngự. Các loại chiến hào, công sự, lô cốt vân vân một tầng lại một tầng, vì thế còn vận dụng bị bọn họ chinh phục căn cứ đại lượng kẻ sống sót. Nhưng là đây hết thảy, vừa đúng hợp Vạn Thanh Sơn tâm ý các vị tướng quân, liên quan tới Bắc Tuyến Thự Quang quân tình huống, ta nghĩ đại gia cũng rõ ràng. Không biết các ngươi đối cuộc chiến đấu này có đề nghị gì không có. Dưới trường hắn tham mưu các tướng quân rối rít lên tiếng. Bá tước đại nhân, đầu tiên ta muốn xác định một chút, Diệp Phàm xác định sẽ không sử dụng bom hạt nhân công kích chúng ta sao? Vạn Thanh Sơn gật đầu một cái này cũng còn là có chút có độ tin cậy. Dù sao ở mặt thế trước, bom hạt nhân cũng không phải tùy tiện dùng linh tinh. Diệp Phàm nếu dám ngay ở tin tức truyền thông mặt cam kết một điểm này, nên cũng sẽ không coi trời bằng vùng, đi chọc cái này chúng nộ. Vậy thì không có vấn đề gì, chỉ cần bọn họ không sử dụng bom hạt nhân, vùng bình nguyên như thế này tác chiến, cơ bản lấy bộ binh làm chủ Thự Quang quân, căn bản không thể nào ngăn trở chúng ta thiết giáp quân đoàn đánh vào. Đại nhân, xác định Thự Quang quân phụ cận không có không quân sao? Chúng ta bây giờ thiếu hụt quyền khống chế bầu trời, nếu như kẻ địch máy bay từ Thự Quang đảo bay tới, hoặc là lợi dụng hàng không mẫu hạm từ trên mặt biển bay tới, chúng ta có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Vạn Thanh Sơn cười một tiếng, cái này cũng không cần lo lắng, Nam Bắc hai cái chiến trường, bây giờ phương Nam chiến trường bên kia, Thự Quang quân áp lực lớn hơn, bên kia có 8 vạn người, còn có đại lượng không quân tham chiến, căn cứ đáng tin tình báo, Thự Quang quân không quân bộ đội, cùng với cụm tác chiến tàu sân bay, đều bị bên kia động tác hấp dẫn, phía Nam Đồng Liêu chính là ở cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chỉ cần chúng ta bên này tiêu diệt Bắc tuyến, Nam tuyến hy sinh lớn hơn nữa đều là đáng giá. Cái này quân sự tham mưu cũng bị thuyết phục, không sử dụng bom hạt nhân, còn không có không quân, như vậy ta thực tại không nghĩ ra đám này Thự Quang quân còn có biện pháp gì có thể đánh bại chúng ta, ta nghĩ chúng ta bây giờ liền có thể tấn công. Còn có quân sự tham mưu nói lên, có lẽ Thự Quang quân trắng trợn đào móc công sự chiến hào, có thể là vì trì hoãn thời gian, nói không chừng phương Bắc Thự Quang thành phương hướng, Kim cũng phương hướng, còn sẽ có Thự Quang quân tới tiếp viện, cho nên tốc chiến tốc thắng. Một phen thảo luận qua sau, Vạn Thanh Sơn nhóm người này đạt thành nhất trí ý kiến. Đánh, mau sớm đánh, không giữ lại chút nào đánh. Cho nên bọn họ nghỉ dưỡng sức một ngày, ngày thứ nhì sáng sớm, tán trang tỉnh Vạn Thanh Sơn bộ, hướng Thự Quang quân phát động quy mô lớn tấn công. Bởi vì hai bên cũng không có rảnh quân tham chiến, Vạn Thanh Sơn bên này, pháo binh bày trận, bắt đầu hướng về phía Thự Quang quân trận địa nạp pháo. 1.000 ổ đại pháo ùng ùng khai hỏa hơn nửa canh giờ, chút xuống 20.000 phát pháo đạn. Nạp pháo xong, bộ đội tăng thiết giáp bắt đầu đẩy tới. 400 chiếc tạ mở đường, bây giờ tạ đã từ tạ hạng nhẹ thăng cấp đến chủ chiến tạ, mặc dù hình hào không tính quá tiến, nhưng là cũng không tính quá lạc hậu. Thấp nhất đối mặt súng phóng tên lửa công kích, luôn là có thể gánh một lượng hạng, cái này đã là tiến bộ cực lớn. Ta mở đường, phía sau đi theo 800 chiếc xe bọc thép. Hơn 10.000 tên lính ngồi ở xe bọc thép bên trên, chỉ cần ta đột nhập phe địch trận địa, bọn họ chỉ biết lập tức xuống xe, dọn dẹp công sự bên trong Thự Quang quân bộ binh. Bọn họ mang theo đại lượng trang bị, túi thuốc nổ, ngư lôi, lựu đạn vân vân, cái gì cần có đều có. Thậm chí có người mang theo súng phun lửa, mọi người đều biết Thự Quang quân binh lính sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ không thể không làm ra nhiều tay chuẩn bị. Những vũ khí này dùng cho đối phó những thứ kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thự Quang quân binh lính. Xe bọc thép phía sau còn có đại lượng xe vận binh, mấy mươi ngàn tên bộ binh cũng đón xe tiến lên. Vì lần này tấn công, Vạn Thanh Sơn là bỏ hết cả tiền vốn, đem có thể điều động chiếc xe cũng điều động đứng lên, chỉ vì thắng được một trận thỏa thích lâm ly thắng lợi. Thự Quang quân bên này không có không quân, cũng không có pháo binh bộ đội, Bắc Hồ người đẩy tới 10 phần thuận lợi. Chừng 2 canh giờ, Bắc Hồ bộ đội cơ bản cũng tiến vào dự định chiến trường. Bọn họ thậm chí thấy được bị pháo binh anh tạc qua Thự Quang quân trận địa, nơi này không thấy được người nào. Giống như Thự Quang quân cũng rút lui. Không thể nào, Thự Quang quân vứt bỏ trận địa chạy sao? Vạn Thanh Sơn hỏi thăm nhân viên truyền tin rất nhanh báo cáo, Thự Quang quân xác thực vứt bỏ cái này phiến trận địa, đã rút lui đến phía trước 10 cây số địa phương lần nữa bố phòng. Hừ, ngu xuẩn, chủ động áp xúc chiến lược của mình thọc sâu, rất nhanh bọn họ chỉ biết phát hiện, bọn họ đem không đường có thể lui. Vung tay lên, Bắc Hổ quân tiếp tục đi tới. Rất nhanh, toàn bộ bộ đội cũng xâm nhập chiến trường. Mà đang ở bọn họ đến gần Thự Quang quân trận địa thời điểm, phía trước trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một trận cực lớn ong ong âm thanh. Thấy được đối diện bầu trời kia rậm rạp chẳng chịt, giống như châu chấu vậy điểm đen, Vạn Thanh Sơn sắc mặt đột nhiên biến cực kỳ khó coi. Chương 52, điên cùng dở dồn, song tuyến tan tác. Chương 52, điên cùng dở dồn, song tuyến tan tác. Không đơn thuần Vạn Thanh Sơn sắc mặt đại biến, toàn bộ Bắc Lạc Cở cũng trong nháy mắt cũng sắc mặt tái nhợt. Đó là dở dồn. Dở dồn tác dụng, nơi này mỗi người cũng rõ ràng, mặt thế trước trên chiến trường, loại vật nhỏ này mang đến bao nhiêu rung động cùng tàn sát, mỗi một cái chú ý quân sự người đều hiểu. Nhưng là kể từ mặt thế sau này, mọi người tiềm thức liền không để ý đến loại vật này. Bởi vì dùng để đối phó zombie, giờ dồn không hề tốt dùng. Đầu tiên không có dây chuyền sản xuất, khó có thể sản xuất hàng loạt. Ở nơi này giờ dồn oanh tạc đều là nhằm vào chiến xa, oanh tạc zombie chi phí quá cao, không có ai sẽ làm như vậy. Đại gia theo đuổi, cơ bản đều là dòng lũ sắt thép, báo kim loại những thứ đồ này. Giờ dồn cứ như vậy hoa lệ bị người quên lãng, cho đến đoạn thời gian gần nhất mới có người nhớ tới giờ dồn ứng dụng, thế nhưng là một lát cũng không cách nào làm được sản xuất hàng loạt. Không nghĩ tới Thự Quang quân bên này vậy mà sản xuất hàng loạt. Giờ khắc này, Vạn Thanh Sơn sau lưng ra một tầng mồ hôi. Mấy ngày nay thuận lợi như vậy hành động quân sự, giờ khác này đều có giải thích hợp lý. Khó trách ra khó trách, khó trách Diệp Phàm sẽ chủ động cam kết không trước tiên sử dụng bom hạt nhân. Đây chính là vì cho mình một viên thuốc an thần ăn, để cho bản thân yên tâm lớn mật tiến quân. Trước hắn còn tưởng rằng Diệp Phàm là bên trên Giang Châu phóng viên hợp lý, không nghĩ tới lại là ngược lại cho mình đập bẫy. Khó trách Thự Quang quân không quân cũng không an bài ở bên này, đây cũng là vì hấp dẫn bản thân cô quân xâm nhập một trong những nguyên nhân đi. Đáng tiếc bản thân tham công mạo tiến, bây giờ bên trên một cái kế hoạch lớn. Giờ khắc này, Vạn Thanh Sơn không còn có trước đó ý khí phong phát. Hắn lập tức để cho tài xế lái xe rút lui, đồng thời hạ đạt ra lệnh rút lui. Đáng tiếc hết thể đều đã muộn, hắn bộ đội tăng thiết giáp đẩy tới xâm nhập quá sâu, đã không cách nào cho dù rút lui. Thự Quang quân bên kia, đầy trời giờ dồn phát ra ong ong thanh âm giống như tử thần kêu gọi, đối với mình bộ đội tăng thiết giáp liền bày tới. Khai hỏa, khai hỏa, đem giờ dồn đánh xuống. Trên vùng quê, lập tức vang lên vô số tiếng súng. Các binh lính bắt đầu nhảy xuống xe, hướng về phía bầu trời bắt đầu bắn. Nhưng là chỗ dùng không lớn, giờ dồn tốc độ phi hành quá nhanh, binh lính có thể đánh trúng, cũng cơ bản đều là mèo mù gặp cá rán. Cho dù có dở dồn không ngừng bị đánh xuống, nhưng là tương đối cái này sóng mấy trăm chiếc dở dồn đánh út, đó cũng là như mối bỏ bể. Rất nhanh, đại lượng dở dồn xuyên qua Bắc Hồ binh lính hỏa lực phong tỏa, mục tiêu chính là những thứ kia tạ. một chiếc giờ dồn bay mang ra tàn ảnh, đụng đầu vào tạ phía trên. Vâng! Nương theo một tiếng nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, tạ tại chỗ nằm ổ bên cạnh một chiếc tạ may mắn một ít, chịu tự sát thức giờ dồn công kích sau, không có lập tức nằm xuống, còn cố gắng chạy thủ mạng. Nhưng là thứ nhì chiếc giờ dồn lập tức gào thét tới, cấp chiếc này tạ bổ một lần oanh tạc. Liên tục chịu hai cái sau, chiếc này tạ cũng trở thành một đống sát vụ. Trang diện như vậy, ở Bắc Hồ trong bộ đội tùy ý có thể thấy được. Từng chiếc một tạ không ngừng bị công kích, không ngừng nổ tung. Lính tăng trên người chúng nổi lên lửa, từ bốc khói tạ bên trong xông tới, chật vật chạy trốn từ phía. Cái này nhóm giờ dồn công kích mới vừa kết thúc, thứ nhì nhóm giờ dồn lại khởi động. Liên tục hai nhóm giờ dồn oanh tạc xuống, Bắc Hồ 400 chiếc tạ, một chiếc không dư thừa, toàn bộ bị phá hủy. Toàn bộ trên đồng trống nằm nổn ngang vô số tạ hải cốt, nhóm lớn lính thiết giáp liền tạ đều không thể bỏ ra ngoài, trực tiếp liền bị thiêu sống ở bên trong. Mà thử quan quân dở dồn vẫn vậy không chịu dừng tay, thứ ba nhóm dở dồn phát ra cái loại đó để cho ra đầu tê dại tiếng ông ông, bắt đầu truy kích Bắc Hồ xe bọc thép đoàn xe. Rầm rầm rầm. Từng đoàn hỏa cầu tại chiến trường trên không xuất hiện, trừ số ít dở dồn bị đánh rơi ngoài, đại đa số dở dồn cũng nhẹ nhõm đánh trúng mục tiêu. Xe bọc thép còn không có tạ có thể đánh, cơ bản cũng là một chiếc dở dồn mang đi một cái. Nương theo xe bọc thép nổ tung, rất nhiều xe bọc thép bên trong bộ binh bước lính tăng hậu trận, đến chết đều không thể rời đi xe bọc thép. Điều này sẽ đưa đến các binh lính không còn dám đón xe, rối rít nhảy lái xe mới chạy thoát thân. Nhất là khi bọn họ phát hiện dở dồn chỉ truy kích chiếc xe công kích sau lưng, ngay cả lái xe một ít người lái cũng bỏ qua chiếc xe mà đi. Đây là một loại có thể tạm thời mạng sống hành vi, nhưng là cũng lại bởi vậy mất đi chuyển vận lực lượng, bằng vào hai chân là chạy không xa. Nhưng các binh lính không quản được nhiều như vậy, ghê gớm đầu hàng chính là, có lẽ đầu hàng còn có thể sống. Thự quan quân bên kia thứ tư nhóm, thứ năm nhóm dở dồn vẫn vậy lục tục bay lên không. Thứ ba dã chiến lữ bên trong, có nhóm lớn điện tử tác chiến binh, những binh lính này không đơn thuần có thể chặn được địa báo, bọn họ thao túng dở dồn cũng là một thanh hảo thủ. Một chiếc dở dồn tổn thất, chiếc thứ hai dở dồn lập tức bay lên không, lần này bọn họ mang đến nhóm lớn dở dồn, dày đặc giống như châu chấu, dập trời ngập đất. Theo tạ cùng xe bọc thép tiêu diệt, những thứ kia xe vận binh cũng đều trở thành dở dồn mục tiêu. Bất quá xe vận binh bởi vì lui sau nguyên nhân, rất nhiều hay là trốn khỏi một kiếp. Trên chiến trường, có thể thấy được rất nhiều xe vận binh ở bỏ mạng chạy như điên, theo lúc tới đợi con đường một đường chạy thủ mạng. Vạn Thanh Sơn cũng chạy, còn có thể trông cậy vào những binh lính này đi chơi mệnh sao? Cũng không phải bọn họ không nghĩ bán chút khí lực, thật sự là binh chủng khắc chế thật lợi hại. Vô luận là tạ, xe bọc thép, xe vận binh đang đối mặt dở dồn thời điểm cũng không có cái gì lực lượng để kháng, không muốn chết liền vội vàng chạy. Kỳ thực bọn họ còn có một con đường khác, đó chính là toàn quân xung phong, bộ binh tình thế xông về phía trước. Mặc dù đối diện thử quan quân trận địa sẽ cho bọn họ mang đến đại lượng thương vong, nhưng là chỉ cần xông tới, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Đáng tiếc, Vạn Thanh Sơn không có cái này quân sự tố dưỡng cũng không có cái này ánh mắt, những thứ này mặt thế quân thiệt, để bọn họ đánh giòm bị hoặc giả tạm được, nhưng là đối mặt địch quân, bọn họ cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Hắn trước tiên vừa trốn đi, giờ dồn hạt mưa vậy nện xuống tới, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Binh bại như núi đổ. Thử quan quân cũng không nghĩ tới, trước còn khí thế hung hăng, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng Bắc Hồ quân đội, chỉ đơn giản như vậy sụp đổ. Cơ hội như thế, làm Bắc tuyến thử quan quân tạm thời chỉ huy Từ Hạo Nhiên há có thể không bắt được. Thử quan quân thứ ba dã chiến lữ lập tức toàn quân xuất động, hướng về phía Bắc Hồ quân đội bám đuôi đuổi giết. Nhóm lớn mèo dừng xe toàn địa hình từ thử quan quân trận địa bên trong mở đi ra, mỗi một chiếc xe bên trên đều có hẳn mấy cái giờ dồn thao túng nhân viên, đồng thời trên xe giả vờ rất nhiều giờ dồn. Từng chiếc một giờ dồn bay lên không, đuổi giết Bắc Hồ bộ đội tiến hành tự sát thức công kích. Ông, thứ thanh âm chói tai này đang sử dụng người trong tay là tuyệt vời chương nhạc, đang bị người truy sát nghe được thời điểm, đó chính là tử vong âm phủ, để cho người từ trong xương cốt cảm giác được sợ hãi. Bắc Hồ quân đội lúc tới đợi 50 km lộ trình, trở thành một cái bỏ mạng đường. Bọn họ ở mặt thế dựa vào sinh tồn vũ khí, ở giờ dồn tự sát thức công kích trước mặt không có chút nào sức đề kháng, vô luận là người hoặc là chiếc xe, chỉ cần bị giờ dồn để mắt tới vậy thì không có cái tốt. Gần như toàn bộ chống cự Bắc Hồ bộ đội cũng bị vô tình tàn sát, mà lựa chọn đầu hàng người thì cơ bản cũng có thể sống sót. Cuộc chiến đấu này kéo dài suốt 5 tiếng. Chiến đấu sơ kỳ, bởi vì Bắc Hồ quân đội trận hình quá mức dày đặc, hơn nữa quá mức xâm nhập tự quan quân trận địa thủ phủ, bị tự quan quân giờ dồn bảy điên cuồng công kích. Tự sát thức giờ dồn lấy một loại không có chút tính người tự bạo phương thức, đem Bắc Hồ bộ đội hơn 1.000 chiếc tạ cùng xe bọc thép hoàn toàn phá hủy. 1.000 chiếc xe chở lính cũng có vượt qua nửa số ở giờ dồn dưới sự công kích bị phá hủy, sau đó Bắc Hồ quân đội liền sụp đổ. Theo thủ lĩnh chạy trốn, không có ai lại tổ chức chống cự, cũng không cách nào chống cự. Nhóm lớn tàn binh bại tướng phân tán ở trong vùng hoang dã, dựa vào hai chân bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn, trừ một ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người bên ngoài, tuyệt đại đa số người trở thành tự quan quân tù binh. Một trận chiến này, Vạn Thanh Sơn chạy, nhưng là hắn 50.000 đại quân, chỉ chạy trở về hơn 2.000 người, những người còn lại chết trận hơn 8.000 người, bị bắt làm tù binh nhân số vượt qua 35.000. Đại hoạch toàn thắng thử quan quân lưu lại một cái đoàn dùng cho áp tải tù binh, còn thừa lại bộ đội ngựa không ngừng vó câu tiếp tục hướng đẩy về trước tiến, nhất cử bắt lại phòng ngự chống không Bắc Hồ căn cứ. Không kịp thở đều Vạn Thanh Sơn, vứt bỏ căn cứ lần nữa chạy trốn, đi Giang Châu hướng Trịnh Tấn Nam cầu viện. Mà Bắc Hồ căn cứ, cái này nhân khẩu đến gần 3 triệu cỡ lớn căn cứ, cũng trực tiếp bị thử quan quân bắt lại. Nơi này lực lượng đề kháng cũng không có thử quang đảo mạnh như vậy, dù sao mọi người đều là tần hắn người, mặt thế sau quân phiệt hôn chiến đại gia cũng thấy nhiều, Vạn Thanh Sơn chạy, nói do hắn không có tư cách làm chủ nhân của nơi này. chẳng qua chính là đổi một cái mạnh hơn mạnh mẽ thủ lĩnh, Diệp Phàm ở chỗ này cũng có rất cao danh tiếng. Dù sao trước đó vài ngày truyền hình trực tiếp đánh zombie, thế nhưng là để cho đại gia cũng mở rộng tầm mắt. Đứng bước góp chân thử quan quân, đầu tiên dựa theo Diệp Phàm chỉ thị, đem Bác Hồ bên này ngân hàng kim khố cấp sạch hết sạch. Đáng tiếc thu hoạch không tính lớn, chỉ thu được hơn 2 triệu vốn, bởi vì phần lớn vốn đều bị Vạn Thanh Sơn lấy ra mua vũ khí, chung quanh mảnh này lãnh thổ bên trên, giàu có nhất địa phương chính là Giang Châu. Đang ở Bắc Hồ căn cứ chiến đấu tiến hành thời điểm, Tán Trang tỉnh Nam Hồ địa khu cũng bùng nổ một trận chiến đấu. Nam Hồ bên này 80,000 kẻ địch, cùng Thự Quang quân tiến hành một trận kéo dài 24 giờ chiến đấu. Thự Quang quân tụ họp 30,000 binh lực, 300 chiếc gạ tổ cạ lý tạ, 300 chiếc 99 chủ chiến tạ, hơn ngàn cửa các loại đại pháo, ở không quân cùng hải quân dưới sự phối hợp, ở Nam Hồ địa khu cùng liên quân tiến hành một trận đại hội chiến. Cuối cùng, Thự Quang quân bằng vào điện tử quấy nhiễu kỹ thuật, thành công quấy nhiễu liên quân không quân tín hiệu, nhất cử tiêu diệt liên quân hơn 150 chiếc máy bay chiến đấu, lấy được quyền khống chế bầu trời. Sau đó máy bay ném bom đăng tràng, bắt đầu hướng về phía bộ đội mặt đất điên cuồng công kích. Liên quân kiên trì đến gần một ngày, cuối cùng rốt cuộc sụp đổ, bắt đầu toàn tuyến tan tác, 5 vạn người bị bắt làm tù binh, Nam Hồ căn cứ thất thủ. Trước sau lấy được Nam Bắc hai tuyến đại tiệp, Tang Trang tỉnh bộ đội có chút bị làm sợ. Mặc dù bọn họ còn có đến gần 200,000 quân đội, nhưng là đã không dám cùng Thự Quang quân cứng đối cứng, bắt đầu lui giữ mấy cái chủ yếu căn cứ, đồng thời hướng Giang Châu Trịnh Tấn Nam cầu viện. Theo bọn họ nghĩ, Giang Châu không xuất binh vậy, Tang Trang tỉnh có thể không kiên trì được nửa tháng. Tin tưởng đến lúc này, Trịnh Tấn Nam cũng sẽ không lấy thêm đàn Tang Thi uy hiếp loại chuyện như vậy tới thoái thác đi. Một chương này là ngày hôm qua, đúng giờ tính sai, bây giờ phát, không trễ mãi hôm nay cái khác đổi mới chương 53, bảy cá xuất động chương 53, bảy cá xuất động Trịnh Tấn Nam thật là không nghĩ tới, Tang Trang tỉnh nhiều như vậy bộ đội, vậy mà nhanh như vậy liền bị Thự Quang quân đánh sụp. Nam tuyến chiến đấu còn có thể hiểu, Thự Quang quân xuất động đại lượng không quân cùng bộ đội tăng thiết giáp, cộng thêm Thự Quang quân xưa nay sức chiến đấu cường hãn, thất bại không tính ngoài ý muốn. Nhưng là Bắc tuyến nơi đó tình huống cũng quá để cho người không tưởng tượng được, Thự Quang quân bằng bao giờ dồn, liền hoàn toàn đánh sụp Vạn Thanh Sơn bộ đội tăng thiết giáp, cái kết quả này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Trịnh Tấn Nam làm vũ khí nhà cung cấp, cũng phải gánh không nhỏ trách nhiệm. Vạn Thanh Sơn chạy đến trước mặt mình khóc kể, Trịnh Tấn Nam cũng là cảm giác phi thường hấp bữa. Hắn mong muốn tiếp tục lã vọng vô cần, làm phía sau màn thao túng người, bây giờ sợ là không được. Vạn thủ lĩnh, ngươi cũng không cần khóc, cuộc chiến đấu này nguyên nhân hậu quả ta đều biết, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi lấy lại công đạo. Thật. Vạn Thanh Sơn còn có chút không thể tin được. Không sai, bất quá ngươi phải chờ thêm mấy ngày, cùng bây giờ Thự Quang quân chiến đấu, nhất định phải làm xong hoàn toàn để dành, nhất là phản giờ dồn huấn luyện, chúng ta còn phải an bài một chút. Vạn Thanh Sơn phi thường ngoài ý muốn, lần này Trịnh Tấn Nam vậy mà không có từ chối, để cho hắn cao hứng phi thường. Công tước đại nhân yên tâm, chỉ cần có thể đánh bại chiếm cư ở Bắc Hồ căn cứ Thự Quang quân, sau này căn cứ quân vụ cùng chính vụ cũng từ công tước đại nhân tiếp quản, ta đang ở ngài dưới quyền an tâm làm một tên lính quèn. Nghe được Vạn Thanh Sơn biểu trung tâm, Trịnh Tấn Nam hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Về phần ứng đối như thế nào giờ dồn công kích, Trịnh Tấn Nam cũng là có chút ý tưởng. Bởi vì ở mặt thế trước kia, trên chiến trường thì có ứng đối giờ dồn thủ đoạn, tỉ như đem ngoài tà mặt cộng thêm cốt thép cái lồng, có thể hữu hiệu phòng ngừa giờ dồn đánh vào. Còn có binh lính có thể trang bị lưới thương, ở giờ dồn xông lại thời điểm, có thể đánh ra một tấm lưới, đem giờ dồn cấp đánh xuống. Dĩ nhiên hữu hiệu nhất hay là phản giờ dồn tắt chiến xe, dựa vào laser lực lượng, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt giờ dồn. Không qua kích quang chiếc xe hắn bây giờ không làm được, nhưng là cốt thép cái lồng cùng lưới thương, khẩn cấp sản xuất một đợt, nên rất nhanh là có thể phát huy được tác dụng. Trịnh Tấn Nam ra lệnh, Giang Châu bộ đội khẩn cấp điều động 5 cái lục quân sư, 2 cái thiết giáp lữ, 2 cái pháo binh lữ, 300 chiếc chiến cơ, những binh lực này gần như tương đương với Giang Châu tổng binh lực 1/3, tổng cộng là 170,000 người đang tiến hành khẩn cấp tập hợp. Đồng thời Giang Châu các đại công xưởng lập tức tăng ca thêm giờ hàn nối cốt thép cái lồng, làm bộ đội tăng thiết giáp phòng vệ chi dụng. Lưới thương cũng ở đây khẩn cấp sản xuất trong, bất quá vật này dùng lượng quá lớn, chỉ có thể mỗi cái ban phối chuẩn bị một thanh lưới thương, đây đã là Giang Châu lớn nhất sản xuất cực hạn. Trịnh Tấn Nam yêu cầu, trong vòng một tuần, tất cả vật tư nhất định phải trang bị đến nơi, tất cả nhân viên nhất định phải hoàn thành tụ họp, sau đó tiến về Tán Trang tỉnh, tiếp viện nơi đó chiến trường. Đồng thời hắn còn tuyên bố truyền hình nói chuyện, yêu cầu Diệp Phàm nhất định phải vô điều kiện thối lui ra phi pháp chiếm lĩnh Tán Trang tỉnh mấy cái căn cứ, nếu không sẽ đối mặt với Giang Châu lửa giận cùng binh phong. Diệp Phàm đương nhiên là sẽ không để ý hắn, chỉ có Thự Quang đảo tin tức tiết mục, ở buổi tối trang bị một cái ảnh động. Đó là mặt thế trước một cái phim hài ngôi sao, hướng về phía ống kính đưa ra một ngón tay, trở về ngắc ngắc, hô to một tiếng, ngươi qua đây nhà. Thự Quang đảo những thứ kia người nước ngoài, rối rít cầm chuyện này làm thành một cái ngạnh, nhà báng Trịnh Tấn Nam hư trương thanh thế, căn bản không dám tới cùng Thự Quang quân tác chiến. Mà Tán Trang tỉnh Thự Quang quân bộ đội cũng không để ý chút nào Trịnh Tấn Nam uy hiếp, tiếp tục xuất binh. Diệp Phàm liên tục nhận lấy mấy cái căn cứ, trước sau thu được 8 triệu vốn, lập tức đối bộ đội tổn thất tiến hành một đợt bổ sung, tiếp tục giữ vững mấy cái giá chiến lữ cũng đầy biên, trong tay vẫn còn dư lại hơn 4 triệu vốn. Đây chính là hệ thống ưu thế, chỉ cần vốn có thể không ngừng đạt được, như vậy lấy chiến nuôi chiến, chỉ biết càng đánh càng mạnh. Diệp Phàm cầm tiền còn lại tiếp tục thành lập binh doanh, lại là 50 cái binh doanh kiến tạo ra được, hiện tại hắn lục quân thứ 5 giá chiến lữ trại lính cũng có. Mà nghỉ dưỡng sức 2 ngày bắt tuyến Thự Quang quân, thời là tiếp tục phát động thế công, mục tiêu là Tán Trang tỉnh thứ 3 lớn căn cứ, Vân Cương căn cứ. Hải quái đổ bộ sự kiện, liền có cái căn cứ này thủ bút, Diệp Phàm đánh trước hạ Bắc Hồ căn cứ, chính là muốn đả thông tiến về Vân Cương căn cứ con đường, đem cái này bến cảng căn cứ bắt lại. Về phần tán trang tỉnh thứ nhất lớn căn cứ, lớn mạnh căn cứ, Diệp Phàm thời là trước đem hắn phơi ở nơi đó. Cái căn cứ này trước mắt chiếm cứ tán trang tỉnh 150,000 chủ lực đại quân, còn có đạt hơn 300 chiếc chiến cơ, trong lúc nhất thời không tốt mà ăn, trước tạm để đấy. Đang ở thử quang quân hướng Vân Cương căn cứ tiến quân thời điểm, Vân Cương bên này thủ lĩnh Vương Vân, vậy mà đối ngoại tuyên bố, Vân Cương căn cứ trở thành Sơn Tham quốc bảo vệ địa. Sơn Tham quốc bên này cũng trực tiếp phái ra hạm đội tiến vào Vân Cương căn cứ bến cảng. Hai cái cụm tắc chiến tàu sân bay, mặc dù chỉ là hai chiếc hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, nhưng là thực lực tổng hợp đã vượt qua thử quang quân đơn cụm tắc chiến tàu sân bay. Sơn Tham quốc chỗ khác không được lắm, chuyên nghiệp cùng ngành đóng tàu vẫn luôn là bọn họ điểm mạnh, bây giờ hải quân đã ở vào thế giới thứ nhất thế đội. Bọn họ tiến vào chiếm giữ sau này, lập tức bắt đầu ở Vân Cương bố trí phòng ngự, vô luận là căn cứ bên ngoài thành hay là bờ biển trận địa, cũng tầng tầng lớp lớp bố trí rất nhiều phòng ngự, 100,000 đại quân chiếm cư ở chỗ này, một bộ muốn cùng thử quan quân quyết nhất tử chiến địa bộ. Trong đó Vân Cương bổn thổ quân đội 40,000 người, Sơn Tham quốc bộ đội thời là đạt tới hơn 60,000 người. Rất hiển nhiên, Sơn Tham quốc đã quyết định quyết tâm tham gia cùng đến Tần Hán trong nội chiến tới, hơn nữa phải đem Vân Cương nhét vào thế lực của bọn họ phạm vi. Đối mặt Sơn Tham quốc tham gia, Diệp Phàm cho ra rất mạnh thái độ. Thự quan quân hải quân lập tức hướng bị đẩy tới, chuẩn bị phối hợp thứ ba giã chiến lữ tác chiến, ai dám bước vào Tần Hán thổ địa, như vậy thì nhất định phải đem tiêu diệt. Nghe được Diệp Phàm nói chuyện, Sơn Tham quốc bên kia thời là trực tiếp không chút kiêng kỵ cười nhạo, bày tỏ thự quan quân hạm đội nếu như dám bước vào Vân Cương vùng biển một bước, như vậy cũng sẽ trực tiếp khai hỏa đem đánh chìm. Bây giờ từ mặt giấy thực lực đến xem, Sơn Tham quốc hải quân lực lượng thật đúng là còn mạnh hơn thự quan quân một ít. Cho nên bên ngoài đối kết quả của trận chiến này, cơ bản cũng không thế nào coi trọng thự quan quân. Muốn tấn công Vân Cương căn cứ khu, chỉ có hai con đường, một con đường là từ bãi biển đổ bộ, một con đường là từ lục địa đổ bộ. Mà lục địa đổ bộ trận địa, Vân Cương căn cứ kể từ tham dự hải quái sự kiện sau, liền đã ở trọng điểm chế tạo, chỉ lo lắng một ngày kia thử quang quân giết tới. Mặc dù thử quang quân có đại lượng dở dồn, nhưng là dở dồn vật này lần đầu tiên dùng tốt nhất, xuất kỳ bất ý, đối mặt cụm tập đoàn tăng thiết giáp sinh ra khủng bố sát thương. Thế nhưng là sau liền không có hiệu quả tốt như vậy, bây giờ rất nhiều căn cứ đều ở đây giống như Giang Châu vậy, chế tạo cốt thép cái lồng, sản xuất lưới thương, phòng bị chính là thử quang quân dở dồn. Lục địa trong thời gian ngắn đột phá cơ hội là không thể nào, mà từ bãi biển đột phá, liền nhất định phải đối mặt Sơn Tham quốc hạm đội. Sơn Tham quốc hạm đội cũng không phải ăn chay, đến gần 20 chiếc cỡ lớn quân hạm, thử quan quân mong muốn chiếm được tiện nghi, không trả một cái giá thật là lớn, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng là Diệp Phàm không cho là như vậy. Diệp Phàm cũng biết, bây giờ thử quan quân mặc dù ngay cả tiếp theo lấy được thắng lợi, nhưng là quyết định tán trang tỉnh số mạng đánh một trận, nên là lớn mạnh căn cứ đánh một trận. Một trận chiến này khai hỏa trước, Giang Châu nhất định sẽ xuất binh. Cho nên hắn muốn ở cái này chiến trước, bắt lại Bắc Cương, đã thông hướng Bắc liên tiếp kim cũng con đường, để cho lãnh địa của mình nối thành một mảnh. Hắn cũng đối mặt trên biển tấn công cùng lục địa tấn công hai cái lựa chọn, Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn trên biển tấn công. Đối phương cho là bọn họ hai cái cụm tắc chiến tàu sân bay thật lợi hại, Diệp Phàm cũng cho là bản thân Bạch thuộc bộ đội cũng không phải ăn chay. Thự quang đảo bờ biển, Diệp Phàm đi tới ngày xưa bỏ hoàng khu biệt thự. Nơi này trải qua chiến đấu, đã là một mảnh hỗn độn, đi qua biệt thự tất cả đều trở thành phế tích, căn bản không có người hướng bờ biển tới. Đại gia cũng lo lắng đại dương cự thú lại xuất hiện, thế nhưng là Diệp Phàm biết, phụ cận đã không có đại dương cự thú. Ở tiểu bát dẫn 100 đầu đại bạch tuộc không ngừng xoắn giết hạ, những đại dương này cự thú chết, chạy đã chạy. Mỗi ngày thu được đại lượng dinh dưỡng bổ sung sau, cái này 100 đầu đại bạch tuộc trưởng thành phi thường nhanh chóng. Diệp Phàm tới sau này, bạch tuộc bầy chen chúc nhào tới từ hải lý bò ra ngoài, giống như từng cái đại quân chó vậy, tới cùng chủ nhân của mình thân cận. Diệp Phàm nhìn lướt qua, biết ngay bạch tuộc nhóm đại khái tình huống. 100 đầu đại bạch tuộc, trong đó 3 sao bạch tuộc đã có 18 điều, còn đưa lại toàn bộ đều là 2 sao, có thể thấy được đoạn thời gian này, bạch tuộc bầy lấy được như thế nào dinh dưỡng bổ sung. Diệp Phàm đem Tiểu Bát gọi tới trước mặt, cùng nó quán thâu một ít ý nghĩ của mình. Tiểu Bát trí thương phi thường cao, cũng sẽ không thua kém một cái 10 tuổi hải tử, hoàn toàn có thể hiểu Diệp Phàm ý tứ. Cực lớn đầu gật một cái, một đầu đâm vào trong biển rộng. Sau đó còn lại bạch tuộc đi theo Tiểu Bát, nhanh chóng hướng bắc mà đi. Bọn nó bơi lội tốc độ có thể so với tàu cao tốc, thời gian một ngày liền có thể đến Vân Cương vùng biển. Một trận chiến này thành bại, đây là mấu chốt nhất một chút. Thự quan quân hải quân thời là đi theo ở bạch tuộc bảy phía sau xuất động, nhiệm vụ của bọn họ chính là bỏ đá xuống giếng. Đồng thời, thự quan quân không quân cũng tùy thời chuẩn bị bay lên không, đối Vân Cương căn cứ áp dụng đả kích. Những thứ này đều là trong tối mặt động tác, trên mặt nổi. Thự quan quân thứ ba giã chiến lữ vẫn vậy tiếp tục ở hướng Vân Cương căn cứ tiến phát. Hơn nữa ở nam tuyến chiến trường, thự quan quân 100 chiếc gạ bộ cạ lìa tạo thành cụm tập đoàn tăng thiết giáp cũng bắt đầu nhanh chóng bắt thượng, một bộ muốn ở trên đất bằng khai triển quy mô lớn tấn công địa bộ. Vân Cương căn cứ quân coi giữ bị thự quan quân lục quân động tác hấp dẫn, gấp rút tiến hành trên đất bằng phòng ngự nhiệm vụ, đem bãi biển thủ vệ nhiệm vụ toàn bộ giao cho Sơn Tham quốc bộ đội phụ trách. Sơn Tham quốc bộ đội vui không phải tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn họ toàn diện chiếm lĩnh bãi biển trận địa, sau này liền không có người có thể để cho bọn họ lui ra. Về phần thự quan quân ở bãi biển đổ bộ chuyện này, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng. Không bắt được hải quân hạm đội, thế nào ở bãi biển đổ bộ? Coi như thự quan quân miễn cưỡng đổ bộ, Sơn Tham quốc 60,000 đại quân cũng nhất định sẽ để cho thự quan quân có tới không về. Chương 54, tự bạo xe tải từ trên trời giáng xuống. Chương 54, tự bạo xe tải từ trên trời giáng xuống. Vân Cương căn cứ bến cảng chỗ, thời gian đã vào đêm. Bóng đêm đen kịt im ắng, Sơn Tham quốc hạm đội cũng dừng sát ở bến cảng phụ cận. Quan chỉ huy của bọn họ vẫn tương đối cảnh tỉnh, không có để cho các binh lính rời đi quân hạm, dù là Vân Cương người bên kia muốn chiêu đãi bọn họ chỉ huy, quan chỉ huy của bọn họ cũng không có cho phép. Giang Châu thứ nhất hạm đội tiêu diệt chuyện mọi người đều biết, bọn họ làm sao có thể tái phạm loại này sai lầm. Phu cận vùng biển, rất nhiều hải đăng đứng vững. Trên bờ biển, hẳn mấy cái ra đa đồng thời vận chuyển, hơn nữa trang bị chống nhiều thiết bị điện tử. Đây là Sơn Tham Quốc mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, bây giờ đại gia đều ở đây cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật, một ít mặt thế trước liền có vật, cũng không phải là rất khó làm ra tới. Thự quan quân nhiều lần điện tử quấy nhiều ảnh hưởng chiến trường, bọn họ cũng không thể lạc hậu, nhất định phải lấy ra đối ứng thủ đoạn tới. Sơn Tham Quốc là một quốc gia, tổng hợp quốc lực hay là rất mạnh, chỉ bất quá mặt thế trước một mực tại Bạch Lương quốc che chở dưới, đại gia có chút xem thường bọn họ. Quan chỉ huy của bọn họ tin tưởng, dưới tình huống này, chỉ cần thự quan quân quân hạm hoặc là máy bay đến gần, đều sẽ bị bọn họ thứ nhất thời gian phát hiện. Cho nên đánh lén có khả năng phải không tồn tại, hắn phi thường yên tâm. Thậm chí hắn bản thân cũng một mực ngủ ở thứ nhất chiếc hàng không mẫu hạm phía trên, tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Trước khi ngủ, quan chỉ huy còn hỏi thăm nhân viên truyền tin, thự quan quân hạm đội tình huống. Báo cáo, căn cứ chúng ta điều tra, thự quan quân hạm đội ở hôm nay rạng sáng rời đi thự quan đảo, trước mắt cách chúng ta ước chừng còn có 400 hải lý. 400 hải lý? Khoảng cách tác chiến khu vực còn cách một đoạn, không cần quá lo lắng, nói cho các phi công, ngủ đến 4 giờ sáng rời giường, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Là giao phó nhiệm vụ, quan chỉ huy mới yên tâm tiến vào mộng đẹp. Thời gian lặng lẽ chạy đi, đến nửa đêm. Những lính phụ trách ra đa mấy cái tàu thủy chuyến cương vị, một khác không ngừng quan sát mặt biển tình huống. Một người trong đó lính ra đa đột nhiên trừng to mắt, nhìn màn ảnh. "Bi bi, các ngươi nhìn, đây là đại dương cự thú bầy sao?" Mấy cái lính ra đa lập tức bu lại, nhìn kỹ màn ảnh ra đa. Nước biển phía dưới có một mảnh điểm sáng đang đến gần. Cái này nên là bầy cá đi, dù sao cũng không phải là trên mặt biển hành động. Có phải hay không là thự quan quân tàu ngầm đâu? Cũng đừng nói bậy, bây giờ đại dương căn bản chính là tàu ngầm cấm khu, quốc gia chúng ta tàu ngầm mới vừa xuống nước, liền bị hải lý cá đụng phá hủy, không có quốc gia tàu ngầm có thể ra biển. Vậy những thứ này bầy cá chúng ta có phải hay không báo lên? Thế nào báo lên? Chẳng lẽ cùng trưởng quân nói, tướng quân các hạ, hải lý có cá lớn đến rồi, ngươi có hay không phải đem bọn nó làm thành cá nướng nghĩ mật đạt? A ha 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 ha. Một đám lính ra đa cả nhà cười ầm, căn bản không có người chân chính đem đám này cá lớn để ở trong lòng. Ngược lại cá lớn mạnh hơn, cũng không thể nào lật tung quân hạm, không có cái gì thật sợ. Cho nên đám này cá lớn một mực tới lui tuần tra đến quân cảng bên trong, cũng không có đưa tới bọn họ coi trọng. Vì vậy, hai nạn cứ như vậy phát sinh. Một chiếc hàng không mẫu hạm bên cạnh, một cái cực lớn xúc giác lặng lẽ đáp đi lên. Sau đó là thứ nhì điều, thứ ba điều, thứ 10 điều, thứ 100 điều. Ở tiểu bát dẫn hạng, rất nhiều đại bạch tuộc đều tập trung vào chiếc này hàng không mẫu hạm bên cạnh, đồng thời bắt được một bên thành thuyền. Hàng không mẫu hạm máy ảnh nhiệt, đối với mấy cái này động vật máu lạnh không có chút nào phát hiện, không có ai chú ý tới bọn họ đến. Tiểu bát lấy một loại bạch tuộc riêng có phương thức câu thông, ra lệnh cái này 20 mấy điều đại bạch tuộc đồng thời phát lực. Ào ào ào. Trên trăm đầu xúc giác đồng thời phát lực dưới tình huống, hàng không mẫu hạm mãnh liền bắt đầu nghiêng về. Mặc dù hơn 20 điều đại bạch tuộc cũng không đủ một cái lật tung hàng không mẫu hạm, thế nhưng là phía trên máy bay hạm xui xẻo. Đột nhiên đung đưa hàng không mẫu hạm, trực tiếp đem toàn bộ máy bay hạm cũng chút xuống đến hải lý. Phù 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 phù. Liên tục hơn 20 chiếc rừng sắt ở trên bong thuyền máy bay hạm, cứ như vậy trực tiếp tiến vào trong biển rộng. Mà có chút máy bay hạm không có đặt trên bong thuyền, là đặt ở trong kho chứa phi cơ, cũng không có cái gì kết quả tốt, ở mảnh liệt đụng hạng, không nói trực tiếp trở thành phế phẩm, cũng xuất hiện hư, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào cất cánh. Tiểu bắt bọn nó vẫn còn ở thống nhất phát lực, hàng không mẫu hạm lớn hơn nữa cũng chính là một cái thuyền, tại trái phải đung đưa thời điểm, có một bên kéo dài phát lực, hắn đung đưa chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Làm đung đưa lực lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, hàng không mẫu hạm cũng sẽ bị lật tung. Bên trong thuyền toàn bộ binh lính đều đã ở long trời lở đất trong, trở thành lăn đất hồ lô. Quan chỉ huy một cái bị đánh tới trên vách tường, một cái lại rơi xuống đất, căn bản là không có cách đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Địch tấn công, nhất định là địch tấn công. Mau đỡ vang báo động. Chói hai báo động vang lên, hình như là dư thừa, bởi vì bờ biển rất nhiều quân hạm đồng thời bị tập kích. Hàng không mẫu hạm tình huống bên này khá tốt, bởi vì cũng đủ lớn, còn có thể nhiều kiên trì một hồi, cả mấy chiếc tàu hộ tống cùng hai chiếc tàu tuần dương đã trực tiếp bị lật ngược. Lớn như thế quân hạm, ở một đám đại bạch tuộc liên hiệp dưới sự công kích, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, tả hữu đung đưa mấy lần, một con liền mới ngã xuống trong biển rộng. Vô số thủy thủ đoàn lăn lộn rơi xuống biển rộng, liều mạng kêu cứu dãy rủa. Đại bạch tuộc nhóm không có đi quản những thuyền biển kia, mà là tiếp tục không ngừng lật tung quân hạm. Ầm. Ùng ục ùng ục. Một chiếc chiến liệt hạm lật thuyền. Loại nhân loại này chế tạo sắt thép cự thú, chiều rộng bình thường cũng chỉ có khoảng 20 mét, trên mặt biển không hề ổn thỏa. Đáng tiếc nơi này thủy thủ đoàn căn bản cũng không có làm rõ ràng trạng huống, căn bản không có tìm được kẻ địch chỗ, một thương cũng đều không có mở, cứ như vậy táng thân đáy biển. Ngắn ngủi 10 phút, hai cái cụm tắc chiến tàu sân bay, tổng cộng 18 chiếc cỡ lớn quân hạm đã bị lật ngược 13 chiếc. Cũng chính là vào lúc này, tiểu bát dẫn bạch tuộc bầy rốt cuộc thành công lật ngược quan chỉ huy chỗ hàng không mẫu hạm. Cái này cũng không kỳ quái, chỉ là tiểu bát thân dài liền vượt qua 200 mét, nếu như cho nó nhiều hơn chút thời gian, chính nó là có thể làm được lật tung hàng không mẫu hạm hạng nhẹ. Làm hàng không mẫu hạm bắt đầu trầm xuống thời điểm, toàn bộ Sơn Tham Quốc hải quân sụp đổ. Bây giờ 18 chiếc cỡ lớn quân hạm, đã chỉ có 4 chiếc còn không có chìm mất, bọn họ không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp khởi động thuyền bè, bắt đầu rời đi quân cảng. mà Tiểu Bát bọn họ lại không có ý định bỏ qua cho cuối cùng này bốn chiếc quân hạm, khổng lồ đánh đại dương cự thú bắt đầu hiện thân, trực tiếp leo lên thân thuyền. Tiểu Bát cực lớn xúc giác xâm nhập khoang thuyền, chỗ đi qua, liên lão chuột cũng cho ngươi lấy ra tới. Còn có hơi nhỏ một chút bạch tuộc, trực tiếp đem thân thể của mình chen vào trong khoang thuyền. Bạch tuộc thân thể là phi thường mềm, chỉ cần có một cái khe hở, bọn nó gần như liền có thể thông qua. Những thứ này biển sâu quái vật tiến vào khoang thuyền, người ở bên trong lập tức gặp gỡ kinh khủng nhất kiếp nạn. Bốn chiếc chạy trốn thuyền bè, không có chạy bao xa tất cả đều tắt lửa. Đại lượng nhân viên bị bạch tuộc cắn hết, quân hạm không có người khống chế, biến thành ở trên biển phiêu bạt bị thuyền. Trận này đánh lén, rất nhiều người đều thấy được hải quái, nhưng là bọn họ cũng không thể xác định hải quái này có phải hay không từ thử quan quân khống chế. Rất nhiều người thậm chí cho là đây chính là cùng nhau hải quái tập kích loài người tai nạn. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để bọn họ không thể không hoài nghi những thứ này hải quái là do thử quan quân khống chế. Bởi vì thử quan quân hạm đội hết tốc lực đẩy tới, ở Sơn Tham quốc bờ biển bị bạch tuộc bầy đánh lén tiêu diệt sau, liền xuất hiện Vân Cương bến cảng phụ cận. U tàu đổ bộ cố gắng cập bờ, chỉ cần đem trên thuyền tạ, bộ binh, hải quân lục chiến đội cái gì cũng buông xuống đi, liền có thể hoàn thành đối bến cảng tấn công. Nhưng là Sơn Tham quốc người bên kia cũng biết hải quân bị hải quái công kích sự kiện, lúc này cũng đều võ trang đầy đủ, ở bãi biển trên trận địa sẵn sàng. Làm thử quan quân quân hạm mới vừa dựa vào một chút gần, bãi biển trận địa liền bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Nơi này thủ vệ Sơn Tham quốc bộ đội có chừng 40,000 người, ngoài ra 20,000 người là hải quân, bây giờ cơ bản đã lạnh. Nhưng là bọn họ tin tưởng, bằng vào cái này 40,000 người chế tạo ra tới trận địa, thử quan quân tuyệt đối không thể nào chiếm được chỗ tốt đi. Cho nên bọn họ chuẩn bị trực tiếp cấp thử quan quân một cú giàn mặt, lấy hùng mạnh nhất hỏa lực, hoàn toàn để cho thử quan quân cấm tiệt đổ bộ ý niệm. Nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thử quan quân căn bản không có ý định trực tiếp đổ bộ. Pháo hạm điên cuồng bắn phá trận địa, đồng thời thử quan quân máy bay cũng bay tới. Sơn Tham quốc phòng không là rất lợi hại, thế nhưng là thử quan quân lần này máy bay ném bom, trực tiếp ở mấy vạn mét trời cao bay qua, hơn nữa thả dù một chút. Xe tải. Không sai, chính là thử quan quân tự bạo xe tải, trực tiếp dùng máy bay ném bom thả dù xuống dưới. Bởi vì máy bay ném bom ở cận trình tên lửa phòng không tầm bắn ngoài phi hành, đạn đạo không cách nào phong tỏa, cho nên cái này sóng oanh tạc không có cách nào ngăn trở. Bình thường mà nói, loại độ cao này ném xuống tới mấy viên bom, đối với chiến đấu cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là tự bạo xe tải không giống nhau, là một chiếc xe tải lấy 50 mét sai số sau khi hạ xuống, trực tiếp phát sinh cực lớn nổ tung. Oeng, cực lớn mây hình nấm ở Vân Cương trên bờ biển bay lên trời. Nóng bỏng hơi nóng cuốn qua đi qua, hơn ngàn mét phạm vi nổ bên trong, không có người có thể còn sống. Một chiếc tự bạo xe tải rơi xuống, phía sau còn có thứ nhì chiếc. Từ ngực một tiếng, thứ nhì đóa cây nấm lớn bay lên trời. Vượt qua 5000 người trở lên Sơn Tham quốc bộ đội, ở nơi này đóa cây nấm lớn bên trong trực tiếp bị khí hóa. Hai cái bom hạt nhân, sát thương hơn bạn. Cái gì vũ khí phòng ngự cũng không muốn để, không có một chút tác dụng. Nguyên bản còn ý chí chiến đấu tràn đầy, mong muốn vì hải quân báo thủ Sơn Tham quốc các binh lính, trực tiếp liền sụp đổ. Còn sống chỉ huy giơ lên cao cờ trắng, như bị điên nhảy ra vừa gọi vừa kêu. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng nghĩ mật đạn. Ban cầu các ngươi, đừng bức nữa bom hạt nhân, các ngươi Diệp Phạm thủ lĩnh không phải cam kết, không trước tiên sử dụng bom hạt nhân sao? Vì sao đối với chúng ta Sơn Tham quốc tàn nhẫn như vậy? Hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Một bên đầu hàng, một bên kháng nghị, chủ yếu một cái không phục. Làm nhóm lớn Sơn Tham quốc binh lính từ trận địa chạy đến, cả người phát run lựa chọn đầu hàng sau, thử quan quân đổ bộ. Diệp Phàm khoác áo choàng, vòng qua bị phóng xạ khu vực nổ, đi tới đầu hàng quân đội trước mặt. Xem những thứ này còn có một chút không phục Sơn Tham quốc người, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi năng lực phân tích có phải hay không có vấn đề. Ta nói qua chính là, không ở Tần Hán trong nội chiến trước tiên sử dụng bom hạt nhân, về phần các ngươi những thứ này ngoại lai thế lực, dám vào nhập Tần Hán thổ địa, tới một cái, ta liền nổ một cái. Chương 55, Vũ Trang Dọn Bỉ chương 55, Vũ Trang Dọn Bỉ ở thử quan quân tấn công Vân Cương trước, không ai từng nghĩ tới, Vân Cương đánh một trận sẽ như vậy nhẹ nhõm liền hạ màn. Rõ ràng có 100,000 đại quân, hai con hàng không mẫu hạm đội, còn có địa lợi phòng thủ, thử quan quân mấy chục ngàn người coi như sức chiến đấu mạnh hơn cũng không thể nào nhẹ nhõm giành thắng lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hải quái xuất hiện, trực tiếp lật ngược Sơn Tham quốc lấy làm tự hào hạm đội, sau đó Diệp Phạm càng là không nói võ đức, trực tiếp hướng về phía Sơn Tham quốc trận địa ném xuống bom hạt nhân. Hai viên bom hạt nhân đi xuống, cái gì chiến đấu tâm khí nhi cũng không có, đầu hàng chính là duy nhất lựa chọn. Bãi biển trận địa thất thủ, Vân Cương bổn thổ bộ đội cũng rất ngoan cảm giác, biết chuyện không thể làm, trực tiếp cũng giơ cờ trắng. Lục địa trận địa bên kia không có thả một thương, 40,000 người liền tập thể đầu hàng. Đến lúc này, tam trang tỉnh tứ đại căn cứ khu đã có 3 cái rơi vào thử quan quân trong tay. Bây giờ chỉ có ở vào Nam Hồ phụ cận lớn mạnh căn cứ khu vẫn còn ở kiên trì, 100,000 trọng binh chấn thủ ở nơi nào, bất quá không chút nào không dám liều lĩnh manh động. Bọn họ bây giờ duy nhất trông cậy vào chính là trông cậy vào Giang Châu Trịnh Tấn Nam bộ đội vội vàng tới, cùng bọn họ sóng vai giắt tay, hoặc giả còn có một chút cơ hội, không phải toàn bộ tam trang tỉnh không được bao lâu, chính là Diệp Phạm vật trong túi. Cũng may Trịnh Tấn Nam coi như có chút tín dụng. Ở lớn mạnh căn cứ những người kia lật đi lật lại thuốc dục hạng, rốt cuộc đem bản thân tiếp thụ qua phản giờ dồn huấn luyện một nhóm bộ đội phái đi ra ngoài, tiến về tiếp viện lớn mạnh căn cứ chiến trường. Thự quan quân quân lực hắn hiểu qua, Giang Châu bộ đội cũng không phải là không có đánh một trận năng lực. Rất nhiều người đều sợ hãi Diệp Phàm tiếp tục ném bom hạt nhân, thế nhưng là Trịnh Tấn Nam lại cảm thấy sẽ không, dù sao Diệp Phàm là ở trên TV cam kết qua, sẽ không ở Tần Hán trong nội chiến trước tiên sử dụng bom hạt nhân, vậy thì không cần quá mức lo lắng. Trịnh Tấn Nam thậm chí nghĩ tới, chỉ cần không giống nhau hạ đem thử quang quân đánh đặc biệt rất uy hiếp đến Diệp Phàm căn cơ, như vậy bom hạt nhân loại vật này cũng sẽ không xuất hiện ở Tần Hán nội chiến trên chiến trường. Thường quy bộ đội tiêu hao so đấu, vậy thì tới thôi, Giang Châu cũng không thiếu binh lực, theo Diệp Phàm trỗi dậy, càng ngày càng nhiều bị công chiếm căn cứ có người chạy trốn Giang Châu, bây giờ Giang Châu đông đúc chật chội, chỉ cần hắn nguyện ý, 1 triệu mới bộ đội tùy thời cũng có thể tạo dựng lên. Cho nên Trịnh Tấn Nam là tính toán đánh một trận lâu dài chiến tranh, lấy nước cấm nấu con nít phương thức, một chút xíu đem Diệp Phàm kéo sụp, kéo chết. Sau đó chuyện luôn là không dựa theo ý nguyện của người phát triển, ở Trịnh Tấn Nam bộ đội xuất chinh 3 ngày sau, có điều tra bộ đội tới báo cáo, phía đông nam huyện thành đàn tăng thi, có dị động. Giang Cẩu huyện thành. Cái này hơn 10 triệu zombie chiếm cứ huyện thành, bây giờ một con vô chủ zombie cũng không có. Cả huyện thành toàn bộ zombie, toàn bộ đều được 4 cái thi vương thủ hạ. Về phần thêm ra mấy triệu zombie, đều bị mấy cái thi vương triệu hoán tới, dùng cho nuôi dưỡng những thứ kia tinh anh thủ hạ. Ở mấy cái thi vương khuynh lực chế tạo, ở có vô số thăng cấp tài liệu bồi dưỡng dưới tình huống, một con tinh anh quân đoàn bị chế tạo đi ra. Bây giờ cái này dù sao cũng đàn tăng thi bên trong, bình thường zombie số lượng ước chừng chiếm 6 triệu. Cái tỷ lệ này kỳ thực đã phi thường thấp, bởi vì bây giờ mặt thế hoàn cảnh, bình thường zombie tỷ lệ ước chừng là 100 đầu bình thường zombie trong mới phải xuất hiện một con biến dị, mà 100 đầu thiết giáp hoặc là bén nhảy zombie trong mới phải xuất hiện một con kim cương hoặc là người bò sát, nói cách khác, kim cương đang bình thường đàn tăng thi tỷ lệ trong, ước chừng là ngàn dặm mới tìm được một. Về phần bạo long zombie, bây giờ liền 1/1 triệu xác suất cũng không có, không có thi vương bồi dưỡng, hoang dại hoàn cảnh xuất hiện bạo long xác suất rất nhỏ. Mà bây giờ 10 triệu đàn tăng thi, bình thường zombie 6 triệu, cái này 6 triệu trong, kỳ thực zombie chỉ có 2 triệu tả hữu. Còn có 2 triệu biến dị con chuột thú biến dị. Còn có 2 triệu là các loại biến dị chim, chim sẻ đế tử, quả đen chim khách một loại bình thường loại chim. Mà còn thừa lại 4 triệu liền không được. Trong đó có 2 triệu đều là biến dị zombie, thiết giáp zombie cùng bén nhạy zombie hầu như đều là khoảng 500.000. Ngoài ra 1 triệu, đều là cái loại đó có thể phun ra axit mập mạp zombie. Còn có 900,000 cao cấp thú biến dị, tỉ như rắn độc, đại thằn lằn, mèo chó, trốn sóc, heo rừng, sói hoang vân vân. Còn có 900,000 là cao cấp loài chim, tỉ như diều hâu, cú mèo, tiên hạc, cháy rực chim, khổng tước trở cỡ lớn loài chim. Cuối cùng là 200,000 giảm mặt, có vượt qua 190,000 là cấp 2 zombie. Kim cương, người bò sát, loại này đi qua tùy tiện đi ra một cái đều muốn mệnh ra hỏa, bây giờ lại có chừng hơn 190,000. Còn đưa lại còn có ước chừng 4-5 ngàn đầu, thì đều là cấp 3 zombie, loại cực lớn thu biến dị, cùng với thu biến dị vương. Thống linh thử triều chuột vương, thống linh loài chim chim vương, cùng với một ít biến dị lão hổ, biến dị con voi. Dĩ nhiên, còn có hơn 1,000 đầu bạo lòng, hơn 1,000 đầu liếm lắc người. Những thứ này chính là đàn tăng thi cốt lõi nhất tinh anh đoàn đội, là 4 đầu thi vương, đem mấy triệu zombie cùng thú biến dị cũng làm thành thăng cấp tài liệu, chế tạo ra tới đáng sợ nhất đàn tăng thi. Ban đầu tiểu bất điểm mấy cái thi vương vây công băng thành, trước sau triệu hoán zombie cũng không khác mấy có 10 triệu, nhưng là cùng cái này đàn tăng thi tương đối, vậy đơn giản là sách dày cũng không xứng. Không nói đừng, liền kia hơn 1,000 đầu bạo lòng, gần như chính là vô địch tồn tại. Nhưng mà này còn chưa xong, mấy ngày nay Vương Hội Ninh một mực cố gắng khiến cái này zombie bị vũ trang lên. Hắn cấp tiểu bất điểm để ý kiến, để nó khống chế zombie, để bọn họ cầm vũ khí chiến đấu. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Hội Ninh thậm chí ý nghĩ hao huyền mong muốn để cho zombie cầm thương, những thứ này zombie nếu là một người trang bị một khẩu súng, hắn tự tin có thể đẩy ngang toàn thế giới. Đáng tiếc zombie đầu góc căn bản không làm được đến mức này, tiểu bất điểm thế nào khống chế cũng không được. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể buông tha cho cái này mê người ý tưởng, tính toán lùi lại mà cầu việc khác để cho zombie sử dụng vũ khí lạnh. Lão Đàm cùng Tuyết Nhỏ cũng thí nghiệm, căn bản không được, hai bọn chúng bây giờ năng lực, nhiều lắm là chính là cùng ban đầu bé tí ngang hàng, căn bản không làm được zombie sử dụng vũ khí, zombie đầu góc dùng óc heo để hình dung, vậy cũng là vũ nhục heo, căn bản so heo cũng không bằng. Toàn bộ hy vọng cũng rơi vào tiểu bất điểm cái này sáng rõ cao cấp hơn thi vương trên người, bé tí cũng rất cố gắng dựa theo Vương Hội Ninh yêu cầu đi làm, hiệu quả cũng phải không tốt như vậy. Bình thường zombie hoàn toàn chính là gỗ, cái gì cũng không làm được. Biến dị zombie hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ chính là một chút, cùng si ngốc sắp xỉ, cũng sẽ không sử dụng vũ khí. Cấp 2 zombie càng thêm thông minh một chút, cùng thiểu năng sắp xỉ, thấp nhất có thể cầm lên vũ khí, có lúc cũng sẽ cơ múa mấy cái, nhưng là một giây kế tiếp nói không chừng chỉ biết ném tới đi nơi nào. Cho nên cấp 2 zombie cũng không được, chỉ có cấp 3 zombie mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu thi vương chỉ thị. Mặc dù cấp 3 zombie số lượng rất ít, nhưng là đã để Vương Hội Ninh mừng rỡ như điên. Vì vậy, ở thời gian một ngày bên trong, Vương Hội Ninh phối hợp tiểu bất điểm, đem cấp 3 zombie chế tạo một lần. Những thứ này chiều cao 6-7 mét bạo long, tất cả đều cầm một cái cực lớn vũ khí, hoặc là cây khô, hoặc là cột điện, hoặc là cỡ lớn tấm bảng quảng cáo, ngược lại là có lợi cho cơ múa, đều có thể cầm ở trong tay làm thành vũ khí. Mà trên người bọn chúng, nói chuẩn xác là đầu, cũng bị làm ra rất mạnh phòng vệ. Xe hơi bỏ ngoài, bị bọn nó trực tiếp tháo rỡ xuống dưới, đeo vào đầu. Những thứ này bạo long giòm bị đầu so lưu nước cũng lớn, bộ một cái xe hơi vỏ ngoài căn bản không phải vấn đề. Vương Hội Ninh thậm chí ở một cái nhà máy tìm đến đại lượng tương tự keo dính vậy dịch nhận, đem một ít tấm sắt một loại kim loại vật dính vào đầu của bọn nó bên trên, chỉ để lại một cái ánh mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài là được rồi, có thể thấy được vật, người được mùi, còn có thể ăn đi thức ăn như vậy đủ rồi. Ngược lại giòm bị cũng không biết khó chịu chuyện này, trên đầu chống đỡ xe hơi vào bọc, kể cận tấm sắt cũng sẽ không thoải mái. Còn có những thứ kia liếm láp người cũng là, bộ bị yếu hại đều bị thu được phòng vệ, những thứ này tấm sắt cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng bọn nó bao nhiêu tốc độ, nhưng là những thứ này cấp 3 zombie bản thân phòng ngự liền đã cực kỳ biến thái, làm thành như vậy, đơn giản thành đánh không chết tiểu cường. Nhất là đối mặt yếu ớt loài người thời điểm, những thứ này liếm láp người tính nguy hại đơn giản so bạo long còn lớn, khiến cái này vật bên trên loài người thành tường hoặc là tiến vào thành thị, vậy đơn giản chính là một trận tai nạn. Cứ như vậy, Vương hội Linh chế tạo một đám khủng bố zombie quân đoàn. Ước chừng 3,000 đầu cấp 3 zombie, đơn giản chính là địa ngục vực sâu bỏ ra ngoài ma vật. Bọn họ nhiều ngày như vậy, đang ở trong huyện thành làm tiến hóa, làm trang bị. Đến cuối cùng, hắn thậm chí đem một ít phòng vệ cưỡng ép cài đặt đến mập mạp zombie trên thân. Bảo vệ được đầu cùng bụng, những thứ này mập mạp zombie cũng là khủng bố đại sát khí. Trước sau hơn 10 ngày, những chuyện này rốt cuộc giải quyết, Vương hội Linh cũng không nhịn được muốn đi ra ngoài sóng. Bút, Tuyết nhỏ, Lão Đàm, chúng ta cuối cùng thành công. Sau đó, nên làm cho nhân loại biết được sự lợi hại của chúng ta. Bút mấy cái thi vương tương đối trầm mặc ít nói, mặc dù bọn họ cũng biết nói, nhưng là nói còn chưa phải là lanh lẹ như vậy. Dưới so sánh, Tuyết nhỏ ngôn ngữ năng lực tương đối xuất sắc một chút, mà Bút rõ ràng so Tuyết nhỏ cấp bậc cao hơn, nói chuyện cũng không có Tuyết nhỏ lanh lẹ. Vào lúc này nghe được Vương hội Linh cổ động, mấy cái thi vương ánh mắt đều có chút ửng hồng. Đi ra ngoài, đi giết sạch bọn họ. Muốn ăn rất nhiều thức ăn. Nơi này quần áo, mỹ phẩm cũng không tốt, ta phải đi Giang Châu nhìn một chút. Vương hội Linh có chút không nói xem Tuyết nhỏ, cảm thấy người nữ nhân này thì vương có chút loại khác, nàng không có như vậy nặng sát lục chi tâm, ở bọn họ đến thời điểm, nàng không ngờ không ăn sống thịt, mong muốn ăn nhân loại thức ăn. Bây giờ cũng còn vương vấn trang điểm bảnh choẹ, không ôm chí lớn, nếu không phải mình mấy cái đến, nàng sợ rằng sẽ ở nơi này trong huyện thành tiếp tục cầu đi xuống, cho đến bị loài người tiêu diệt một ngày. Nhưng là bây giờ không giống nhau, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, cái này đàn tang thi nhất định có thể làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa, Vương hội Linh không có chút nào hoài nghi. Đừng xem bốn đầu thi vương thuộc thực lực của hắn kém cỏi nhất, nhưng là hắn mới là cái đoàn đội này người lãnh đạo. Chứ bởi vì trong đầu bị trống chim, không dám đi gây sự với Diệp Phàm ra, còn lại hết thảy người sống đều là mục tiêu của hắn, hắn con mồi. Đi thôi, chúng ta đi Giang Châu nhìn một chút, chỗ đó người so với chúng ta đàn tang thi số lượng còn nhiều hơn một chút đi, đến lúc đó mỗi một cái zombie cũng có thể phân đến một người tới ăn, chỉ cần bắt lại nơi này, ta gặp nhau chế tạo một cái không có bình thường zombie, tất cả đều là biến dị zombie đàn tang thi. Cái thế giới này, thi vương thời đại muốn tới. Chương 56 Giang Châu bảo vệ chiến giai đoạn thứ nhất chương 56, Giang Châu bảo vệ chiến giai đoạn thứ nhất báo. Công tước đại nhân, việc lớn không tốt. Giang Châu tòa thị chính, một cái lính trinh sát liền lăn một vòng chạy tới, trong miệng lôi kéo trường âm báo cáo, thanh âm cũng kích động phát run. Trịnh Tấn Nam mới vừa ăn sáng xong, nghe bộ đội người hội báo xuất trình tán trang tỉnh quân đội tình huống, vẫn còn ở mưu đồ làm sao hảo hảo đánh một trận, giết một giết thự quan quân vi phòng, liền nghe đến cái này âm thanh thê thảm báo cáo. Trịnh Tấn Nam cau mày, làm cái gì vậy? Chết rồi cha mẹ. Lăn tới đây nói chuyện đàng hoàng. Lính trinh sát đi tới Trịnh Tấn Nam trước mặt, kích động nói, đại nhân, tàng, zombie muốn tới công thành. Hắn nói xong, chung quanh thật là nhiều người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Giang Châu là trải qua một lần zombie vây thành. Một lần kia zombie vây thành, hơi kém liền đem vẫn còn ở phát triển trong Giang Châu tiêu diệt, đang ngồi rất nhiều người đều là trải qua lần đó chuyện. Cho nên mỗi người cũng đối zombie vây thành tràn đầy sợ hãi, bây giờ tán trang tỉnh cùng thự quan quân khai chiến, Trịnh Tấn Nam cũng nhiều lần lấy zombie uy hiếp vì mực ớ, lề mề không chịu xuất binh. Bây giờ lần nữa nghe được tin tức này, rất nhiều chỉ huy đều là sợ hãi. Zombie vây thành. Nơi nào đến đàn tang thi? Là Giang khẩu bên kia đàn tang thi sao? Cái đó đàn tang thi không phải một mực thành thành thật thật ở huyện thành sao? Làm sao sẽ đột nhiên tới bên này? Đàn tang thi tới chỗ nào? Khoảng cách Giang Châu vẫn còn rất xa. Số lượng đại khái bao nhiêu? Trịnh Tấn Nam cũng là cả kinh, nhưng là rất nhanh liền chấn định lại. Hắn nhìn bên người các sĩ quan dáng vẻ kinh hoàng, không nhịn được cau mày, gõ bàn một cái nói, cũng bình tĩnh một chút nhi, không phải là đàn tang thi mà, thời gian dài như vậy, các ngươi còn đang là đàn tang thi mà sợ hãi? Ta đơn giản hoài nghi lá gan của các ngươi là thế nào lên làm chỉ huy, chẳng lẽ các ngươi cho là bây giờ Giang Châu, hay là ban đầu Giang Châu sao? Nghe được Trịnh Tấn Nam khiển trách, những sĩ quan này nhất thời cảm thấy xấu hổ. Đúng nha, bây giờ Giang Châu đã không phải là trước kia Giang Châu. Quá khứ cái kia thời điểm, công nghiệp quân sự sản nghiệp không có khôi phục, đạn đều muốn dùng tiết kiệm, đối kháng đàn tang thi đương nhiên là rất cật lực. Thế nhưng là trải qua cái này gần một năm toàn lực phát triển, Giang Châu nhân khẩu đã đến gần 15 triệu, hơn nữa công nghiệp quân sự phát triển nhanh chóng. Đừng nói đạn, bây giờ pháo đạn đều có thể sản xuất hàng loạt, thậm chí quân hạm đều có thể bản thân chế tạo. Đàn tang thi lợi hại hơn nữa, còn có thể đánh qua máy bay đại pháo sao? Xa đừng nói, đoạn thời gian trước thử quan quân đối phó một cái huyện thành triệu đàn tang thi, 6 giờ liền làm xong, còn đem thi vương nổ chết tại chỗ, một lần kia, thế nhưng là cấp chung quanh những thế lực này bên trên sinh động bài học. Cũng là từ đó về sau, loài người đối đàn tang thi sợ hãi liền nhỏ rất nhiều. Loài người là có trí khôn, theo khoa học kỹ thuật phát triển, vũ khí càng ngày càng tân tiến, đàn tang thi dựa vào cái gì còn có thể cùng nhân loại đối kháng? Sớm muộn đều là bị tiêu diệt quan vật, căn bản không đáng giá coi trọng. Chẳng lẽ bọn họ Giang Châu bộ đội liền so thử quan quân chênh lệch sao? Đang ngồi chỉ huy không ai thừa nhận một điểm này, bọn họ cho là Giang Châu toàn thân thực lực quân sự tuyệt đối ở xa thử quan quân trên. Thử quan quân có thể làm được chuyện, Giang Châu tự nhiên cũng có thể làm được. Mới vừa đại gia kinh hoàng, cũng là rất lâu không có trải qua tràng diện như vậy, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bây giờ bị Trịnh Tấn Nam dạy một câu, cũng khôi phục tự tin. À, Giang khẩu đàn tang thi mà, ta biết, cái đó đàn tang thi tổng số đại khái có 3 triệu, chúng ta căn bản không có gì có thể sợ. Không sai, chúng ta Giang Châu nhân khẩu 15 triệu, tất cả đều kéo ra tới, 5 người đánh một con zombie, không cần súng tháo, dùng quả đấm đều sẽ zombie đập chết. Ha ha ha. Cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt lời, mặc dù ta cũng cho là chúng ta nhất định giành thắng lợi, nhưng là dùng quả đấm. Ngươi sẽ không sợ bị lây nhiễm sao? Công tước đại nhân, ta nguyện ý mang binh xuất chiến, không phải là một cái đàn tang thi mà, cấp ta 100,000 bộ đội, trong vòng 3 ngày không giải quyết được cái này đàn tang thi, ta nguyện ý đưa đầu tới gặp. Xem đang ngồi chỉ huy loét cha loét choét dáng vẻ, Trịnh Tấn Nam nở nụ cười, đối kia lính trinh sát nói, ngươi nói một chút điều tra đến tình huống đi, chuyện gì đáng giá kêu la om sòm. Lính trinh sát vốn là sợ hãi, bởi vì ở hắn điều tra đến tình huống, đàn tang thi số lượng cực kỳ to lớn, nhưng là cụ thể là 3 triệu hay là mấy triệu, hắn cũng không thể nào đếm ra. Nhưng là bây giờ thấy được những sĩ quan này đều không để ý, hắn cũng cảm thấy bản thân tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Vốn là mong muốn tiếp tục hội báo một chút đàn tang thi hùng mạnh, bây giờ nhìn công tước đại nhân đám người dáng vẻ, hắn cũng liền đổi lời nói. Ta trinh sát đến Giang khẩu đàn tang thi có di động, đang hướng Giang Châu phương hướng di động, đàn tang thi tiên phong cách chúng ta ước chừng hơn 200 km, số lượng không rõ, xem là thật nhiều, cho nên ta chợt sợ hãi, liền chạy trở lại báo cáo, là thuộc hạ ngạc nhiên. Trịnh Tấn Nam khoát khoát tay, không trách ngươi, một mình ngươi tầm dưới chốt lính trinh sát, cũng không biết thượng tầm biến hóa, được rồi, đi xuống đi, chuyện này ta đã biết. Lính trinh sát sau khi rời đi, Trịnh Tấn Nam suy nghĩ một chút, đàn tang thi đến, nếu để cho những thứ đồ này binh lâm thành hạ, bên trong thành nhất định phải xuất hiện khủng hoảng. Dù sao bên trong thành đại đa số người đều trải qua dọn bị vây thành nguy hiểm, đến lúc đó tất nhiên sẽ vật giá tăng gọn, lòng người phụ động, bây giờ chính là ta quân xuất trình, cùng thự quan quân giao chiến thời khắc mấu chốt, ta không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh, đại gia có biện pháp gì? Trước một sĩ quan lập tức nói, công tước đại nhân, thuộc hạ hay là cái đó ý kiến, cấp ta 100,000 bộ đội, ta trong vòng 3 ngày tiêu diệt đàn tăng thi, chấn ta Giang Châu bộ đội uy danh, có thể an định lòng dân, cũng có thể cấp tiền tuyến bộ đội bơm hơi, để cho thự quan quân biết chúng ta Giang Châu bộ đội lợi hại. Một cái khác chỉ huy lập tức phụ họa, cái biện pháp này tốt, ta đề nghị chúng ta Giang Châu đài truyền hình cũng có thể noi theo thự quan đảo, đối xuất trinh lần này toàn trình tiến hành truyền hình trực tiếp, như vậy cũng sẽ gia tăng chúng ta lòng dân lực ứng tụ, không có nhìn ban đầu vạn quốc đảo những thứ kia người nước ngoài là thế nào phản đối Diệp Phạm, sau đó chính là một trận đánh dòm bị hành động quân sự, sẽ để cho những thứ kia người nước ngoài thành con cứu con, cái biện pháp này chúng ta cũng có thể dùng. Không sai, bây giờ thự quan quân ở tán trang tỉnh lần lượt giành thắng lợi, bên trong thành đều có một chút không tốt thanh âm, nói là chúng ta sức chiến đấu không bằng thự quan quân, vừa đúng lợi dụng cơ hội này chính danh, để cho những thứ kia lòng dạ khó lường giá hỏa hoàn toàn câm miệng. Đám người ngươi một lời ta một lời, đều sẽ đàn tang thi trở thành trái hồng mềm, có thể dùng tới soát danh vọng. Chính Trịnh Tấn Nam cũng nghĩ như vậy, nghe được các sĩ quan nói như vậy, cảm giác phi thường hài lòng. Tốt, cứ dựa theo các ngươi nói làm, Hà Thế Hổ, ta liền cho ngươi 3 cái sư bộ đội, phối hợp một cái thiết giáp đoàn, một cái pháo binh đoàn, cùng với 50 chiếc chiến cơ tạo thành phi hành đại đội, đi ra ngoài công kích đàn tang thi. Quá trình này ta sẽ để cho Giang Châu đài truyền hình trực tiếp, nhưng là ngươi nhất định phải ngăn cản đàn tang thi đến gần chúng ta Giang Châu, có thể làm được sao? Mời công tước đại nhân yên tâm, ta bảo đảm làm được. Chúng ta Giang Châu phía đông nam có cái Hồng Phong Sơn, ta bảo đảm một con giòm bị cũng sẽ không lướt qua núi này. Tốt, vậy ngươi bây giờ liền chuẩn bị mang binh xuất chinh đi, không để cho ta thất vọng. Trịnh Tấn Nam ra lệnh, cái này gọi là Hà Thế Hổ tướng quân, lập tức đi điều tập bộ đội. Không thể không nói, Giang Châu lực lượng quân sự xác thực rất hùng hậu. Xuất chinh 100,000 đại quân, lần nữa tổ chức 100,000 bộ đội cũng rất nhẹ nhàng. Một cái thiết giáp đoàn 300 chiếc tạ, một cái pháo binh đoàn 1,000 ổ đại pháo, cũng nhanh chóng rời đi Giang Châu thành, chạy thẳng tới Hồng Phong Sơn bố phòng. 30 sư cựu vạn bộ đội, mang theo mấy ngàn công binh, cũng ngồi xe chuyển vận ra khỏi thành. Bọn họ muốn ở Hồng Phong Sơn bên này bố trí một cái công sự, mặc dù Hà Thế Hổ cảm thấy không biết dùng đến, nhưng là ý tứ luôn làm ớn. Giang Châu sân bay bên này, 50 chiếc máy bay chiến đấu tùy thời lợi lệnh, trong đó thậm chí bao gồm 5 chiếc máy bay ném bom. Loại này máy bay ném bom không phải tiên tiến nhất tầm xa máy bay ném bom, nhưng cũng là tần hán lúc đầu máy bay ném bom hình, không phải cái gì ngổn ngang máy bay cải trang, uy lực còn chưa phải nhỏ. Những thứ này máy bay phi công đã vào vị trí của mình, một khi chiến trường cần, trong thời gian ngắn ngủi là có thể bay đến bầu trời chiến trường, tiến hành chiến lược bên tạc. Cái gì đàn tăng thi, cái gì thử triều, cái gì thú biến dị, đối mặt máy bay ném bom bom, bọn nó có thể đối phó được sao? Thì giống như ban đầu thử quang quân máy bay ném bom tiêu diệt thi vương vậy, từng chuỗi bom ném xuống, bao nhiêu cao cấp zombie bảo vệ thi vương đều vô dụng, cuối cùng vẫn là nếu bị tươi sống nổ chết. Bị chỉ huy nhẹ nhõm tâm tính ảnh hưởng, cái này 100,000 xuất chinh binh lính cũng cảm thấy đây là phi thường nhẹ nhõm nhiệm vụ. 3 triệu đàn tăng thi, ha ha. Mỗi người bọn họ nổ súng xử lý 30 không phải kết thúc rồi à, hoặc giả không dùng được 30, máy bay ném điểm bom, đại pháo mở mấy pháo, mỗi người xử lý 18 cái cũng coi như là nhiều lời. Bộ đội binh lính hát quân ca rời đi Giang Châu, sau lưng của bọn họ, Giang Châu đài truyền hình cũng tổ chức một cái khổng lồ phóng viên đội ngũ. 8 tên phóng viên mang theo 20 nhiếp ảnh sư, cùng với thật là nhiều quay chụp dở dồn cùng đi, nhất định phải nhiều góc độ, toàn phương vị báo cáo trận này thịnh sự. Vì thế, Giang Châu đài truyền hình khẩn cấp mở chuyên mục, tên liền kêu làm, đàn tang thi ngày tận thế. Đài truyền hình kim bài người dẫn chương trình chấn giữ phía sau, tuy thời cùng tiền tuyến phóng viên liên tuyến. Xuất chinh bộ đội chỉ dùng hơn 3 giờ, liền đã tới ở vào Giang Châu Đông Nam bộ Hồng Phong Sơn. Ngọn núi này là phía đông nam tiến vào Giang Châu cửa ngõ, núi cánh bắc liên tiếp Thiên Giang, phía nam thời là cùng ngoài ra một tòa núi lớn liên kết. Mong muốn từ hướng đông nam đi hướng Giang Châu, nhất định phải đi qua chỗ ngồi này không tính đặc biệt hiểm trở núi nhỏ. Núi này trong còn có xa lộ đường hầm, bây giờ bởi vì phải đánh zombie, các công binh tới, liền thủ tại, dùng một chút núi đá cùng bùn đất đem cửa đường hầm chặn lại. Bất quá trận cũng không nhiều, trận mười mấy thước liền dừng lại, bởi vì đánh xong zombie, điều này giao thông yếu đạo vẫn là phải khôi phục, trận quá nhiều, lại đả thông còn phải hao phí rất lớn khí lực. Công binh bộ đội ở tác nghiệp, đại bộ đội nhanh chóng leo lên, bắt đầu bố trí trận địa. Trận địa pháo binh thời là trực tiếp bố trí ở bên trên phía sau, cũng không cần bố trí quá nhiều trận địa phòng ngự, trực tiếp nã pháo, liền có thể hoàn thành cách sơn đảng như vậy thao tác, đối dọn bị cho sát thương. Tạ Càng là dọc theo đường núi ùng ùng lên núi, tùy thời có thể từ trên núi lao xuống đi, cắm thẳng vào trong đám thi thể tâm. Phóng viên đài truyền hình đến sau cũng lập tức bắt đầu truyền hình trực tiếp, bọn họ kiên quyết quán triệt công tước đại nhân ý tứ, phải đem trận này tiêu diệt đàn tang thi chiến đấu, trở thành tuyên truyền Giang Châu vũ khí mạnh mẽ nhất. Chương 57, chịu chết chương 57, chịu chết thử quan quân lấy được Vân Cương thắng lợi sau, bộ đội chủ lực lập tức khó trở lại, chuẩn bị ở Nam Hồ phụ cận, cùng tán trang tỉnh Tân Minh, cùng với sắp đến Giang Châu bộ đội tới một trận quyết chiến. Diệp Phàm cũng tự mình tới chỉ huy tác chiến, cần phải đánh một trận định căn côn, giải quyết triệt để tán trang tỉnh kẻ địch. Chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, Diệp Phàm dưới quyền kẻ sống sót số lượng liền đến gần 50 triệu người. Số nhân khẩu này lượng đã có thể so với mặt thế trước thứ nhất chút trung hình quốc gia, đến lúc đó thống nhất phát hành quan nguyên, lập tức liền có thể để cho của cải của hắn lần nữa tăng gọn. Đến khi đó, Diệp Phàm sẽ một lần nữa tăng cường quân bị, đến lúc đó Giang Châu Trịnh Tấn Nam hắn sẽ không để ở trong mắt. Quá trình này nếu như thuận lợi, có lẽ một tháng là có thể hoàn thành, đây chính là hắn lấy chiến nuôi chiến ưu thế. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, ở Nam Hồ bên này chiến đấu sắp khai hỏa đêm trước, Giang Châu bên kia vậy mà xảy ra vấn đề. Thấy được trong TV Giang Châu đài truyền hình trực tiếp hình ảnh, Diệp Phàm vội vàng đi thăm dò nhìn vệ tinh gián điệp. Mấy ngày nay bệ bội nhiều việc cùng tán trang tỉnh người chiến đấu, Diệp Phàm cũng không có thời gian đi chú ý đàn tang thi tình huống. Nhưng là cái này nhìn bản thân, chính Diệp Phàm cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái tình huống gì? Toàn bộ Giang Khẩu huyện thành, toàn bộ zombie người đi nhà trống. Ở Diệp Phàm vệ tinh gián điệp trong địa đồ, toàn Giang Khẩu huyện thành, ước chừng cũng liền còn lại 4-5 đầu zombie. Những thứ này zombie hẳn là bị kẹt ở mỗi một chỗ bên trong phế tích không ra được, mới không cách nào đi theo đàn tang thi rời đi, không phải Giang Khẩu huyện thành sợ là một cái zombie, một con chuột hoặc là một con biến dị chim cũng sẽ không còn lại. Đáng tiếc vệ tinh gián điệp cũng không thể quan sát được Giang Châu tình huống bên kia, hắn bây giờ chỉ có thể thông qua Giang Châu tiết mục TV hiểu đến đàn tang thi tiến độ. Đàn tang thi đi Hồng Phong Sơn sẽ ở nơi đó cùng Giang Châu bộ đội gặp gỡ. Giang Châu cho là đàn tang thi chỉ có 3 triệu, thế nhưng là Giang Khẩu huyện thành người đi nhà trống, cái này đàn tang thi quy mô sợ rằng muốn lên dù sao cũng. Chẳng lẽ khoảng thời gian này lại có mới thi vương gia nhập? Không phải một cái kia thi vương không thể nào trong thời gian ngắn ngủi năng lực gia tăng nhiều như vậy. Diệp Phàm trong lòng có suy đoán, hắn ngược lại không đội tấn công lớn mạnh căn cứ khu. Nếu như Giang Châu bộ đội thuận lợi đánh bại đàn tang thi, lớn như vậy mạnh căn cứ bên này chiến đấu vẫn là phải đánh. Mà nếu như Giang Châu con này bộ đội thất bại, như vậy đến giúp đỡ lớn mạnh căn cứ biệt binh, nói không chừng sẽ phải đi vào mèo, trở về cứu viện Giang Châu thành. Nếu như không có chi này biệt binh, lớn như vậy mạnh căn cứ bên này người chỉ sợ cũng sẽ tuyệt vọng đi. Thự quan quân mặc dù mạnh, nhưng là lớn mạnh căn cứ cộng thêm Giang Châu viện quân, nhân số sắp xỉ có 300,000, thự quan quân đánh xuống tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Mà Diệp Phàm khoảng thời gian này cũng không có vơ vét đến quá nhiều tiền, có thể tiết kiệm điểm hay là tiết kiệm một chút tốt. Cho nên ở Diệp Phàm yêu cầu hạ, thự quan quân tạm thời án binh bất động, chờ đợi Hồng Phong Sơn chiến đấu kết quả. Giang Châu con kia viện binh cũng ở đây nửa đường ngừng lại, bọn họ cũng phải xem nhìn cuộc chiến đấu này tình huống, đang quyết định bước kế tiếp hành động quân sự. Cho nên muốn là tiến hành bừng bừng khí thế tán trang tỉnh chiến trường, một cái liền an tĩnh lại, đại gia cũng chú ý Hồng Phong Sơn chiến đấu, chú ý Hà Thế Hổ chỉ huy. Hà Thế Hổ bản thân cũng biết bản thân rất là bị chú ý, hắn giờ phút này cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn muốn là ở Giang Châu cũng không coi là nhiều thu hút, hiện tại có được công tước đại nhân coi trọng, phụ mệnh dẫn đội tiêu diệt zombie. Đây là một cái ở thế lực khắp nơi trong cơ hội lộ mặt. Một trận chiến này hắn không đơn thuần muốn đánh thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. 3 triệu zombie, thế nào cũng không thể đánh bại 100,000 võ trang đầy đủ loại người bộ đội, đây là hắn cách nhìn. Cho nên khi giờ dồn điều tra đến, sóng biển dâng đàn tang thi hướng Hồng Phong Sơn vọt tới thời điểm, hắn chẳng những một chút cũng không có sợ hãi, ngược lại là dị thường hưng phấn. Nhìn ta một chút mặc quần áo này thế nào? Hướng về phía gương, Hà Thế Hổ chỉnh sửa một chút quân trang. Đây là một bộ rất hoa lệ quân trang, chẳng những là quân trang, hơn nữa còn là đế quốc quý tộc trang phục. Bởi vì hắn cũng có đế quốc nam tước tước vị, cái này thân quân chàng cũng là lễ phục. Tướng quân, y phục của ngươi quá đẹp, an mặc chẳng những người lộ ra trẻ tuổi, hơn nữa khẳng định đặc biệt bên trên kính, bên trong thành những thứ kia tiểu tỷ phu mọi người, thế nhưng là thích nhất ngài loại này anh vũ đẹp trai tướng quân. Lính hầu cận đuốt mông ngựa, Hà Thế Hổ không nhịn được ha ha cười. Lao tử bộ dạng dài ngắn thế nào chính ta rõ ràng, phía sau ngươi những lời đó ta không tin, nhưng là ngươi nói lên kính, ta cho là hay là thật, vậy chúng ta cứ như vậy đi tiền tuyến đi. Chỉnh sửa một chút cái mũ, lại điều chỉnh một cái bên hông quân đao vị trí. Hà Thế Hổ chủ động từ chỗ chỉ huy đi ra, đi tới chiến trường một đường. Kể từ hắn xuất hiện sau này, Giang Châu đài truyền hình ống kính liền theo hắn không ngừng quay chụp. Hà Thế Hổ đi tới tiền tuyến, hỏi thăm binh lính, đàn tang thi tới chỗ nào? Tướng quân, cách chúng ta còn có 20 km, ngươi nhìn bên kia chân trời màu đen sao? Đó chính là trong đám thi thể biến dị bầy chim. Hà Thế Hổ nhận lấy ống dòm, hướng xa xa nhìn. Ống dòm nhìn càng rõ ràng hơn, hắn rất nhanh thấy được đàn tang thi tình huống. Biến dị chim cùng đàn tang thi đồng thời tiến lên, cũng không có bởi vì đàn tang thi tốc độ chậm mà trước tiên hướng bên này bay tới. Tối om om bảy chim cùng đàn tang thi xem vô biên vô hạn, sắc thực rất rung động. Thật đúng là không ít, như là đã tiến vào tầm bắn, như vậy thì để cho pháo binh nã pháo đi. Tốt, ta bây giờ liền ra lệnh. Vân vân, nhìn một chút thời gian, bây giờ là 2 giờ chiều 55, đợi thêm 3 phút, 2.58 chính thức nã pháo. Đây là vì sao? Đòi cái cắt lợi thôi, nhanh đi. Nhân viên truyền tin vội vàng ra lệnh, đã sớm trận địa sẵn sàng các pháo binh, lập tức chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ đã đến giờ nã pháo. Hà Thế Hổ sau lưng, Giang Châu phóng viên đài truyền hình vẫn còn ở liệu mạng ong sòm. Các vị người xem, ta ở Hồng Phong Sơn một đường, phía sau ta chính là lần này chúng ta Giang Châu xuất trình tướng quân, Hà Thế Hổ nam tức các hạ, bây giờ đại gia thông qua tầm mắt của ta, đã có thể thấy được phương đông có một vệt đen lan tràn tới, đó là đàn tang thi sắp đến, Hà Thế Hổ nam tức đã xác định tấn công thời gian, 2 giờ 58 phút, bây giờ còn có 2 phút đồng hồ. Lặp lại hai bên sau, đã đến giờ. Theo Hà Thế Hổ ra lệnh một tiếng, đã sớm Hồng Phong Sơn phía sau bố trí xong trận địa pháo binh khai hỏa. Hơn ngàn ổ đại pháo bắt đầu gầm thét, vô số pháo đạn xẹt qua chân trời, chạy thẳng tới hơn 20 km ngoài đàn tang thi rơi xuống. Pháo đạn nổ tung, lần này đại gia dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ, trong đám thi thể nổ lên vô số hỏa cầu. Ha ha ha, zombie lại làm sao? Thi vương lại làm sao? Đối mặt loài người pháo hỏa, bọn họ chỉ có hóa thành cho bụi phần. Hà Thế Hổ phi thường đắc ý, Diệp Phàm có thể bằng vào zombie đạt được lòng người, hắn cũng có thể. Mặc dù hắn không phải thủ lĩnh, nhưng là phần này nhị công lao là không thiếu được. Mãnh liệt pháo vang một mực kéo dài nửa giờ, cho đến Giang Châu bộ đội ống pháo đều muốn đánh đỏ mới dừng lại. Cụ thể tạo thành bao nhiêu sát thương không rõ lắm, ngược lại đàn tang thi bên kia khói lửa tràn ngập, đoán chừng thương vong sẽ không nhỏ. Bộ đội tăng thiết giáp, xuất động, cấp ta một đường nghiền ép lên đi, thì giống như thử quan quân đối phó cái đó đàn tang thi vậy. 400 chiếc tạ xuất động, dọc theo Hồng Phong Sơn dốc núi liền bỏ xuống dưới. Lính thiết giáp nhóm đều sẽ mã lực lái đến lớn nhất, từng cái một chen chúc nào tới, e sợ cho tiêu diệt dọn bị công lao bản thân không được chia. Trên đỉnh đầu bọn họ còn có rất nhiều giờ dồn cân vũ, mong muốn quay chụp hạ chiến sĩ nhóm anh tư. Về phần Giang Châu bên trong thành, tỷ suất người xem giờ khắc này cũng đạt tới cực điểm, gần như mỗi người đều dừng lại xem TV. Bọn họ đối với mình bộ đội biểu hiện cũng vinh dự lây, thử quan quân có thể làm được, bọn họ Giang Châu cũng có thể làm được, hơn nữa còn phải làm tốt hơn. Muôn người chú ý dưới, 400 chiếc tạ nhanh như chớp, mang theo khí thế một đi không trở lại, chạy thẳng tới đàn tang thi mà đi. Khói lửa trong, Vương Hội Ninh vào lúc này ngồi ở một cái liếm láp người trên lưng, xem phương xa sông lại tạ tập quần. Giang Châu pháo vanh mang đến một chút tổn thất, nhưng là còn lâu mới có được những cái kia nhân loại tưởng tượng lớn. Đàn tang thi trận hình tương đối phân tán, hơn nữa cao cấp zombie chiếm đa số, những thứ kia bay lượn mảnh đạn rơi vào zombie trong thân thể, thì giống như một cái quân công trường, căn bản không có tính thực chất lực sát thương. Vương Hội Linh trải qua cùng thử quan quân chiến đấu, hắn biết thử quan quân chiến pháp là giường nào nghiêm mật, lúc mới bắt đầu, hắn còn lo lắng Giang Châu những người này vậy khó đối phó. Thế nhưng là bạn không nghĩ tới, đám nhân loại kia nã pháo một trận sau, vậy mà trực tiếp phái tạ sông lên đánh giết đi qua. Lúc này Vương Hội Linh đều khó mà tin xoa xoa con mắt, e sợ cho là bản thân nhìn lầm rồi. Không phải đâu, những người này thật đúng là ngu, như vậy trả ra làm sao xông lại. Vương Hội Linh giận đến bật cười, cảm thấy người nhân loại này đơn giản là ngu xuẩn, cũng quá không đem đàn tang thi để ở trong mắt. Cái này tốt xấu gì cũng là một cái cỡ chục triệu đàn tang thi, những người này làm sao dám. Được được được, lại dám tới, vậy cũng chớ đi về. Vương Hội Linh tự mình chỉ huy một đoàn cao cấp zombie, hắn hạ đạt một cái chiến đấu chỉ thị, lập tức liền có một ít cao cấp zombie đi tới đàn tang thi trước mặt. Bạo Long cùng Kim Cương không người, những thứ này cao cấp zombie còn có thể nghe hiểu đơn giản một chút chỉ thị. Bọn nó núp ở zombie đại bộ đội trong, tùy thời có thể bùng lên. Đối diện tạ cùng đàn tang thi đại bộ đội càng ngày càng đến gần, một bên đi tiếp, vừa lái pháo. Không ngừng có pháo đánh rơi xuống, đánh khắp nơi đều là một mảnh khói lửa, tầm nhìn càng ngày càng kém. Những thứ kia tạ cũng không chút kiêng kỵ vọt tới khói lửa bên trong, chuẩn bị đối đàn tang thi tiến hành nghiền ép. Cũng chính là lúc này, những thứ kia ẩn nút cao cấp zombie xuất hiện. Một đầu bạo long giơ lên cao cột điện, một gậy liền vòng ở tạ tháp pháo phía trên. Một tiếng ầm vang lớn, tạ tháp pháo sinh sinh bị kích hủy, ống pháo biến hình, cũng không còn cách nào bắn. Bạo Long bắt lại tạ danh giới, manh phát lực, vậy mà trực tiếp đem tạ một bên giơ lên. Một con kim cương cùng mấy đầu thiết giáp tới trợ lực, ầm một cái liền đem đài này tạ hất tung ở mặt đất. Mấy chục tấn sắt thép đại gia hỏa, giống như một con rùa đen vậy trông có, kim loại bánh xích phí công chuyển động, cũng rốt cuộc không thể di động chút nào. Cái khác tạ đối mặt cũng là tình huống giống nhau, có tạ thậm chí bị hai đầu Bạo Long liên thủ, trực tiếp sốc mấy cái hiệp. Tạ không cách nào di động, Bạo Long càng là bằng vào quái lực, tay không đem pháo tăng tháp hủy đi xuống dưới. Cực lớn móng vuốt hướng nội bộ chụp tới, bên trong lính tăng bị bắt đi ra. Rắc 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 vài hớp, liền trở thành giòm bì điểm tâm. 2 phút đồng hồ, cụm tập đoàn tăng thiết giáp tiêu diệt. Chương 58, toàn quân bị diệt chương 58, toàn quân bị diệt Giang Châu đài truyền hình giờ dồn, còn cố gắng ở khói lửa trong đi xuyên, theo dõi quay chụp. Nhưng là bọn họ chẳng qua là quay chụp đến một chiếc tạ bị lật tung hình ảnh, sau đó liền bị đập vào mặt biến dị chim tại chỗ đánh rơi. Quay chụp hình ảnh đứt gãy, cái này nhưng sốt ruột muốn chết phía sau chỉ huy Hà Thế Hổ. Bởi vì hắn thấy được một chiếc tạ bị lật tung, thấy được một con cực lớn bạo long zombie. Không tốt, cái này đàn tang thi có cao cấp zombie. Cụ tập đoàn tăng thiết giáp gặp nguy hiểm. Hà Thế Hổ trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới nơi này vậy mà xuất hiện cấp 3 zombie. Thế nhưng là hắn bây giờ tình báo không hoàn toàn, đàn tang thi cụ thể có bao nhiêu zombie, trong đó có mấy đầu cấp 3, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn biết, tiếp tục như vậy, những thứ kia tạ sợ rằng rất khó trở lại. Không được, lập tức cứu viện. Xe bọc thép bộ đội đuổi theo, máy bay chiến đấu xuất chiến. Hà Thế Hổ liên tiếp ra lệnh, bên này 700-800 chiếc xe bọc thép đi theo xuất động, sau đó Giang Châu thành bên kia, 50 chiếc chiến cơ cũng phụng mệnh xuất chiến. Trên mặt đất thiết giáp gầm thét, trong bầu trời cũng rất nhanh chuyển tới máy bay ong ong âm thanh. Thứ hai nhóm bộ đội chống đỡ khói lửa ra sân, cố gắng cứu viện cô quân xâm nhập bộ đội tăng thiết giáp. Xe bọc thép bên trên, súng máy cao xạ điên cuồng bắn đạn, mỗi một chiếc xe bọc thép bên trong cũng trang ít nhất 8 tên binh lính, những binh lính này mở cửa sổ ra, cũng ở đây với bên ngoài không ngừng bắn. Vô số màu vàng mưa đạn gào thét mà ra, rơi vào đàn tang thi bên trong, cũng không biết đánh chết bao nhiêu zombie. Nhưng là xe bọc thép hành động đều là thứ yếu, chân chính có thể cấp zombie mang đến sát thương, còn phải là máy bay. 50 khung máy bay cũng trang bị đầy đủ bom, chỉ cần bay đến đàn tang thi bầu trời, sau đó đem bom ném xuống, là có thể cấp đàn tang thi mang đến thương vong to lớn. Giang Châu đài truyền hình thậm chí ở một chiếc dẫn đầu trên máy bay cài đặt máy thu hình, muốn thông qua phi công thị giác quay chụp hạ bọn họ hoành tạc đàn tang thi tình huống. Dẫn đầu phi công cũng là Giang Châu át chủ bài phi công, xung ngựa lên trước bay ở biên đội phía trước. Ở trên không thị giác bên trên, xem TV người cũng có thể thông qua máy thu hình thấy rõ ràng phía trước tối om om, vô biên vô hạn đàn tang thi. Số lượng này để cho người nhìn phi thường hoảng sợ. Cái này đàn tang thi số lượng không khỏi cũng quá là nhiều một chút, gần như lan tràn đến tầm mắt cuối. Như vậy đàn tang thi thật sự có thể từng bước tiêu diệt sạch sẽ sao? Phi công cũng nhận được giao phó, tận lực kể một ít lời, để cho người xem nghe một chút, cũng là khích lệ sĩ khí. Cho nên phi công không ngừng nói, xem đi, những thứ này dọn bị mặc dù nhiều, nhưng là đại gia cũng không muốn lo lắng, chẳng qua chính là nhiều bay mấy chuyến, nhiều ném một ít bom chuyện. À giống giống, có biến dị điều bay tới, những thứ này biến dị chim chẳng lẽ là tới ngăn cản ta sao? Vậy bọn họ coi như quá không biết tự lượng sức mình, ta cái này khoản máy bay lớn nhất tốc độ phi hành 1.6 mạch, mặc dù không coi là nhiều nhanh, nhưng cũng không phải biến dị chim loại vật này theo kịp, ta tùy tiện chuyển cái ngoặt tốc độ đều có thời tốc 500 km, bọn nó liền theo phía sau đếm thử một chút máy bay đổi khói đi. Phi công đang nói, đột nhiên một ít màu đen biến dị chim chẳng khác nào tia chớp bay tới. Đó là một loại yến tử, tên là vũ yến. Mặt thế trước hình thể không lớn, bây giờ lại so diều hâu còn muốn lớn hơn, hơn nữa tốc độ phi hành sáng rõ nhanh hơn rất nhiều. Phi công vì tránh né biến dị bầy chim ngay mặt đánh vào, trên không trung quẹo cua, vậy mà trực tiếp bị vũ yến đuổi kịp. Cực lớn vũ yến một con liền vọt vào máy bay động cơ. Lộp cộp lộp cộp. Theo máy bay lệch hướng, động cơ trực tiếp bốc cháy. Phi công thất kinh mong muốn điều chỉnh, tất cả vũ yến liều mạng chăn tới. Tốc độ phi hành của hắn có 500 km, vũ yến tốc độ cũng không thua kém hắn, tương đối đụng thời điểm, máy bay kính chống đạn cũng nứt ra. Không tốt, máy bay không khống chế nổi, ta muốn bắn ra đi. Phi công mắt thấy máy bay mất khống chế, chỉ có thể khởi động bắn ra trang bị, từ trên máy bay bắn ra ngoài. Dù mới vừa mở ra, liền có nhóm lớn biến dị chim bay đi qua, bay múa đầy trời móng vuốt cùng mỏ chim, cấp phi công mang đến cực kỳ thống khổ tử vong. Đợi đến phi công rơi xuống đất thời điểm, dù hạ chỉ có một bộ xương trắng. Mà đây không phải là tình huống đặc biệt, mà là mỗi một cái máy bay cũng gặp gỡ giống nhau số mạng. Nhóm lớn biến dị chim từ bốn phương tám hướng bay tới, 50 khung máy bay thậm chí cũng không có lái đi ra ngoài mới phát, liền rối rít truy hủy. Toàn bộ phi công toàn bộ bỏ mạng, không ai sống sót. Đây chính là thiếu hụt kinh nghiệm tác chiến hậu quả, liền xem như thử quan quân cùng biến dị chim chiến đấu, cũng không dám như vậy đại đại liệt liệt tầng thấp phi hành, kia hoàn toàn cho dù muốn chết. Đáng tiếc Giang Châu những thứ này phi công không biết, trực tiếp bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ở máy bay không ngừng truy hủy thời điểm, Giang Châu xe bọc thép cũng gặp gỡ tai họa ngập đầu. Những thứ này xe bọc thép tự trọng so tạ còn xa xa không bằng, một con kim cương cũng có thể nhẹ nhõm đem lật tung. Có xe bọc thép tiêu diệt một ít zombie, có căn bản không có cái gì chiến quả, bằng vào sức công phá đụng vào một chút zombie, làm sức công phá biến mất thời điểm, lập tức liền bị hất tung ở mặt đất. Đám zombie phá cửa sổ mà vào, linh tinh mưa đạn đã không được bất kỳ tác dụng gì, từng đài xe bọc thép đều trở thành từng người thịt vụn, bên trong lưu lại đều là bạch cốt âm u. Lần này chiến trường, khoảng cách lại kéo gần lại rất nhiều, khoảng cách Hồng Phong Sơn đã chưa đủ 10 cây số. Hà Thế Hổ nhìn thấy, Giang Châu bộ đội nhìn thấy, ngay cả trước TV dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Tạ tập quần không có, xe bọc thép tập quần không có, máy bay tất cả đều truy hủy. Zombie lúc nào biến cường đại như vậy? Hà Thế Hổ ngẩn người một hồi, nói nữa thời điểm, phát hiện mình cổ họng đã phá âm. Ngắn ngủi mười mấy phút, cổ họng của hắn liền câm, đó là một cỗ lửa đốt tim đưa đến. Nã pháo, mở. Nã pháo. Hắn hạ lệnh lần nữa nã pháo, qua thêm vài phút đồng hồ, tiếng pháo mới vang lên lần nữa. Mà lúc này đây, zombie bên kia đột nhiên tăng tốc độ. Vô số bén nhẹ zombie, biến dị con chuột, cùng với biến dị chim, lấy một loại so với quá khứ thế giới chạy nhanh vô địch còn nhanh tốc độ, đang nhanh chóng đối với Hồng Phong Sơn xông lại. Mấy chục trên triệu zombie bùng ra, kia khí thế kinh thiên động địa, để cho Giang Châu quân coi giữ cũng không nhịn được run rẩy. Nguyên tưởng rằng trận tiêu diệt, lại muốn ngược lại bị tiêu diệt, cái này cực lớn tâm lý sai biệt, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Cũng may bọn họ ở chỉ huy dưới sự chỉ huy, ở zombie đến trước, rốt cục thì khai hỏa phản kích. Trong bầu trời, vô số biến dị chim dọc trời ngập đất rơi xuống, thứ nhất thời gian liền cấp quân coi giữ trận địa mang đến giai đoạn thương vong. Lần đầu tiên Giang Châu đối mặt vây thành thời điểm, đàn tang thi còn không có biến dị chim tham dự, Giang Châu bộ đội hay là thiếu kinh nghiệm, chuẩn bị dập lửa khí số lượng chưa đủ, chỉ riêng bằng vào binh lính bắn, hiển nhiên không cách nào ngăn cản cái này so dở dồn tốc độ còn nhanh biến dị bầy chim đánh út. Vô số binh lính thứ nhất thời gian liền bị luôn cuống ánh mắt, có liền đầu đều bị cỡ lớn biến dị chim cấp xoay xuống dưới. Thương vong trong nháy mắt đại lượng xuất hiện, hơn nữa loại này thương vong, căn bản không có cái gì cứu trị cần thiết. bởi vì vô luận là bị zombie cào thương, vẫn bị biến dị chim cào thương, cuối cùng kết cục đều là biến thành zombie, chưa từng có ngoại lệ. Hà Thế Hổ chỉ có thể ra lệnh bị thương binh lính cùng đàn tang thi liều mạng, đồng thời để cho dự bị đội nhanh chóng chống đi tới. Vô số binh lính giơ súng hướng về phía bầu trời, đại lượng đánh chết biến dị chim. Nhưng ngay khi lúc này, biến dị con chuột cũng vọt tới trận địa trước mặt. Các binh lính không thể không phân binh đối phó con chuột, mỗi một chỗ trận địa chiến đấu đều ở đây ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn. Đàn tang thi đi theo thử chiều tới, lại cho các binh lính nặng nề một kích. Đại lượng bén nhảy giòm bị trong, còn đi theo rất nhiều người bỏ sát, những quái vật này có một cái đột nhập trận địa, là có thể tạo thành mấy mươi người hơn trăm người tổn thất. Rất nhiều người chẳng qua là bị thương, nhưng là biết chưa hy vọng sống sót, cũng không muốn biến thành giòm bị cái loại đó quái vật, trực tiếp nổ súng tự sát. Hà Thế Hổ đỏ ngầu cả mắt, hắn để cho tổ chức đội cảm tử, không muốn sống áp lên đi, lấy mạng người đổi lấy giòm bị tính mạng, cầm lựu đạn hoặc là túi thuốc nổ liền cùng giòm bị đồng quy vu tận, cuối cùng là đứng vững chiến đấu vừa mở đánh cái này sóng thế công. Cái này sóng trôi qua về sau, Giang Châu binh lính biểu hiện hơi được rồi một chút, thứ nhất sóng thế công, bọn họ liền bỏ ra hơn 2 vạn người giá cao, nhưng là tốt xấu coi như là ổn định, binh lính cũng có chút thích ứng giòm bị tấn công tiết tấu, nhìn qua tạm thời an toàn một chút. Thế nhưng là không kịp chờ Hà Thế Hổ cao hứng, muốn chết tin tức chuyển tới. Biến dị con chuột đánh xuyên qua ngọn núi đường hầm, kia mười mấy thước thọc sâu không có thể ngăn ở những thứ này đào hàng con chuột, để bọn chúng trực tiếp từ bên trong đường hầm sông ra ngoài. Lần này phía sau đang trong chuẩn bị lần nữa khai hỏa trận địa pháo binh, trực tiếp liền gặp gỡ hai hỏa ngập đầu. Hơn 300,000 biến dị con chuột trực tiếp che mất trận địa pháo binh, mấy ngàn tên pháo binh trực tiếp đang ở thử chiều trong biến thành xương trắng. Mà biến dị con chuột cắn nuốt toàn bộ pháo binh, còn gặm nhấm toàn bộ xe vận binh bánh xe. Lần này, trực tiếp liền đem Hồng Phong Sơn 100,000 Giang Châu binh lính ép lên đường cùng, bọn họ nghĩ rút lui cũng rút lui không được. Sau, biến dị con chuột từ sau núi mà lên, từ phía sau bọc đánh tới. Hà Thế Hổ không thể không phân binh ngăn trở, không nghĩ tới ngay mặt chiến trường nơi đó, 100 đầu bạo long zombie xuất hiện. Những thứ này bạo long zombie vũ khí, đổi thành tạ tháp pháo. Cầm trong tay ống tháo, tháp pháo thì giống như truy vậy dùng, đơn giản chính là sở hướng phi mỹ. Hơn nữa những thứ này bá long đỉnh đầu xe hơi bọc, hoàn toàn đao thương bất nhập, súng gì giới cũng không tạo được tổn thương, các binh lính cùng bọn nó một lần gặp liền sụp đổ. Bạo long bước nhanh bên trên trận địa, một tháp pháo đi xuống, là có thể đem binh sĩ vô thành bánh thịt. Nguyên bản các binh lính tỉ mỉ xây dựng phòng tuyến, ở đàn tang thi trước mặt đã không chịu nổi một kích. Đối mặt loại này không sợ chết địa ngục sinh vật, binh lính sụp đổ, bọn nó không còn dám chiến đấu, rối rít lựa chọn chạy trốn. Binh bại như núi đổ, hơn nữa còn không có chỗ chạy. Bén nhảy zombie, biến dị chim ông, khắp núi đồi bắt đầu đuổi giết Giang Châu bại binh. 100,000 đại quân cứ như vậy sụp đổ, khắp nơi đều là người bị đuổi giết bầy, ngắn ngủi nửa giờ, đỉnh núi kêu thảm thiết liền từ từ lắng lại. Hà Thế Hổ chết rồi, chết ở một con biến dị con chuột răng nanh dưới. Tiền tuyến chiến huống cũng không có ai thông báo, bởi vì các ký giả cũng chết quang. Chỉ có một đài cột vào trên cây khô cố định máy quay phim, ghi chép xuống đàn tang thi tiêu diệt quân coi giữ, tiếp tục cùng hướng Giang Châu tiến lên hình ảnh. Từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, 1 giờ 20 phút. Giang Châu 100,000 đại quân tiêu diệt, thiết giáp tập đoàn, không quân máy bay chiến đấu, toàn tiêu diệt. Hồng Phong Sơn đã thất thủ, một con số lượng không rõ khổng lồ đàn tang thi, khoảng cách Giang Châu đã chưa đủ 100 km. Chương 59, Giang Châu bảo vệ chiến giai đoạn thứ 2 chương 59, Giang Châu bảo vệ chiến giai đoạn thứ 2 Trịnh Tấn Nam 100,000 đại quân ở Hồng Phong Sơn tiêu diệt, hải lượng đàn tang thi chạy thẳng tới Giang Châu. Toàn bộ thời gian chiến đấu chưa đủ 2 giờ, cái kết quả này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Thậm chí Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, hắn toàn trình nhìn cuộc chiến đấu này, cái này đàn tang thi sức chiến đấu, để cho Diệp Phàm đều là khiếp sợ không thôi. Zombie lại trở nên mạnh mẽ, hoặc là nói Thi Vương lại trở nên mạnh mẽ. Lần trước Thự Quang Quân đánh chết Thi Vương, để cho Diệp Phàm tự thân đều có chút nhi phiêu, hiện tại hắn bình tĩnh lại. Mặt thế cũng không phải là như mọi người nghĩ kết thúc dễ dàng như vậy, loài người đang phát triển, zombie vậy mà cũng ở đây phát triển, thấp nhất trước mắt loài người khoa học kỹ thuật, đối mặt zombie cũng không có nghiền ép lực. Cái này đàn tang thi, nếu như mình không có chuẩn bị vậy, đường được gặp, khẳng định cũng phải cần bị thiệt to. Cũng may lần này là Trịnh Tấn Nam dính phải, Giang Châu bên kia có phiền toái. Diệp Phàm lập tức phái ra trời cao giờ dồn, anh hùng cấp chiến lưng mây đen, phối hợp vệ tinh gián điệp, mật thiết chú ý Giang Châu chiến huống. Mà vệ tinh gián điệp phía trên biểu hiện, tới trước tiếp viện lớn mạnh căn cứ khu Giang Châu bộ đội đã lên đường trở về. Đàn tang thi hung tàn vượt ra khỏi tất cả mọi người dự chủ, đối với Trịnh Tấn Nam mà nói, lớn mạnh căn cứ khu an nguy đã bị bỏ vào thứ yếu vị trí. Tốt xấu tán trang tỉnh còn có 100,000+ bộ đội, liền lấy đi cùng Diệp Phàm đấu sống chết đi, hắn bây giờ không để ý tới bên kia. Giang Châu bộ đội vừa rút lui, Diệp Phàm chú ý Giang Châu đồng thời, hạ lệnh Thự Quang quân tiếp tục đi tới, hoàn toàn giải quyết lớn mạnh căn cứ khu. Bất kể Giang Châu zombie bị vây thành kết quả như thế nào, hắn bên này phải nhanh một chút thống nhất tán trang tỉnh, sau đó liền bắt đầu thúc đẩy quan nguyên. Giang Châu bên trong thành, Trịnh Tấn Nam cao mày, trong lòng hối hận không thôi. 100,000 đại quân hơn 1 giờ liền tan thành mây khói, điều này làm cho hắn tâm đều đang chảy máu. Sơ sẩy à, không nghĩ tới đàn tang thi đã cường đại đến loại trình độ này, lần này bi kịch, kỳ thực bản thân hắn là phải bị trách nhiệm rất lớn. Khinh địch, không có cầm zombie coi là gì, kết quả bị hung hăng học được một bài học. Giang Châu tổng cộng có phòng sẵn lục quân 500,000 người, một cái liền tổn thất 1/5, đây đối với sau đó thủ thành chiến là có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là lúc này hắn đã không có thời gian hối tiếc, điều chỉnh tâm tình một chút, lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự. Giang Châu địa hình rất hiểm yếu, phía tây trên đất bằng có núi lớn trở cách, cánh bắc có thiên giang cái này là trời, cái căn cứ này thị chính là dựa vào núi lớn cùng sông lớn mà kiến tạo. Toàn bộ chủ yếu phòng ngự trọng điểm chính là cánh đông cùng phía nam. Do bị tựa hồ cũng biết một điểm này, bây giờ biến dị bầy chim liền đã bay đến cánh đông cùng phía nam bầu trời, ở phụ cận quanh quẩn, theo dõi Giang Châu đồng thời, cũng gần như chặt đứt cái thành phố này rời đi lục địa lối đi. Đàn tang thi đang nhanh chóng chạy tới, toàn bộ lục quân đều đã đi đông nam hai bên thành tường nơi đó bố trí phòng tuyến. Thành tường cư dân phụ cận đã bị khẩn cấp sơ tán, bắt đầu hướng trung bộ rút lui, bây giờ thành thị hỗn loạn tương mừng. Giang Châu đài truyền hình người đến rồi, hy vọng Trịnh Tấn Nam có thể phát biểu một lần truyền hình nói chuyện, trấn an một chút bởi vì 100,000 bộ đội bị tiêu diệt, bây giờ có chút dùng chuyển lòng người. Nhưng là Trịnh Tấn Nam thật sự là không có cái tâm tình này, bởi vì hắn còn có một việc, đó chính là còn có 170,000 tiến về tán trang tỉnh bộ đội, bây giờ còn chưa có rút về tới. Hắn đã ra lệnh hạm đội lên đường, dọc theo Thiên Giang Đông Hạ, đi vận chuyển 170,000 lục quân. Đây không phải là một cái nhỏ công trình lượng, sợ rằng muốn vận chuyển cái 3-4 ngày, dù sao Thiên Giang bầu trời bây giờ cũng có vô số biến dị chim quanh quẩn, vẫn có nguy hiểm rất lớn tính. Trịnh Tấn Nam nghĩ đến tán trang tỉnh chuyện, bây giờ cũng chỉ có thể hướng về phía bản đồ thở dài. Hắn bên này vừa rút lui binh, tán trang tỉnh nguy hiểm. Thế nhưng là hắn đã không có biện pháp, lúc này cha chết mẹ lấy chồng, mọi người chú ý mọi người, đối với tán trang tỉnh, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Phàm, lần này tiện nghi ngươi, bất quá ta không tin cái này dọn bị vây thành có thể đem ta thế nào, đợi đến ta giải quyết nguy cơ lần này, chúng ta đang từ chơi. Trịnh Tấn Nam đi tới đông môn chỗ, nơi này đã đợi chờ rất nhiều quốc gia đại biểu. Vì đối phó Diệp Phàm cũng vì cướp ngục cứu người, rất nhiều quốc gia phái binh đến đây, người cũng cứu đi, nhưng là rất nhiều quốc gia bộ đội cũng không có cũng rời đi, mà là lựa chọn ở lại chỗ này, đánh chính là thừa dịp Tần Hán nội chiến, nhìn một chút có hay không đục nước béo cò cơ hội. Bọn họ còn lấy Mỹ danh rằng, tiếp viện Giang Châu quân bạn, đối kháng thử quan quân, kết quả lại một chút cũng không muốn ra lực, ngay ở chỗ này dây dưa. Mấy chục cái quốc gia, có chừng 50-60.000 người ở lại chỗ này, thấy được dọn bị tới, những người này còn tính toán rút lui, trực tiếp liền bị Trịnh Tấn Nam cấp giữ lại. Trước không chạy, lúc này muốn chạy, không có cửa đâu. Giang Châu gặp nguy hiểm, những thứ này người nước ngoài vậy cấp cho hắn ra chiến trường. Thấy được Trịnh Tấn Nam tới, rất nhiều người nước ngoài mồm năm miệng mười nói chuyện. Công tước đại nhân, ngươi không thể đem chúng ta giữ lại nhà, chuyện này cùng chúng ta cũng không liên can a. Chính là, chúng ta tới là giúp ngươi đối phó Diệp Phàm, cũng không thể đem binh lực lãng phí ở dọn bị trên người. Những thứ này dọn bị quá hung tàn, chúng ta yêu cầu trở lại Tử Kinh Đế Quốc đi. Trịnh Tấn Nam cười lạnh một tiếng, ban đầu ta để cho các ngươi xuất binh đi đối phó Diệp Phàm, chỉ có chậu rửa chân gà cùng Sơn Thang Quốc tham dự, nếu như các ngươi đi ra ngoài, vào lúc này trời cao hoàng đế xa, muốn chạy không có ai cản được, bây giờ nghĩ chạy, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn chạy sao? Nếu như không phải đại nhân ngươi giam giữ, chúng ta là có cơ hội chạy. Ha ha, là, mấy người các ngươi đại biểu có thể đi máy bay chạy, nhưng là bộ đội của các ngươi hướng nơi đó chạy. Bây giờ Giang Châu đã bị vây quanh, chúng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, cho nên ai cũng đừng nghĩ độc thiện kỳ thân, bộ đội của các ngươi lập tức chuẩn bị một chút, vậy muốn cho ta bên trên, không phải đừng trách ta lòng dạ ác độc. Đây là mặt thế, không ai có thể cùng các ngươi giảng cứu cái gì công pháp quốc tế. Những thứ này đại biểu cũng không có lời nói, đúng nha, bây giờ chạy cũng không chạy được. Đứng ở trên tường thành cầm ống dòm hướng đông nhìn, cuối tầm mắt đã có thể thấy được một vệt đen chuyển động về phía bên này. Đàn tang thi tới thật nhanh, 100 km, hơn 2 giờ liền chạy 80 km lộ trình, cái này dòm bị chạy so vận động viên còn nhanh. Những tên kia không biết mệt mỏi không biết mệt mỏi, sát thực so vận động viên còn có thể chạy. Một trận đông phong thổi qua tới, thanh hôi khí tức 20 km ngoài cũng có thể ngửi được. Trịnh Tấn Nam đám người trung quanh, đại lượng binh lính đang bảo vệ, súng phun lửa một loại vật cũng lấy ra. Dù sao trên bầu trời còn lẩn quẩn vô số biến dị chim. Những thứ này biến dị chim tối om om che khuất bầu trời, liền ánh nắng đều có chút chiếu không xuống, mỗi một tên lính đều như lâm đại địch, vội vã cuống cuồng nhìn lên bầu trời. Nếu như có thể, ai cũng không nghĩ ở trên tường thành dừng lại, nhưng là bọn họ căn bản không có lựa chọn. 15 mét cao, 5 mét dày thành tường, nhiều ít vẫn là có thể mang cho bọn họ một ít cảm giác an toàn. Phía dưới tường thành, tạm thời bị thả ở một ít mìn, nhưng là số lượng không nhiều, chỉ có mấy mươi ngàn quả. Không phải là không muốn thả nhiều hơn, là chưa kịp, mới vừa thả xuống mấy mươi ngàn quả, biến dị chim đã tới rồi. Thả mìn người bị biến dị chim giết chết mấy chục cái, không thể không rút về. Súng đại liên, súng phóng tên lửa, pháo tự động vân vân, đều đã mang lên thành tường. Mỗi người cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, qua lại chuyên trở vật, phía dưới y liệu bộ đội xây dựng rất nhiều tạm thời lều bạt, chuẩn bị trị liệu người bị thương. Nhưng là mọi người đều biết, dưới tình huống này, người bị thương cơ bản đều là phế nhân. Tay bị bắt thương sẽ phải chém đứt tay, bàn chân bị bắt thương sẽ phải chém đứt bàn chân. Nếu như vết thương tại thân thể hoặc là đầu, vậy thì trực tiếp tự sát được rồi. Bên trong thành rất nhiều kẻ sống sót cũng bị tạm thời chiêu mộ lên, hoặc là chuyên trở vật liệu, hoặc là chuẩn bị thức ăn. Phóng viên đài truyền hình cũng tới báo cáo, loại thời điểm này, bọn họ không dám đối dân chúng giấu giếm bất kỳ vật gì. Trịnh Tấn Nam cũng không quản được như vậy rất nhiều, không ngừng ra lệnh, bộ chỉ huy thử. Bình thường xem thành đồng vách sắt phòng ngự, đến lúc này, cảm giác kia nơi đó cũng không an toàn, đều có mầm họa. Bận rộn thời điểm nâng đầu liếc một cái sắt trời, thời gian đã là hơn 5 giờ chiều, điều này làm cho Trịnh Tấn Nam trong lòng bất an. Ngày thứ nhất sẽ phải dạ chiến, cái này rất bất lợi nha. Hắn bên này an bài còn chưa hoàn thành, đàn tang thi đã đến 10 cây số trong phạm vi. Vương Hội Linh cưỡi liếm lắc người, xen lẫn trong rậm rạp chẳng chịt đàn tang thi bên trong, gần như không có khả năng bị phát hiện. Hắn đang trên đường tới, cũng đã đem 4 người bọn họ thi vương nhiệm vụ sắp xếp xong xuôi. Bé tí thực lực mạnh nhất, dẫn hơn 4 triệu đàn tang thi, tấn công Giang Châu Nam Bộ. Mà hắn, còn có Tuyết Nhỏ cùng Lão Đàm, ba cái thi vương một đường, tấn công Giang Châu phía đông. Cái thành phố này quá lớn, làm phiền Thiên Giang cùng Tây Bộ núi cao trở cách, không phải bọn họ cỡ chục triệu đàn tang thi đều không cách nào đem vây lại. Bây giờ chỉ có tiến công hai mặt đã tốt lắm rồi, có nhiều chỗ thậm chí không cần vây quá nghiêm mật, có biến dị điều bậy ở, không có người có thể từ trên đất bằng trốn ra được. Về phần từ trên mặt nước trốn đi, Vương Hội Ninh cũng không lo lắng chút nào. Nhân khẩu tại đây quá nhiều, căn bản không thể nào cũng ngồi thuyền rời đi, thời khắc mấu chốt, đoán chừng có thể chạy trốn một ít thủ lĩnh, nhưng là vậy căn bản không trọng yếu. Mất đi dân chúng chống đỡ thủ lĩnh cũng chính là bình thường kẻ sống sót, mà đàn tang thi ăn ít mấy người cũng không có sao. Khi hắn nhìn bằng mắt thường đến Giang Châu thành tường thời điểm, hắn hoàn toàn hưng phấn lên. A giống giống, cuối cùng đã tới, thật là lớn loài người căn cứ khu a. Quá nhiều thức ăn ở chỗ này, bắt lại nơi này, chúng ta đàn tang thi thực lực nhất định trở lên một cái bậc thềm, trở thành toàn thế giới hùng mạnh nhất đàn tang thi. Vương Hội Ninh vào lúc này giống như tìm được sinh hoạt ý nghĩa, tìm được sống động lực, đến Giang Châu thành 10 cây số chỗ, không có bất kỳ dự nhiệt, liền hạ đạt tấn công ra lệnh. Lão Đàm, để ngươi thủ hạ đi ra ngoài 500,000, cấp những thứ này bị sợ mất mật loài người học một khóa, bút, ngươi bên kia cũng giống vậy. Dù sao cũng đàn tang thi, ra tay chính là món lớn triệu cấp bậc tấn công. 1 triệu zombie thoát khỏi đàn tang thi, bắt đầu gia tăng tốc độ xông về Giang Châu thành. Mà lúc này đây, Giang Châu bên trong thành cũng bắt đầu nổ súng, đại pháo ùng ùng không ngừng bắn, vô số pháo đạn bay ra ngoài, rơi vào đàn tang thi bên trong, mang đến một ít sát thương. Vương Hội Ninh nhìn một cái, không thèm nhíu môi. Quá kém, so với thự quan quân thế công cùng độ chính xác, trên lệch không phải một chút ít. Kỳ thực vào lúc này Giang Châu bộ đội, so với ban đầu thự quan quân đó là mạnh quá nhiều, nhưng là làm sao bây giờ đàn tang thi cũng mạnh. Zombie các kháng đánh, tầm thường mảnh đạn không liên quan đau ngứa. Chỉ cần không bị ngay mặt đánh trúng, cơ bản cũng không có chuyện gì. Cộng thêm Vương Hội Ninh thiên nhiên đối Diệp Phàm sợ hãi, cho nên mới phải cảm thấy cái này Giang Châu hỏa lực thiếu nghiêm trọng. Loại tâm thái này, để cho đàn tang thi tấn công càng thêm không chút kiêng kỵ, nhất định sẽ cho Giang Châu mang đến phiền toái cực lớn. Chương 60, sống còn thời khắc hy vọng chương 60, sống còn thời khắc hy vọng lần này Giang Châu giọm bị vây thành, có thể so với thự quang thành thời điểm hùng vĩ nhiều. Làm vô số giọm bị xuất hiện ở máy thu hình trong tầm nhìn thời điểm, gần như tất cả mọi người cũng nhìn ngây người. Những thứ này giọm bị, thế nào còn vũ trang lên? Thật là nhiều cao cấp giọm bị, hoặc là mập mạp giọm bị, trên người hoặc là khoác giáp một chút sắt lá, xe hơi bọc, giấy dầu bố một loại vật, tạo thành một tầng phòng vệ. Điều này làm cho vốn là khó có thể giết chết zombie, biến khó đối phó hơn. Hơn nữa chuyện này sau lưng cũng đại biểu rất nhiều thứ, thì Vương đã hiểu được lợi dụng vật phẩm, cấp zombie mang đến bảo vệ, đây cũng là một loại tiến hóa biểu hiện. Hơn nữa đàn tang thi bên trong to con nhiều lắm. Hơn 2 thước thiết giáp, đơn giản có thể dùng vô số để hình dung. Cao hơn 3 mét kim cương, ở đàn tang thi bên trong cũng khắp nơi đều là. Thậm chí những thứ kia 6-7 mét đại gia hỏa, trước kia căn bản thấy đều chưa thấy qua, vậy mà cũng không tính hiếm thấy. Càng cao cấp, bảo vệ càng nghiêm mật. Những thứ này zombie chống đỡ mưa tên báo đạn, trên người len ken xì xào bốc hỏa tinh, cứ như vậy hướng thành tường đi tới. Đến gần thành tường thời điểm, mìn bắt đầu nổ tung. Bất quá phát hiện có đất lôi, những kinh nghiệm này phong phú thi vương, lập tức sai phái bình thường dọn bị đi qua đạp lôi. Mấy mươi ngàn quả mìn dưới tình huống này căn bản không có đưa đến tác dụng gì, dễ dàng liền bị đạp không có. Rất nhanh, kịch liệt thành tường công phòng lại bắt đầu. Vô số dọn bị tuôn đi qua, trong đó cao cấp dọn bị quá nhiều, các binh lính không thể không chọn lựa tập kích phương thức, đem tất cả cao cấp dọn bị đánh ngã. Như vậy liền đưa đến hỏa lực không thể trung bình, rất nhanh dọn bị liền bọt tới phía dưới tường thành. Một đầu bạo long zombie gầm thét, cầm trong tay một cây tạ ống pháo, nhảy hướng về phía trên tường thành vòng một cái. Trên lệch độ cao một chút, không có công kích được trên tường thành quân coi giữ, nhưng là cũng để cho quân coi giữ dọa một thân mồ hôi lạnh. Tất cả bình thường zombie ngã xuống, bắt đầu gấp thành thi thể đống. Mấy đầu kim cương cùng bạo long chiếm cứ ở phía dưới tường thành, rất khó bị một cái tiêu diệt. Bọn nó đạp thi thể đống, độ cao càng ngày càng cao, rất nhanh liền uy hiếp đến trên tường thành quân coi giữ. Nhanh nhanh nhanh, bom xăng, chai cháy, đội vàng cấp ta mang lên. Động tác nhanh một chút nhi, trễ một bước sẽ chết người biết không? A, con mắt của ta đáng chết biến dị chim. Các minh đệ, ta bị lây nhiễm, ta không được, cấp ta một cái túi thuốc nổ, ta muốn cùng đại gia nói tạm biệt. Một cái bị biến dị chim cào thương binh lính, mang trên mặt tuyệt vọng, lại cường tráng chấn định nhận lấy một cái túi thuốc nổ, cố nén nội tâm sợ hãi, chuẩn bị cùng đại gia cáo biệt. Phúc. Một đoàn màu đen dịch axit bay tới, đem cái này chuẩn bị tráng liệt hy sinh binh lính, cùng với bên cạnh hắn vô cùng mấy người cũng bao phủ đi bảo. Mấy người kêu thảm, đầy đất lăn lộn, rất nhanh liền không có tiếng thở, sau đó hòa tan thành sú khí vân tiên chất lỏng màu đen. Mập mạp zombie, 100 mét ngoài là có thể đối trên tường thành tiến hành ám sát. Vô số mập mạp zombie núp ở cao cấp zombie sau lưng, không ngừng đối trên tường thành tiến hành áp chế. Sức công kích như thế này độ, khiến mọi người ở lúc sắp chết, mong muốn nói vài lời xúc động vậy đều trở thành hy vọng xa vời. Giống giống. Nương theo giống to một tiếng, một đầu bạo long zombie, đạp thi thể đống, chống đỡ liệt hỏa bên trên thành tường. Đầu này bạo long cầm trong tay một cây thiêu đốt đại thụ, bên trên thành tường sau này, vung lên thiêu đốt đại thụ, một đốt chính là một đám người lớn. Vô số đạn, thậm chí là đạn tên lửa đánh vào trên người của hắn. Chiều cao 7 mét hắn cũng chỉ là đung đưa, đối mặt đạn tên lửa đánh vào cũng sẽ không bị đánh bại. Cực lớn bước rộng, nó ở trên tường thành bắt đầu nổi điên. Một thanh bóc chết, một gậy vòng chết một mảnh, tùy thời bắt lại một người đưa vào trong miệng, một hấp liền có thể đem một người ăn hết một nửa. Thì giống như một con bá vương long buôn ba ở cựu bầy trong, cựu phản kích lộ ra vô lực như vậy. Đội cảm tử, lên cho ta. Chỉ huy khàn cả giọng điên cuồng gào thét, từng cái một đội viên đội cảm tử xung tới. Những người này trên người trói thuốc nổ, mục tiêu chính là ôm lấy bạo long zombie bắt đuổi. Bởi vì loại này đại gia hỏa bị vũ trang lên sau, gần như đã không có nhược điểm. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng lấy mạng sống ra đánh đổi, ôm lấy đối phương bắt đuổi, đưa chúng nó chân nổ gãy, như vậy mới có thể làm cho bọn nó ngã xuống. Chuyện này cũng không phải dễ dàng làm, bạo long zombie thậm chí có thể cảm nhận được những người này mục đích, nó chỉ cần giơ chân lên, một cước đá ra đi, liền có thể đem đội viên đội cảm tử đá bay mấy chục mét, tại chỗ tử vong. Liên tục tử vong hơn 30 cái đội viên đội cảm tử, mới có một người thành công ôm lấy bạo long bắt đuổi. Mạch liệt chấn động để cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều muốn vỡ vụn, đầy miệng hộc máu dưới tình huống, kéo vang kiếp nổ. Nương theo một tiếng nổ tung, bạo long một cái chân bị nổ gãy, rốt cuộc ngã xuống. Nhưng là ngã xuống bạo long cũng không tốt đối phó, nó chẳng qua là di động không có như vậy nhanh chóng, nó bỏ vẫn vậy mang đến vô số sát thương. Ở cả mấy khẩu đại liên tập kích, cứng rắn đưa nó đỉnh đầu xe hơi vỏ bọc đánh nát, một con ánh mắt đánh mù dưới tình huống, mới có thứ nhỉ cái dũng sĩ lấy mạng sống ra đánh đổi, đem túi thuốc nổ nhét vào hốc mắt của hắn bên trong, mới xem như kết thúc cái này bạo long sinh mạng. Một đầu bạo long leo lên thành tường, sát thương hơn 2000 người, mới xem như bị giết chết. Loại này thê thảm thương vong, để cho toàn bộ quân coi giữ đều vô cùng sợ hãi. Như vậy bạo long, đàn tang thi bên trong nhìn qua còn có rất nhiều. Đừng nói bá long, một con kim cương bên trên thành tường, cũng có thể mang đến trên trăm thương vong. Tình huống như vậy không phải ở một chỗ phát sinh, mà là tại vô số địa phương phát sinh. Theo zombie không ngừng tiến hóa biến dị, loài người binh lính cho dù có thương, đối mặt zombie thời điểm cũng thuộc về yếu thế một phương. Bây giờ thủ vệ thành tường quân coi giữ tổng cộng có hơn 230,000. Zombie thứ nhất sóng bật mạnh, ngắn ngủi nửa giờ, liền tiêu diệt hơn 50,000 Giang Châu quân coi giữ. Mà dưới thành tường triệu zombie, bây giờ còn có hơn một nửa không có bị tiêu diệt. Liền xem như bị tiêu diệt, cũng cơ bản đều là bình thường zombie, cao cấp zombie vẫn vậy khắp nơi đều là. Quá khó đánh, cuộc chiến này đơn giản là quá khó đánh. Ong ong ong. Nương theo máy bay tiếng động cơ ầm, Giang Châu máy bay rốt cuộc xuất hiện. Lúc này máy bay xuất hiện, đó chính là trên mặt đất có chút không chịu nổi, không phải những thứ này máy bay đến rồi, cơ bản đều là chịu chết. Tới chính là chịu chết cũng phải tới. Những thứ kia quanh quần vũ yến, cát lớn, hải đông thanh, loại này tốc độ thật nhanh chim bay, chạy thẳng tới máy bay mà đi. Cứ việc Giang Châu phi công hết sức thao túng máy bay, cũng không chống được đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bọn họ chỉ có thể ở truy hủy trước ném bom, vì bảo đảm độ chuẩn xác, vẫn không thể bay quá cao, cho nên đây chính là hẳn phải chết chẳng diện. Liên tục hơn 40 khung máy bay truy hủy, nhưng là ném hạ rất nhiều bom hàng không. Nương theo bom hàng không nổ tung, đàn tang thi rốt cuộc bị thanh không rất nhiều khối. Nhưng là cái giá đắt này quá lớn, vô luận là máy bay chế tạo hay là phi công bồi dưỡng, đều không phải là một cái chuyện dễ dàng, cho dù lấy Giang Châu nền tảng, cũng không thể nào kéo dài. Bom hàng không nương theo lấy đại lượng đạn cháy, lại tiêu diệt gần như toàn bộ biến dị zombie, nhưng là cũng không có thiếu cấp 2 cấp 3 zombie, còn sống lui trở về, gia nhập đợt tiếp theo công kích 7. Giang Châu người bỏ ra giá cả to lớn, cũng chỉ là chống cự một cái không hoàn chỉnh thứ nhất sóng. Vương Hội Linh cười gần một tiếng, trực tiếp hạ đạt thứ nhì sóng tấn công ra lệnh. Tuyết nhỏ, ngươi phái ra 500,000 bên trên, bút, ngươi trở lên 500,000, đừng cấp những người này bất kỳ cơ hội thở dốc. Thứ hai sóng đàn tang thi đến, Giang Châu liền hạm đội đều lên. Quân hạm đi tới bờ sông, pháo hạm hướng về phía trên đất bằng mãnh liệt bắn phá, cấp thành tường bên kia có lực tiếp viện. Vốn tưởng rằng đến từ mặt sông hỏa lực có thể giảm bớt phía đông thành tường áp lực, nhưng là khiêu chiến rất nhanh lại đến. Vô số biến dị con chuột xuống nước. Zombie không biết bơi, nhưng là thú biến dị là sẽ, con chuột đều có thể bơi lội. Những con chuột này hạ xuống lớn, trực tiếp theo quân hạm thân hạm bò lên. Những con chuột leo lên quân hạm, tìm được một cái khe hở liền có thể chui vào. Không có cái gì khe hở dưới tình huống, những con chuột này tìm được chỗ bám được, tập thể gặm nhấm, vậy mà có thể đem quân hạm gặm ra lỗ thủng tới, sau đó chui vào quân hạm nội bộ. Xài lang bình thường lớn nhỏ con chuột tiến vào quân hạm sau gặp người liền cắn, loài người ở loại này hẹp hòi bên trong không gian hoàn toàn không phải con chuột đối thủ. Mất một lúc, ba chiếc quân hạm lần lượt tìm mỏi, một ít thủy thủ đoàn kêu thảm nhảy sông, vẫn vậy không chạy thoát trở thành thức ăn số mạng. Quân hạm vì thuyền vậy phiêu đáng ở sông lớn bên trên, mất đi năng lực chiến đấu. Thấy tình huống như vậy, Trịnh Tấn Nam quả quyết hạ lệnh quân hạm rút lui, hắn không thể lại đem hải quân cấp móc được. Quân hạm rút lui, biến dị con chuột lại không chịu bỏ qua, bọn họ dọc theo sông lớn bơi tới, trực tiếp tiến vào không có thành tường phòng ngự nội bộ căn cứ. Thử chiếu lên mở, tối om om lan tràn tới, gặp người liền giết. Vô số bờ sông dân chúng chết thảm, từng tòa bờ sông biệt thự, nhà cao tầng, rất nhanh liền bị con chuột cấp thanh không. Trịnh Tấn Nam bên này đã không có binh lực đi tiếp viện, hắn chỉ có thể để cho ngoại quốc binh lính chống đi tới. Những thứ này người nước ngoài cũng biết lợi hại, vào lúc này cũng liều mạng, mấy chục ngàn người chống đi tới, cuối cùng là tạm thời áp chế thử triều đẩy tới. Trịnh Tấn Nam vào lúc này cũng đem Giang Châu áp đáy hòm mật cũng móc ra. Đại lượng đạn cháy, bom nhiệt áp, thậm chí là bom hơi độc cũng dùng tại Giang Châu dưới thành. Có chút cỡ lớn bom nhiệt áp uy lực, gần như cũng mau đuổi theo cỡ nhỏ bom nguyên tử, sắp vỡ chính là mấy trăm mét phạm vi. Bom hơi độc sát thương hiệu quả bình thường, đối thu biến dị có chút tác dụng, nhưng là đối dòm bị không có hiệu quả, thậm chí còn có thể lan đến gần bên trong thành binh lính, dùng hai cái liền bỏ qua. Còn có một chút đạn đạo, cũng không biết từ chỗ nào bắn ra tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai rơi vào đàn tang thi trong, nòng cốt phạm vi nổ bên trong, bạo long đều không cách nào sinh tồn. Đáng tiếc chính là, đạn đạo số lượng quá ít, hiển nhiên Giang Châu nghiên cứu đạn đạo có một ít thành quả, nhưng là vẫn không có thể sản xuất hàng loạt. Lần nữa hy sinh hơn 2 vạn người, đem áp đáy hòm vật ném ra vô số, cuối cùng là chịu đựng qua thứ nhì sóng zombie tấn công. Không chờ bọn họ thở một cái, thứ ba sóng thi triều lại tới. Xem trời đã tối thui sắc, nghe càng ngày càng nhiều thương vong báo cáo, Trịnh Tấn Nam ngón tay đều đang run rẩy. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xong. Bên trong thành 500,000 quân dự bị, cấp ta lập tức tiếp thu nhập ngũ, không có thời gian cấp bọn họ quân vấn, nhất định phải cấp ta chống đi tới. Những mạo hiểm giả kia tiểu đội, cũng lên cho ta, thành đều nếu không có, ai cũng không thể tin thân chuyện ngoài. Cái gì tồn kho cũng không muốn bùn xịn, cấp ta đi xuống ném. Pháo sáng, ánh đèn cũng cấp ta sáng lên. Trịnh Tấn Nam khẩn cấp hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, nhưng là hắn cũng biết, chỉ riêng bằng vào những thứ này, chỉ sợ vẫn là không chống nổi tối nay. Rốt cuộc, hắn ngồi lên xe của mình. Công tước đại nhân, chúng ta phải đi sân bay sao? Tài xế còn tưởng rằng hắn muốn từ bỏ Giang Châu, mở miệng hỏi thăm một câu. Trịnh Tấn Nam lắc đầu một cái, không, đi địa lao. Nghe được câu này, tài xế ánh mắt cũng sáng lên. Đến Giang Châu sống còn thời khắc, công tước đại nhân rốt cuộc nhớ tới đại tiểu thư.